Chương 1480, mật cảnh. Chương 1480, mật cảnh. Đi vào thân phận hối đoái chỗ, tên kia áo bào đen trưởng lão gõ gõ trên cây cột tấm bảng gỗ, cười nói, trưởng to mắt thấy rõ ràng. Cao cấp trưởng lão, cần 2000 tích phân, thiếu một phân đều không được. Ngươi cầm nổi sao? Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy cột cửa bên trên treo ba cái tấm bảng gỗ. 500 điểm, có thể đổi trung cấp thân phận trưởng lão, 2000 là cao cấp. Mà đỉnh cấp trưởng lão, cần 5000 điểm mới có thể hối đoái. Diệp Tinh Hà khép lời một tiếng, nếu muốn đổi, không bằng trực tiếp đổi đỉnh cấp thân phận trưởng lão. Cho ta cùng Vu sư tỷ, các đổi một cái đỉnh cấp trưởng lão tín vật. Hắn tiện tay ném ra tích phân ngọc bài, rơi trên bàn. Áo bào đen trưởng lão sững sờ, sau đó tùy ý cười to, đổi hai cái đỉnh cấp trưởng lão tín vật. Thật sự là ban ngày làm. Lời còn chưa dứt, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn trên ngọc bài con số, kinh hãi không thôi. 1.5000 điểm. Cái này sao có thể? Mọi người đều là giật mình, hung hăng nói một ngụm hơi lạnh. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, có thể hay không đổi? Có thể. Dĩ nhiên có thể. Áo bào đen trưởng lão hoảng hốt không thôi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bất quá, vị trưởng lão này, ta vẫn là kiến nghị ngươi đổi trung cấp thân phận trưởng lão. Đỉnh cấp trưởng lão tín vật, cần thông qua khảo nghiệm mới có thể kích hoạt tín vật, nếu không không cách nào có được đỉnh cấp thân phận trưởng lão. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lại nói, vậy liền một dạng hai cái. Lập tức, trong đám người, bạo phát ra trận trận kinh hô. Một dạng hai cái? Hắn làm đây là mua thức ăn không thành. Tiểu tử này, thật sự là giàu nứt đố đổ bách. Áo bào đen trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, mới vừa là ta có mắt không trọng, này là của ngài tín vật, còn xin cầm lấy. Đang khi nói chuyện, hắn vội vàng cho Diệp Tinh Hà gỡ xuống bốn cái tín vật, cùng kính đưa lên. Diệp Tinh Hà nhận lấy tín vật, đợi áo bào đen trưởng lão vẽ đi tích phân về sau, thu hồi lệnh bài, quay người rời đi. Những nơi đi qua, mọi người dồn dập né tránh. Hai người trở lại chỗ ghi danh, đi vào áo lam trưởng lão thân trước. Áo lam trưởng lão mặt sắc đỏ bừng, phồng như heo là gan, cắn răng cười lạnh, họ Diệp, nguyên lai ngươi là giả heo ăn thịt hổ. Coi như ngươi lấy được báo danh tư cách, vẫn là muốn chết tại mật cảnh bên trong. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, ngươi đây là ý gì? Áo lam trưởng lão cười ha ha, lão phu họ Tô, tên không muốn. Hiện tại hiểu không? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nguyên lai là Tô gia cậu, khó trách ngông cuồng như thế. Như mật cảnh bên trong, người Tô gia dám ra tay với ta, ta tất phải giết. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn, cười lạnh không ngừng. Cái gì cậu thí Diệp Tinh Hà, tại Tô gia trước mặt, há có hắn cản rỡ tư cách? Chỉ cần hắn dám vào bí cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên liên trong tay đỉnh cấp trưởng lão lệnh bài, cũng đều vì người khác làm áo cưới. Mà Diệp Tinh Hà không thèm để ý, cùng Vũ Thanh Uyển phân biệt về sau, trở lại tư quá nhai. Hắn ngồi xếp bằng vết đá, tĩnh tâm lương thần. Chưa phát giác ở giữa, đã là sáng sớm ngày thứ hai, rơi xuống ấm áp kia nắng ban mai. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy xoay xoay lưng. Sau đó hắn thôi động thần cương, đặt không mà đi, chạy tới thất tuyệt mật cảnh cửa bảo. Một nén nhang về sau, hỏa lôi phong tiên vực trong đại điện. Rất nhiều báo tên trưởng lão, tề tụ một đường. Diệp Tinh Hà mới vừa đi vào đại điện, liền thấy Vu Thanh Uyển chạm mặt tới. Hai người nói một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, lặng chờ mật cảnh mở ra. Lại đợi thời gian một nén nhang, một tên áo bào xanh trưởng lão khoan thai tới chậm. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một tên áo lam trưởng lão, chính là Tô Vô Dụng. Hai người xuyên qua đám người, tới đến đại điện ở giữa. Áo bào xanh trưởng lão cao giọng nói, "Lão phu Hồ Trung Dương, Thiên Bực đại điện hộ điện trưởng lão. Hôm nay mở ra thất tuyệt mật cảnh, hạn lúc 3 ngày. Này miếng màu vàng kim ngọc phù, nhưng tại các ngươi gặp được nguy hiểm lúc, giúp đỡ bọn ngươi thoát ly mật cảnh." Hồ Trung Dương đưa tay vung lên, số đạo kim sắc ngọc phù tản mát mà xuống. Diệp Tinh Hà đón lấy ngọc phù, thu nhập trong không gian giới chỉ. Hồ Trung Dương lấy ra một viên lệnh bài màu trắng, thôi động thần cương. Trên lệnh bài, lập tức sáng lên sáng chói vết trắng, rót vào chân xuống mặt đất bên trong. Vết trắng phi tốc lan tràn, tạo thành một phương đại trận, bay lên. Đại trận ngưng kết, sáng lên sáng chói bạch quang. Hồ Trung Dương cao giọng nói, mật cảnh cửa vào đã mở ra, nhanh chóng tiến vào mật cảnh. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, tranh nhau chen lấn, xông vào đại trận bên trong. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, cùng Vũ Thanh Uyển cùng một chỗ, đặt vào trong trận. Lập tức, bạch quang lóe lên, hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Khôi phục ánh mắt thời điểm, hai người đã là đi vào một mảnh rộng mậu cao nguyên phía trên. Từ nơi này nhìn ra xa, rõ ràng toàn bộ mật cảnh không gian bị chia làm thất cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều có không giống nhau hoàn cảnh, đối ứng thuộc tính khác nhau thần cương. Diệp Tinh Hà dò xét một phiên, suy tư nói, "Vũ sư tỷ, không bằng chúng ta trước thăm dò phiến khu vực này. Chờ thăm dò xong, lại đi thích hợp chúng ta khu vực tu luyện, như thế nào?" Vũ Thanh Uyển gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà thăm dò này mảnh cao nguyên. Cao nguyên bên trên, linh thảo trải rộng, mùi thơm nước núi. Chỉ tiếc phần lớn là bát phẩm linh thảo, Diệp Tinh Hà không có chút nào hứng thú. Hai người đi xuống cao nguyên, đi vào một mảnh u tĩnh bên cạnh hồ. Trong hồ chi thủy, sóng nước lấp loáng, trong veo thấy đáy. Trên mặt nước còn có mấy con xinh đẹp loài chim yêu thú, thoải mái du đãng. Diệp Tinh Hà dò xét trước người nước hồ, lông mày níu lại, đây là Tịnh Đàm Thánh Thủy. Dùng Tịnh Đàm Thánh Thủy rèn luyện thân thể, có thể tẩy đi trong đó chất bẩn, còn có tăng cường hồn lực công hiệu. Hắn chậm rãi bước vào trong hồ, chìm vào đáy hồ. Thanh lanh trong hồ nước linh khí không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Máu thịt bên trong chất bẩn dần dần theo trong kinh mạch đi khắp lực lượng, bài ra ngoài thân thể. Cùng lúc đó, tinh thuần hồn lực tràn vào đạo cung bên trong. Luyện ngục thanh viêm thú mệnh hồn cùng thanh long mệnh hồn tranh nhau thôn vệ, khí tức liên tục tăng lên. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động. Luyện ngục thanh viêm thú cùng thanh long mệnh hồn thấu thể mà ra. Hai thiên mệnh hồn hình thể trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Luyện ngục thanh viêm thú ngọn lửa trên người càng thâm thúy hơn, mà thanh long mệnh hồn lân phiến lóe lên tươi đẹp sáng bóng, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà xông phá nước hồ, đạp không mà đứng, cười nói: hai thiên mệnh hồn đồng thời đột phá thiên giai nhất phẩm. Hắn chậm rãi rơi ở trên mặt hồ, liếc mắt trông thấy còn trong tu luyện Vu Thanh Uyển. Diệp Tinh Hà đi đến nước hồ bên cạnh, ngồi xếp bằng, vì Vu Thanh Uyển hộ pháp. Thời gian cực nhanh, nhưng không thấy Vu Thanh Uyển có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng trên người nàng mệnh hồn khí tức lại là càng thêm nồng đậm, nhất định có trọng đại đột phá. Tiểu Tiểu, đột nhiên một đạo quỷ dị tiếng vang truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Hắn đột nhiên quay đầu, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong bụi cây nhảy lên ra một đầu cao nửa thước thú nhỏ. Thú nhỏ toàn thân đều là màu đen, mọc ra ba đầu cái đuôi, giống như miêu hiệu như hồ ly, có chút cổ quái. Mà trên người của nó còn tản ra một cỗ nồng đậm khí tức. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển. Thú nhỏ trên thân lập tức xuất hiện một đạo kim sắc đường cong, cực kỳ cứng cáp, thật mạnh khí vận lực lượng. Diệp Tinh Hà vừa mừng vừa sợ, chậm rãi đứng dậy, muốn bắt con yêu thú này. Mới vừa đi ra một bước, cái kia thú nhỏ cảnh giác quay đầu, đột nhiên giật mình. Chương 1481, Linh thú thiên hồ. Chương 1481, Linh thú thiên hồ. Trong chớp mắt, đã là nhảy lên vào trong núi rừng, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Tiểu gia hỏa, chạy cũng là rất nhanh. Chỉ tiếc, ta nhanh hơn ngươi." Hắn thôi động Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, dung hợp lực lượng tràn vào hai chân. Bên trong thiên môn, Sơn Nhạc mệnh hồn hiện hiện, gầm thét chấn thiên. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, sinh sinh đạp nát hư không, chấn vỡ Sơn Nhạc hư ảnh, bay đi. Qua trong giây lát, đã tới thú nhỏ trước người, ngăn lại đường đi của nó. Thú nhỏ vạn phần hoảng sợ, vốn muốn dừng lại. Làm sao Diệp Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, đưa tay vung lên, Hạo Đãng Thần Cương bỗng nhiên tuôn ra. Thần Cương hiện tượng, hiện ra một đạo cầm kiếm hư ảnh. Mũi kiếm chỉ, chính là cái kia thú nhỏ mỹ tâm. Thú nhỏ bị hù run lẩy bẩy, không dám luận động. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, trên dưới dò xét trước người thú nhỏ, lại phát hiện chưa bao giờ thấy qua này loại cổ quái yêu thú. Hắn tâm niệm vừa động, trong lòng kêu gọi nói, "Đào Tiên Bối, ngươi có biết đây là yêu thú gì?" Yên lặng thật lâu, Đào Diệp Lương mang theo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm, đột nhiên vang lên. "Đây là linh thú, Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ, chỉ bất quá nó là ấu niên kỳ, chỉ có ba cái đuôi. Linh thú, chính là thú trung chi vương, có đại khí vận gia thân, còn có cực cao linh trí, có thể hiểu nhân tính. Nếu có thể cực kỳ bồi dưỡng, sau đó liền nhiều một tên siêu việt thần hải cảnh giúp đỡ." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hương phấn cười nói, "Tốt một con linh thú. Kể từ hôm nay, ta liền là của ngươi chủ nhân." Hắn đưa tay vung lên, liền muốn đưa nó thu nhập không gian giới chỉ. Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ trên thân, đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đen, ngăn trở không gian giới chỉ lực lượng. Đào Diệp Lương cười nói, "Đường đường linh thú, ngươi vậy mà muốn đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Nếu như không có hạ phẩm vương giai thần khí cấp ngự thú linh ngại, ngươi là chứa không nổi nó." Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, trên dưới dò xét Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ, càng thêm hưng phấn. Hắn lật tay lấy ra một viên màu đỏ đan dược, ném cho Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ. Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ ngửi được đan hương, mắt hiện vui mừng, một phát bắt được đan dược, nuốt vào trong miệng. Dược lực bay hơi, trên người của nó dần dần sáng lên một bệ hồng quang. Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ lung la lung lay, té xỉu trên đất, đang say giấc nồng luyện hóa cổ dược lực này. Diệp Tinh Hà ôm lấy Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ, cười nói, "Này miếng cửu phẩm dung huyết tối cốt đan, tập hợp nhiều loại yêu thú chi huyết, xem ra đủ ngươi luyện hóa một hồi." Dứt lời, hắn đang muốn trở về, lại trong lúc vô tình nghe được nói chuyện với nhau âm thanh từ đằng xa truyền đến. "Ngươi nói, họ Diệp tiểu tử kia tại đây sao? Khu vực khác đều đã tìm, chỉ có nơi này còn không có tìm, không tại đây có thể thì sao? Mẹ nó, cái này danh con, làm hại chúng ta dễ tìm chờ gặp được, lao tử không phải muốn đánh gãy chân hắn." Hai người vừa đi vừa mắng, xuyên qua một mảnh rừng tây lúc, một đạo áo bào trắng thân ảnh rơi vào trước người hai người. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, "Các ngươi đang tìm ta?" Hai người đều là giật mình, nhìn nhau về sau, cười to lên. "Nguyên lai ngươi phế vật này trốn ở này. Nhanh, giết hắn, dẫn theo đầu của hắn đổi tiền thưởng." Hai người hét lớn một tiếng, cùng nhau thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, "Muốn chết?" Hắn thôi động thần cường, trên thân thể ánh sáng màu lam lóe lên. Sau lưng hắn, một đạo cầm kiếm hư ảnh đống nhiên bay lên. Bàng bạc kiếm thế, ầm ầm ép hạ. Hai người thế xông một chầu, trong nháy mắt quỷ giảm xuống đất, vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn sợ. "Đừng, đừng giết chúng ta. Chúng ta chẳng qua là phụ mệnh làm việc, bị buộc bất đắc dĩ." "Đúng rồi, ta còn biết một cái Tô gia bí mật, có thể hay không đưa ta một cái mạng?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói. Trong đó, tên kia thanh niên áo bào đen run rẩy thanh âm nói, "Tô gia thiết kế bắt người, không gần như chỉ ở mật cảnh bên trong bảy gia thiên la địa võng, càng là bắt bằng hữu của ngươi, Vân Thanh Hàn. Coi như ngươi có thể chạy thoát được mật cảnh, cũng sẽ không thấy chết không cứu. Chỉ cần ngươi dám đi Tô gia, bọn hắn chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Diệp Tinh Hà hai quả đấm nắm chặt, cả giận nói, "Tô gia lão cẩu, dám bắt ta nhị ca, thật là muốn chết. Còn có các ngươi, người thật là tốt không làm, càng muốn làm cẩu. Đều chết cho ta." Hắn lật bàn tay một cái, kim quang chợt hiện. Thiên quang thừa ảnh kiếm tới tay, nhất kiếm chạm ra. Kim quang quét ngang mà qua, trong nháy mắt chặt đứt hai người đầu, máu tươi văng khắp nơi. "Diệp sư đệ." Vu Thanh Uyển kêu gọi một tiếng, vội vàng chạy đến. Thấy Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tinh Hà cầm trong tay Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ đưa cho Vu Thanh Uyển, trầm giọng nói, "Nhị ca bị Tô gia bắt đi, không rõ sống chết. Này con linh thú giao cho ngươi bảo quản, ta cái này đi cứu nhị ca." Vu Thanh Uyển sửng sốt một chút, vô ý thức tiếp nhận Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ. Chưa mở miệng, liền thấy Diệp Tinh Hà bóp nát màu vàng kim ngọc phù, tan biến tại một mảnh ánh vàng bên trong. Trong đại điện, một vạch kim quang thoáng hiện, Diệp Tinh Hà thân ảnh tùy theo hiện hiện. Tô Vô Dục bản tại đánh chớp mắt, bị kim quang lung lay một thoáng, nhíu mày mở mắt. Sau đó, hắn biến sắc, quát: "Diệp Tinh Hà, ngươi sao lại ra làm gì?" Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang bốc lên. Tô Vô Dục cười lạnh nói: "Liền ngươi phế vật này, tiến vào mật cảnh thì có ích lợi gì? Còn không phải cùng cậu một dạng, kéo dài hơi tàn." "Ngươi..." Lời còn chưa dứt, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức bị người bóp lấy cổ, giơ lên cao cao. Diệp Tinh Hà năm ngón tay như câu, gắt gao chế trụ Tô Vô Dục, lạnh giọng nói: "Ngươi, đáng chết." Tô Vô Dục giận không kèm được nói: "Hèn mạn, ngươi dám đụng đến ta? Ta có thể là người Tô gia, ngươi sao dám giết ta?" Diệp Tinh Hà đạm mạc nói: "Giết liền là ngươi." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phát lực, 17 ngọn núi lực lượng đều đặt ở Tô Vô Dục trên cổ. Cách. Một tiếng vang dọn, Diệp Tinh Hà bóp nát Tô Vô Dục cổ, máu tươi văng khắp nơi. Tô Vô Dục thi thể, đông tiếng rơi xuống đất. Trung quanh mấy tên sớm rời đi mật cảnh đệ tử, đều là hoảng sợ rút lui, lên tiếng kinh hô: "Diệp Tinh Hà giết người!" Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi, lại có một đạo mạnh mẽ khí tức ầm ầm ép hạ. Giết người liền muốn đi, có thể từng đem lão phu để vào mắt. Hồ Trung Dương bộ mặt tức giận, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người. Diệp Tinh Hà mặt như băng sương, lạnh giọng nói: "Ngươi ngăn không được ta." Lời còn chưa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ bay lên. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Hồ Trung Dương sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy trọng áp tại thân, không thể động đậy. Diệp Tinh Hà bước ra một bước, lao ra thiên vực đại điện. Đợi khí thế tán đi, Hồ Trung Dương thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hắn lật tay lấy ra một quả ngọc phù, thôi động thần cương, hoảng hốt bộ nói: "Văn Thái thượng, không xong." Diệp Tinh Hà công nhiên chém giết Tô Vô Dục trưởng lão, chạy ra thiên vực đại điện. Còn mời Văn Thái thượng ra tay, chế phục này ác tặc. Ngọc phù một bên khác, rất nhanh truyền đến Văn Thừa Nghiệp thanh âm: "Việc này ta tự sẽ xử lý." Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Tô gia. Mới vừa lao ra 10 dặm, liền có một cỗ khí thế mạnh mẽ truy tìm tới. "Tinh Hà, chấm đã." Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại. Văn Thừa Nghiệp đạp không tới, cau mày nói: "Tinh Hà, Tô gia sự tình, ta đã biết được." Chương 1482. Tô gia. Chương 1482. Tô gia. Chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, tiến vào Tô gia, tuyệt không còn sống cơ hội. Bây giờ minh chủ bế quan, chỉ dựa vào ta cùng lão Lục thực lực, chỉ sợ đấu không lại Tô gia. Diệp Tinh Hà chắp tay nói: "Tiểu tử đa tạ Văn lão hảo ý. Bất quá, không quan trọng một cái Tô gia, ta tự có ứng đối chi pháp, thỉnh Văn lão yên tâm." Dứt lời, hắn quả quyết quay người, đạp không rời đi. Văn Thường Nghiệp nhíu mày lẩm bẩm: "Tiểu tử này, như thế nào tự tin như vậy?" "Không được, hắn nhưng là ta Xích Lôi Minh quật khởi hy vọng, không cho sơ thất. Vẫn là muốn thông chi lão Lục, cùng nhau chạy tới Tô gia, vì Tinh Hà áp trận." Hắn đột nhiên quay người, hướng Xích Lôi Minh mà đi. Một nén nhang về sau, Tô gia trước phủ đệ. Diệp Tinh Hà sải bước, đi đến Tô gia trước cổng chính. Cổng hai tên hộ vệ liên tục tiến lên, ngăn lại Diệp Tinh Hà đường đi. "Ngươi là người phương nào? Tới ta Tô gia làm cái gì?" Diệp Tinh Hà chậm rãi dương mắt, cười lạnh: "Ta tới, diệt Tô gia." Hai người đầu tiên là sững sờ, sau đó khinh miệt cười to: "Chỉ bằng ngươi, còn muốn diệt Tô gia? Đơn giản hài hước. Đừng nói diệt Tô gia, chúng ta trước làm thịt ngươi." Hai người thôi động thần cương, đang muốn ra tay. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, hạo đãng khí thế ầm ầm bùng nổ. Sau một khắc, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu lam hiện hiện, truyền ra phanh phanh hai tiếng. Hai người bay ngược mà ra, sinh sinh đụng nát Tô gia cửa lớn, nện ở trong viện. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, ngẩng đầu mà bước, đi vào Tô gia đại viện. Một đám Tô gia tử đệ, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao vây. Một tên hôi bảo lão giả đi tới, nén giận quá khẽ: "Danh con, dám nện ta Tô gia cửa lớn, thật là lớn gan chó." Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lẽo lưu chuyển, quát hỏi: "Vân Thanh Hàn ở đâu?" Hôi bảo lão giả cười nhạo nói: "Ngươi nói là tên phế vật kia? Bây giờ, gia chủ đang ở rút ra trong cơ thể hắn đặc thù thần cương, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu là không có đoán sai, hắn cũng đã biến thành phế nhân." Mọi người nghe răng cười phụ họa, mặt mũi tràn đầy âm độc chi sắc. Diệp Tinh Hà trên thân, sát khí tuôn ra, lẫm liệt như đao. Hắn lật bàn tay một cái, một vệt sáng chói tinh quang phóng lên tận trời. Chanh, thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm reo vang vọng chân trời. Thao thiên kiếm thế, tựa như quần quần giang hà, gào thét tới. Ở đây Tô gia đệ tử đều run sợ biến sắc, kinh hồn tán đảm. Kiếm chuyển hướng, trong nháy mắt đứng ở áo bào xám trưởng lao yết hầu chỗ. Một cỗ phong duệ chi khí, đâm rách hắn yết hầu bên trên làn da, lưu lại một vòng màu đỏ tươi vết máu. Diệp Tinh Hà lạnh giọng chất vấn: "Cái kia lão cậu ở đâu?" Áo bào xám trưởng lão đã là bị sợ vỡ mật, run rẩy thanh âm nói: "Tại đằng sau đình viện." Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém xuống, huyết quang chợt hiện. Kiếm quang tại áo bào xám trưởng lão vùng đan điền, chạm ra một đạo dữ tợn vết máu. Nhất kiếm phế gan ruộng. Diệp Tinh Hà quay người rời đi, mọi người dồn dập né tránh, không dám ngăn trở. Hắn xuyên qua hành lang, đi vào phía sau đình viện. Trong đình viện, Tô Thắng Dương đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy âm độc ý cười. Tại trước người hắn, Vân Thanh Hàn quỳ rạp xuống đất, hai tay trô đúng là dấu tuyết, không ngừng chảy máu. Diệp Tinh Hà trong mắt lửa giận bốc lên, nghiêm nghị hét to: "Lão cẩu, thả ta nhị ca." Tô Thắng Dương nghe tiếng ngẩng đầu, cười lạnh nói: "Tiểu tạp toái, ta liền biết, bắt hắn, ngươi tất nhiên sẽ tới. Nếu tới, vậy liền đem mệnh lưu lại." Hắn vỗ nhẹ tay cầm, hai tên Tô gia trưởng lão đi vào đình viện. Hai người thân thể chấn động, khí thế bộc khởi. Lập tức, cuồng phong gào thét, thổi lên hai người trường bào màu đỏ, bay phất phới. Hai người này đúng là thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu cường giả tối đỉnh. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, kiếm reo đông nhiên vang lên. Hạo đãng thần cương đều tràn vào trong kiếm. Trên trường kiếm, kim quang tăng vọt, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, vù vù không ngừng. Thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chạm ra, kiếm ảnh như mưa, chiếu nghiêng xuống. Hai tên Tô gia trưởng lão đều là mắt lộ vẻ sợ hãi, kinh ngạc không thôi. Một kiếm này, bọn hắn không chặn được. Gia chủ, hai người đồng thời kinh hô, lui về phía sau. Tô Thắng Dương trong mắt hàn mang hiển thị rõ, phế vật, còn muốn ta tự mình ra tay. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, đấm ra một quyền. Quyền ra thời khắc, màu bạc thần cương vờn quanh quyền thượng, hiện ra một đầu hùng sư hư ảnh. Vâng, quyền kiếm chạm vào nhau, nổ vang rung động. Đầy trời màu vàng kim kiếm ảnh, trong nháy mắt bị màu bạc thần cương đánh nát. Quyền thế không giảm, bắn về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thôi động Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, dung hợp lực lượng tràn vào hai chân, đống nhiên bước ra. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn, thân hình hắn lóe lên, khó khăn lắm né tránh cái kia màu bạc quyền kình, đạp không mà đứng. Thật mạnh. Diệp Tinh Hà chau mày chưa thư, sắc mặt nghiêm trọng. Hai tên Tô gia trưởng lão dồn dập vỗ tay bảo hay. Không hổ là gia chủ, đánh tiểu tử này chạy trốn tứ phía như chó nhà có tang, hạng gì hài hước. Bằng gia chủ nửa bước du hư cảnh thực lực, nếu muốn làm thị xuất sinh này dễ dàng. Nửa bước du hư cảnh, Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng càng thịnh ba phần. Du hư cảnh chính là thần hải cảnh phía trên cảnh giới, thần du thái hư, nhất niệm thông thiên, phủ lâm thiên địa vạn vật, đã có thể trưởng khống thiên địa pháp tắc, điều động thiên địa chi thế, chạm diện cường địch. Hiện tại Diệp Tinh Hà tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này Vân Thanh Hàn cố hết sức ngẩng đầu, cao giọng gào thét, Tinh Hà, nhanh lên, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, chớ vì ta một tên phế nhân chết tại đây láo cầu trong tay. Tô Thắng Dương khinh miệt cười to, thật sự là huynh đệ tình thâm, đừng nóng nổi, giết xuất sinh này, người tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Hắn lại lần nữa thôi động thần cương, trên thân sáng lên sáng chói ngân mang. Tô Thắng Dương hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, màu bạc quyền kình bay vụt tới, đánh út về phía Diệp Tinh Hà đầu. Tốc độ nhanh chóng, Diệp Tinh Hà tránh cũng không thể tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai bóng người ầm ầm rơi xuống đất, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước người. Một người áo bào trắng trắng hớt huyết, một người áo bào đỏ như hỏa, chính là Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai tên thái thượng. Hai người đồng thời thôi động thần cương, hợp lực nhất kích, tầng tầng quanh ra. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kinh khí tứ tán. Hai người liên tục rút lui mấy bước, ho nhẹ hai tiếng, rõ ràng thụ chút bị thương nhẹ. Tô Thắng Dương trong mắt chứa vẻ lạnh lùng nói, lại là các ngươi. Văn Thừa Nghiệp hừ lạnh một tiếng, Tô Thắng Dương, ngươi lòng lang dạ thú, âm thầm liên hợp mặt khác lại mình, muốn trừ hết ta Xích Lôi Minh. Hôm nay ta liền phụng minh chủ chi mệnh, tiêu diệt các ngươi Tô gia. Tô Thắng Dương khinh miệt cười to, chỉ bằng các ngươi, đơn giản hài hước. Chu Thái Thượng, Nguyên Thái Thượng, các ngươi cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Vừa dứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, đi ra hai tên lão giả. Một người thân mang lục bào, thân cao trọn, càng già càng dẻo dai. Một người khác, một thân áo bào xám, vóc dáng thấp bé, giống như nến tàn trong gió, tuổi già sức yếu. Lục Thừa Phong đông nhiên nhíu mày, cả kinh nói, Kinh Vân Minh Chu Sơn, Tiêu Vân Minh Nguyên Trường Thiên, các ngươi vậy mà cùng Tô gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Chu Sơn khẽ cười một tiếng, mục tiêu của ta chỉ có cái kia tiểu phế vật. Đây chính là Nam Cung Tuyết Dương đại nhân sư đệ, tự nhiên muốn mời về Kinh Vân Minh, cực kỳ chiếu khán. Trong lời nói tràn đầy âm độc chi ý, Diệp Tinh Hà nhíu mày, rõ ràng hắn sư thừa Hoàng Diệp Hoa một chuyện sớm đã bại lộ. Chương 1483, thành toàn ngươi. Chương 1483, thành toàn ngươi. Không chỉ là hắn, Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong hai người cũng là cho mày tiến tối lưỡng nan. Tô Thắng Dương đắc ý cười to, cái gì cầu thí Xích Lôi Minh, còn không phải bị ta đùa bỡn vỗ tay bên trong. Lần này ta muốn tiêu diệt Xích Lôi Minh, làm thịt ngươi xuất sinh này, vì còn ta báo thù. Hắn thôi động thần cường, muốn xuất thủ. Văn Thừa Nghiệp sắc mặt ngưng trọng nói, Tinh Hà, một hồi ta cản bọn họ lại, ngươi cùng Lão Lục chạy trở về. Không cần. Diệp Tinh Hà quát nhẹ cắt ngang, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu xám ngọc phù. Nhìn kỹ, đây là Ngự Thú Thiên Môn môn chủ ban cho ngọc phù. Ta nếu muốn diệt ngươi Tô gia, như lấy đồ trong túi. Tô Thắng Dương động tác một trầu, trên dưới dò xét ngọc phù, mặt lộ vẻ khinh thường nói, cửa gì chủ ban cho, ta xem là trưởng lão ban tặng còn tặng được. Mà lại, không chỉ ngươi có đại tông giúp đỡ, ta cũng có. Hắn lật bàn tay một cái, một viên màu vàng kim ngọc phủ rơi vào trong tay, hung hăng bóp nát. Tô Thắng Dương cười lớn nói, so với người mạnh, chỉ bằng ngươi phế vật này, sao có thể thắng ta? Vô chi giếng con ếch. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn hung hăng bóp, trong tay ngọc phủ trong nháy mắt phá thoái. Một hơi về sau, trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh màn ánh sáng màu xám. Màn sáng bên trong, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ xuống. Mọi người đều là giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng chậm rãi đứng dậy, trên người khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Trong khoảnh khắc, phong vân rung động, cuồn phong đột khởi. Giữa thiên địa lực lượng, tựa hồ cảm nhận được lão giả phẫn nộ, bạo động không ngớt. Tô Thắng Dương sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi, đúng là bị cố khí tức này chấn thành trọng thương. Hắn la thất thanh, Ngự Thú Thiên Môn môn chủ, du hư cảnh cường giả. Vậy mà không tiếc vận dụng độn không đại trận, khiến đan điền bị hao tổn, cũng muốn tới cứu xuất sinh này. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Lão giả tóc trắng trầm giọng quát khẽ, ai dám động đến lão phu ân nhân cứu mạng? Tô Thắng Dương thân thể run lên, bị hù sợ vỡ mật. Chỉ nghe phù phù một tiếng, hắn trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, ta không biết hắn là của ngài ân nhân cứu mạng, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lần này đi. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, vì ta làm gì? Là giết là lưu, đều xem Diệp Tiểu Hữu như thế nào định đoạt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sắc ý lâm nhiên nói, đụng đến ta bạn bè thân thích người, giết không tha. Lão giả áo bào trắng ánh mắt run lên, hạo đãng thần cương tuôn trào ra, muốn chém giết Tô Thắng Dương. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm từ phương xa truyền đến. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang càng thịnh ba phần. Chỉ thấy một tên áo bào đen trung niên đạp không tới. Cái này người chính là Huyền Vân Tông trưởng lão Mục Cửu. Mục Cửu rơi ở trong viện, trên dưới dò xét lão giả áo bào trắng, nhưng lại chưa nhận ra thân phận của hắn. Sau đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, kinh ngạc nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà cũng tại. Lần trước nhờ ngươi chạy trốn, lần này, ta nhất định phải lấy ngươi mạng chó." Vừa dứt lời, Mục Cửu mắt lộ sắc cơ, muốn xuất thủ. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế mạnh mẽ ầm ầm ép hạ. Mục Cửu sắc mặt đột biến, hai đầu gối hung hăng đập xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Gân cốt đứt đoạn, không ngừng chảy máu. Hắn kêu thảm một tiếng, trong mắt sát khí dâng trào, gầm thét, "Đồ hỗn trướng, ta có thể là Huyền Vân Tông trưởng lão, ngươi lại dám như thế đối ta?" Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, không quan trọng đại tông trưởng lão, cũng xứng kêu gào. Coi như là các ngươi tông chủ tới, cũng muốn để cho ta ba phần, sao dám nói chuyện với ta như vậy? Mục Cửu trên mặt sắc mặt giận dữ càng thịnh, đang muốn giận mắng lúc, lại bị Tô Thắng Dương ngăn lại. "Mục trưởng lão, hắn nhưng là Ngự Thú Thiên môn môn chủ, Tôn Hán Nguyệt, không thể đắc tội." "Cái gì?" Mục Cửu run sợ thất sắc, hối hận không chịu nổi, lập tức dập đầu như bằng tỏi, chỉ cầu giữ được một cái mạng nhỏ. Tôn Hán Nguyệt lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, mỉm cười, "Diệp tiểu hữu, bọn hắn sống hay chết, ngươi tới định đoạt." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Tôn lão có thể tới, đã là giúp ta một chút sức lực, sao tốt làm phiền Tôn lão ra tay. Tiếp đó, ta sẽ đích thân ra tay. Làm tổn thương ta bạn bè thân thích người, hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn rút kiếm mà đi, từng bước một hướng đi Tô Thắng Dương. Tô Thắng Dương trong mắt trèo lên tơ máu, cả giận nói, "Danh con, ngươi khinh người quá đáng. Dù cho ta bản thân bị trọng thương, chỉ có thần hải cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ thực lực, ngươi cũng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Coi như ta khó thoát khỏi cái chết, cũng muốn trước làm thịt ngươi, vì ta chôn cùng." Hắn thôi động thần cương, trên thân ánh bạc tăng vọt. Ánh bạc hóa thành một đầu ngân sắc cự viên, đấm ngực gầm thét. Sau đó hai tay ôm quyền, đập ầm ầm hạ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thôi động thần cương, điên cuồng tràn vào trong kiếm. Trên thân kiếm kim quang càng thêm sáng chói, tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Đỉnh Hải Thần Châu sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, mãnh liệt sóng lớn gào thét mà ra. Sóng lớn hóa thành vòng tròn, treo sau lưng Diệp Tinh Hà. Sóng lớn tầng tầng chất chồng, lực chấn sơn hà, có tới 20 ngọn núi cự lực. Diệp Tinh Hà nhất kiếm đâm ra, phong ba gào thét, thiên địa rung mạnh. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, Thần Hải Kinh thiên biến. Sóng lớn gào thét, trong nháy mắt đã là bao phủ toàn bộ Tô gia. Tô Thắng Dương động tác một trầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngưỡng vọng sóng lớn lúc, cảm giác sâu sắc vô lực, thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều khó mà bay lên. Diệp Tinh Hà, quá mạnh. Dậy sóng lớn, nghiêng mà xuống, dìm nước toàn bộ Tô gia. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, sóng lớn cuốn tới, trong nháy mắt đem trọn cái Tô gia thôn phệ. Vòng xoáy khổng lồ, đem Tô gia mọi người cùng nhau cuốn vào. Tiếng trong tiếng kêu thảm, Tô gia người đã sớm bị lực lượng của bạo ép thành thịt nát. Sau ba hơi thở, vòng xoáy tan đi, sóng lớn lắng lại. Toàn bộ Tô gia đại viện sớm đã khắp nơi bừa bộn, tựa như phế tích. Nhất kiếm diệt tộc, hạng gì cứng hãn? Mục Cửu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lòng cả kinh nói, lúc này mới mấy ngày không thấy, tiểu tử này vậy mà tiến triển nhanh như vậy. Như lại cho hắn thời gian mấy năm, liền ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Không được, nhất định phải nhanh chóng đưa hắn chém giết, vĩnh viễn trừ hậu họa. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thừa dịp loạn mà chạy, trốn đi thật xa. Thật tình không biết, Tôn Hán Nguyên sớm đã phát giác. Chẳng qua là hắn chạy trốn một con kiến, không thèm để ý thôi. Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, rơi vào bừa bộn trong tiểu viện, đi đến Vân Thanh Hàn trước người. Vân Thanh Hàn trong mắt tràn đầy chấn kinh, đắng chặt lắc đầu, "Tinh Hà, ngươi lại mạnh lên. Bây giờ ta hai tay đứt đoạn, ngược lại thành gánh nặng của ngươi." Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, "Không, ngươi vĩnh viễn là ta nhị ca. Ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp chữa cho tốt cánh tay của ngươi." Vân Thanh Hàn cười khổ lắc đầu, "Vô dụng, hai tay đứt gãy đã lâu, lại không khôi phục khả năng. Hà tất vì ta này một phế nhân, lãng phí tinh lực." Hắn thương tâm gần chết, đúng là ngất đi. Diệp Tinh Hà đưa hắn quăng lên, đi vào Tôn Hán Nguyệt trước người, chắp tay nói, "Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ." Tôn Hán Nguyệt khoát tay, cười nói, "Ước định như thế, không cần phải nói tạ." Chương 1484, Tham Lam. Chương 1484, Tham Lam. "Bất quá, ngươi bị bằng hữu này thương thế, cũng không phải là không dược có thể y y. Thần đan thánh điện bên trong, đan phương rất nhiều, hoặc có hiệu quả." Diệp Tinh Hà thở dài một tiếng, "Đan phương ta có, chẳng qua là trong đó cần linh thảo, sớm đã mất tích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi thần đan thánh điện thử thời vận." "Cáo tử." Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, cùng Tôn Hán Nguyệt từ biệt về sau, đi theo hai tên thái thượng, cùng nhau quay về Xích Lôi Minh. Đi đường thời điểm, Văn Thừa Nghiệp khó nén kinh ngạc nói, "Nghĩ không ra, đường đường Tô gia, lại bởi vậy hủy diệt. Tinh Hà, ngươi không thể bỏ qua công lao." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Đều là Tôn lão ra sức, ta gì công chi có. Bây giờ họa lớn đã trừ, Xích Lôi Minh cũng có thể an ổn mấy ngày. Ta còn có nếu là tại thân, đi trước một bước." Hai người gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà tại Cổng Sơn môn xử phạt đường. Đem Vân Thanh Hàn dàn xếp thỏa đáng về sau, Diệp Tinh Hà lúc này mới rời đi Xích Lôi Minh, chạy tới thần đan thánh điện. Hai ngày sau, thiên quang sơ sáng lên thời điểm, Diệp Tinh Hà đạp không tới, xa xa trông thấy thần đan thánh điện, tốc độ càng nhanh mấy phần. Bước vào thánh điện về sau, vừa vặn cùng Hoàng Nguyên Hưu đối diện gặp nhau. Hoàng Nguyên Hưu kinh ngạc nói, tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tinh Hà nhíu mày nói rõ lý do, ta có vị bằng hữu, hai tay đứt đoạn, ta muốn dùng sư phụ lưu lại cửu phẩm sinh cơ đúc cốt thần đan, vì hắn tái tạo hai tay. Hoàng Nguyên Hưu biến sắc, này đan ta cũng nghe qua, hắn trung cửu phẩm ngọc tiên chín tiết lan, sớm đã mất tích. Chờ một chút, còn có một người cất chứa một gốc. Hắn nhíu mày trầm tư, sau một hồi lâu mới nói, người kia ngay tại điện nam ngoài trăm dặm, ẩn cư đỉnh núi tiểu trúc bên trong. Bất quá cái này người tính tình cổ quái, ngươi nếu muốn theo trong tay hắn đổi lấy linh thảo, sợ là không dễ dàng như vậy. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu là không cầu được bụi linh thảo này, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Chẳng qua là một loại khác phương pháp, độ khó tăng bọn mấy lần, cho dù là ta cũng không có chú đáo nắm bắt. Ta trước đi gặp một lần vị tiền bối kia, làm tiếp định đoạn. Dứt lời, hắn cáo biệt Hoàng Nguyên Hưu, đi ra đại điện. Đạp không mà đi, chạy tới thánh điện phía nam ngoài trăm dặm. Tới gần đỉnh núi lúc, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy một tòa thanh tịnh và đẹp đẽ tiểu trúc. Tiểu trúc bất quá cao 3 mét, đều do thúy trúc chế, có chút đơn sơ. Diệp Tinh Hà đạp vào đỉnh núi, chậm rãi đi vào tiểu trúc cổng, cao giọng nói, "Vạn bối Diệp Tinh Hà, muốn cầu lấy linh thảo. Con mời tiền bối mở cửa một lần." Ba hơi về sau, cửa trúc từ từ mở ra, đi ra một tên hoàng bào lão giả. Hoàng bào lão giả nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, sau đó lộ ra khinh thường cười nhạo, khoát tay nói, "Mao đầu tiểu tử, muốn từ lão phu này cầu linh thảo, môn đều không có. Xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy lão phu nghỉ ngơi." Dứt lời, hắn qua quay người, đang muốn đóng cửa. Diệp Tinh Hà lên tiếng lần nữa, "Vạn bối muốn dùng hai cái cựu phẩm chí chân thái cổ huyết hồn đan, đổi lấy ngọc tiên chín tích lan." "Ngươi vậy mà biết thái cổ huyết hồn đan?" Cái kia hoàng bào lão giả lập tức mặt lộ vẻ vẻ tham lam, cười đáp ý, "Đã ngươi có thể luyện, vậy sẽ phải cho lão phu muốn 5 mai thái cổ huyết hồn đan. Mà lại, tất cả đều muốn đến đạt đến phẩm chất, kém không có chút nào đi." "5 mai?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, lắc đầu nói, "Luận giá trị, 5 mai cựu phẩm chí chân thái cổ huyết hồn đan, đủ để đổi lấy mấy chục gốc ngọc tiên chín tích lan. Tiền bối công phu sư tử ngoạn, có hay không có ổn?" Hoàng bào lão giả hừ lạnh một tiếng, "Lão phu linh thảo, nói cái gì giá chính là cái đó giá. Không đổi. Vậy liền cho lão phu cút xa một chút." Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, cuối cùng làm ra quyết định, quay người rời đi. Hoàng bào lão giả sững sờ, không nghĩ tới Diệp Tinh Hà vậy mà thật sẽ đi. Hắn mặt hiện sắc mặt giận dữ, quát, "Danh con, ngươi có thể nghĩ kỹ. Như là bỏ lỡ cơ hội lần này, coi như ngươi quỷ cầu ta, ta cũng sẽ không đem linh thảo cho ngươi." Diệp Tinh Hà bước chân chưa ngừng, cao giọng nói, "Không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí." Hắn thả người bật lên, đạp không rời đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng bào lão giả nổi giận mắng, "Không biết điều." Hắn quay người trở về phòng, tầng tầng đóng cửa. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà trở lại thần đan thánh điện. Bước vào điện bên trong lúc, đang thấy Hoàng Nguyên Hưu cùng một tên trưởng lão giao nói chuyện gì. Hoàng Nguyên Hưu phát giác về sau, tạm thời phân phát bên cạnh trưởng lão, cười hỏi, "Tiểu sư thúc, tiến triển như thế nào?" Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, người kia công phu sư tử ngoạn, thủy chung không chịu được bộ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dùng loại phương pháp thứ hai, nhiều đàn tương dùng, đi đến sinh cơ đúc cốt thần đan hiệu quả. Hoàng Nguyên Hưu thở dài lắc đầu, "Việc này, khó như lên trời, căn bản không có khả năng hoàn thành. Ta cùng cái kia từ đồ thứ là quen biết cũ, ta thư một phòng, khiến cho hắn tự mình tới một chuyến, cho tiểu sư thúc bồi tội." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, rót vào thần cương. Ngọc phù hóa thành màu vàng kim hồ điệp, nhẹ nhàng bay lượn, lặng yên rời đi. Hoàng Nguyên Hưu mang Diệp Tinh Hà đi vào phòng nghị sự, tĩnh tâm chờ. Sau nửa canh giờ, đại môn mở ra, một tên hoàng bảo trưởng lao đi vào phòng nghị sự. Cái này người, chính là Hoàng Nguyên Hưu trong miệng nói từ đồ thứ. Từ đồ thứ thấy Diệp Tinh Hà, kinh ngạc không thôi, "Danh con, lại là ngươi?" Hoàng Nguyên Hưu sắc mặt biến hóa, "Từ đồ thứ, ngươi dám mắng ta tiểu sư thúc?" "Cái gì?" Từ đồ thứ khiếp sợ không thôi, chất vấn, "Hắn bất quá là cái mao đầu tiểu tử, làm sao có thể là ngươi tiểu sư thúc?" Hoàng Nguyên Hưu nhíu mày quá khẽ, "Ta bị tiểu sư thúc này, từng tại Vạn Thần Tiên mộ bên trong, đạt được tổ sư truyền thừa. Tuổi con nhỏ, đã là một tên chí tôn luyện đan sư, tiền đồ vô lượng. Dùng trong tay ngươi linh thảo, đổi lấy một tên tương lai linh đan sư nhân tình, như thế vẫn chưa đủ." Từ đồ thứ lông mày nhíu lại, thật có mấy phần vẻ khiếp sợ. Nhưng hắn nghĩ lại, cười nhạo nói, "Lão phu luyện đan mấy trăm năm, cũng chưa từng sở đến linh đan sư môn hạng. Coi như tiểu tử này may mắn đi đến linh đan sư cảnh giới, chỉ sợ lão phu sớm đã hóa thành thổi phồng đất vàng." Liên theo trước đó nói đến, năm mai thái cổ đến đạt đến huyết hồn đan, thiếu một viên đều không đổi. "Ngươi!" Hoàng Nguyên Hưu đột nhiên giận dữ, đang muốn quát lớn. Diệp Tinh Hà đưa tay cắt ngang, cười nói, "Được rồi, ta không đổi. Hoàng lão, giúp ta tìm mấy vị linh thảo, ta phải dùng dung đan chi thuật luyện chế này đan." Từ đồ thứ khinh miệt cười nói, "Ngươi sẽ dung đan chi thuật? Đừng nói giỡn. Như thế bí thuật, liền sư phụ ngươi đều sẽ không, ngươi làm sao lại?" Diệp Tinh Hà trên mặt câu lên một vẻ nghiền ngẫm nụ cười, "Vô chi sâu kiến, ta này liền luyện cho ngươi xem." Dứt lời, hắn cùng Hoàng Nguyên Hưu thì thầm vài câu. Hoàng Nguyên Hưu gật đầu rời đi, bất quá thời gian đốt một nén hương, liền đã chuẩn bị tốt cần thiết linh thảo đặt ở trên bàn. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh đồng tiếng rơi xuống đất. Hắn thôi động linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Linh hỏa bốc lên, cháy hùng hực. Từ đồ thứ vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, "Hai đạo linh hỏa? Cái này sao có thể?" Diệp Tinh Hà cười không nói, đưa tay vung lên, trên bàn linh thảo rơi vào trong đỉnh. Mười mấy loại linh thảo, đều luyện hóa, hội tụ thành ba đám linh dịch. Chương 1485, Linh đan sư. Chương 1485, Linh đan sư. Linh dịch ngưng kết thành đan, lại có linh hỏa thiêu đốt, dần dần mượt mà. Mấy tức về sau, ba viên thuốc vờn quanh đan đỉnh, phi tốc xoay tròn. Diệp Tinh Hà không ngừng thôi động linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Lửa cháy hừng hực bên trong, ba đan tương dung, sáng lên một vệt hào quang óng ánh. Ông, lập tức, đan đỉnh bù bù, linh quang chợt hiện. Một viên ba màu đan dược lao ra đan đỉnh, treo giữa không trung. Đan dược bên trên, ba màu đan vân xoay chậm chậm. Một cỗ mùi thơm nào ngạt hương khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Từ Đồ Thứ gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, chấn kinh hét lớn, ba đan tương dung. Liên trí tôn luyện đan sư cũng khó có thể hoàn thành, ngươi làm sao có thể một lần thành công? Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, ba màu đan dược rơi vào trong tay. Hắn lườm Từ Đồ Thứ liếc mắt, khẽ cười nói, bởi vì ta thiên phú càng mạnh. Hoàng Nguyên Hưu trong mắt chứa kích động nói, tiểu sư thúc, viên đan dược này có thể hay không để cho ta nhìn qua? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đưa lên trong tay đan dược. Hoàng Nguyên Hưu cẩn thận đón lấy, quan sát tỉ mỉ. Càng là xem, càng là kinh hãi. Viên đan dược này đã mơ hồ đi đến linh đan cấp độ. Nghĩ đến không gian 5 năm, tiểu sư thúc ngươi định có thể đột phá linh đan sư cảnh giới. Từ Đồ Thứ lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng tràn đầy hối hận. Suy nghĩ một lát, hắn chắp tay thi lễ, cung kính nói, Diệp công tử, là ta khẩu xuất của luôn, không phải cất nhắc. Ta nguyện dâng lên ba cây cửu phẩm linh thảo, làm bồi tội. Hắn đưa tay vung lên, ba cây cửu phẩm linh thảo rơi vào trên bàn. Trong đó có một gốc linh thảo, tựa như chín khối trúc tiết ghép lại, có chút cổ quái. Bụi linh thảo này chính là Ngọc Tiên chín tiết lan. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cười hỏi, chỉ vì ta sở đến linh đan cánh cửa, liền đáng giá ngươi như thế tốn kém. Ta ngược lại thật ra tò mò, cái gọi là linh đan sư, đến tuột cùng là cảnh giới cỡ nào? Hai người đều là sững sờ, nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu sau, Hoàng Nguyên Hưu giải thích nói, cái gọi là linh đan sư, liền có thể luyện chế có linh chi đan. Đan dược sinh linh, liền sẽ sinh ra linh trí, huyền như lúc sơ sinh hài đồng. Loại linh đan này dược hiệu, xa so với bình thường đan dược mạnh hơn gấp 10 lần. Bất quá, nói đến chỗ này, hắn khẽ nhíu mày, lại nói, tiểu sư thúc, ngươi nếu kế thừa tổ sư truyền thừa, vì sao đối linh đan sư không biết chút nào? Sư tổ lão nhân gia ông ta tiên đi thời điểm, đã đột phá đến linh đan sư cảnh giới, chẳng lẽ không có để lại truyền thừa? Diệp Tinh Hà nhíu mày, tìm kiếm trong đầu trí nhớ, có quan hệ Hoàng Diệp Hoa trong truyền thừa, cũng vô linh đan sư bất kỳ ghi lại nào. Bất quá, cuối cùng nhất đoạn trong trí nhớ, lại nâng lên một cái cổ quái tên, Linh vực. Diệp Tinh Hà cười hỏi, Hoàng lão, ngươi cũng đã biết linh vực là nơi nào? Hoàng Nguyên Hưu lắc đầu, không biết chút nào. Từ Đồ Thứ lại một mặt kinh ngạc nói, ngươi biết linh vực? Diệp Tinh Hà lắc đầu, liền thấy Từ Đồ Thứ thất vọng thở dài. Cái gọi là linh vực, liền là linh đan sinh ra chỗ, sinh trưởng rất nhiều có linh đồ vật. Nếu có thể tiến vào linh vực bên trong, tóm được có linh chi thảo luyện đan có thể gia tăng thật lớn luyện ra linh đan tỷ lệ. Một khi luyện ra linh đan, liền có thể đột phá linh đan sư, bao trùm trên mọi người. Diệp Tinh Hà mắt lộ vẻ mơ ước nói, xem ra này linh vực, không đi không được. Từ tiên bối, ngươi có biết linh vực đến tuột cùng ở nơi nào? Từ Đồ Thứ lắc đầu than nhẹ, cụ thể ở đâu, ta cũng không hiểu biết, nhưng ta biết khi nào mở ra. Tính toán thời gian, ngắn thì một tháng, nhiều thì một năm, đảo cũng không xa. Diệp Tinh Hà gật đầu, đem việc này nhớ cho kỹ. Đan dược đã luyện thành, hắn không tại nhiều lưu. Từ biệt hai người về sau, Diệp Tinh Hà rời đi đại điện, chạy về Xích Lôi Minh. Ba canh giờ, thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà xuyên qua Xích Lôi Minh sơn môn, đang muốn trở về Tư Quá Nhai tu luyện. Đột nhiên, sơn môn phụ cận truyền đến một tiếng kêu gọi. Diệp trưởng lão, còn xin dừng bước. Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, liền thấy sơn môn chỗ tên hộ vệ kia, vây chào kêu gọi. Trở về mặt đất về sau, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, gọi ta chuyện gì? Hộ vệ hơi hơi chắp tay, cung kính nói, Diệp trưởng lão, hôm nay Xích Lôi Minh tới vị quý khách, điểm danh đạo họ muốn gặp ngài. Bây giờ nàng ngay tại Thổ Lôi Phong đại điện đợi ngài, còn mời ngài tận mau qua tới. Diệp Tinh Hà chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Gật đầu đáp ứng về sau, hắn đạp không mà lên, chạy tới Thổ Lôi Phong. Đi vào Thổ Lôi Phong, liền thấy một tòa tinh xảo đại điện, tọa lạc trên đỉnh núi. Đường hoàng lộng lẫy, vàng son lộng lẫy. Diệp Tinh Hà rơi vào trước điện, đi vào trong đó. Chỉ thấy điện bên trong, một tên cô gái áo bào trắng ngồi ngay ngắn chủ vị, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Tại nàng chỗ ngồi một bên, còn có một tên trung niên áo bào xanh, có chút nhìn quen mắt. Văn Thường Nghiệp an vị lần hai vị bên trên, khẽ nhíu mày. Trung niên áo bào xanh dương mắt nhìn về phía cửa đại điện, cười lạnh nói, "Diệp Tinh Hà, chúng ta lại gặp mặt." Nam Cung Tuyết Dương vũ mị cười một tiếng, trong mắt lại có hàn mang lưu chuyển, để cho chúng ta dòng dã hai canh giờ, ngươi thật sự là kiêu ngạo thật lớn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Nam Cung Huyền, Nam Cung Tuyết Dương, các ngươi tới làm cái gì? Nam Cung Tuyết Dương nghiền ngẫm cười nói, ngươi thầy ta ra đồng môn, nhưng khác biệt rất xa. Ta sớm đã siêu việt lão già kia, trở thành thông thiên phong đệ nhất trí tôn luyện đan sư. Ngươi một cái phế vật, có tư cách gì làm sư đệ của ta? Trong lời nói, sắc ý lên nhanh. Diệp Tinh Hà giật mình cười nói, cho nên, ngươi hôm nay đến đây, là muốn giết ta? Nam Cung Tuyết Dương khẽ cười một tiếng, phải, cũng không phải. Ba ngày sau, ngươi ta tại Thanh Vân Phong đỉnh đấu đan quyết sinh tử. Ta sẽ thỉnh Trăng Minh xem lễ, để bọn hắn tận mắt chứng kiến, ta sớm đã siêu việt lão già kia, danh phủ kỳ thực thông thiên phong đệ nhất trí tôn luyện đan sư. Nàng chậm rãi đứng dậy, tựa như nhàn nhã như bước, hướng đi ra ngoài điện. Đi ngang qua Diệp Tinh Hà lúc, nàng cười khẩy. Diệp Tinh Hà nhìn không chớp mắt, khẽ cười nói, sau ba ngày, ta liền thế sư trà, thanh lý môn hộ. Nam Cung Tuyết Dương lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quắc, miệng lưỡi bén nhọn. Sau ba ngày, chết sẽ chỉ là ngươi. Dứt lời, nàng vất tay áo rời đi. Nam Cung Huyền theo sau lưng, mặt mũi tràn đầy giễu cợt, đắc ý không thôi. Sau khi hai người đi, Văn Thừa Nghiệp chậm rãi đứng dậy, thở dài nói, Tinh Hà, tỷ thí lần này, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, Văn lão yên tâm, cuộc tỷ thí này, thắng tất nhiên là ta. Nghe hắn lời ấy, Văn Thừa Nghiệp lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bất quá, ngươi cũng không thể phớt lờ, nhất định phải toàn lực ứng đối. Mấy ngày nay lão phu còn muốn bế quan, sau 7 ngày, đỉnh cấp trưởng lao sát hoạch liền sẽ bắt đầu, ngươi cũng đừng quên. Tốt. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, quay người rời đi. Từ biệt Văn Thừa Nghiệp về sau, hắn rời đi đại điện, đặt không mà đi, trở lại Tư Quá Nhai. Chỉ gặp Tư Quá Nhai một bên, một tên thanh niên áo bào đen, ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Trên người hắn truyền ra một cỗ mạnh mẽ khí tức, to con cơ bắp, làm nô lên, hiển nhiên là một tên luyện thể võ giả. Tại bên cạnh hắn những trưởng lão kia đều là mặt tràn đầy hâm mộ, thấp giọng nghị luận. Chu công tử sư thừa Triệu Thái thượng, quả nhiên thực lực bất phàm, tuổi còn nhỏ đã có thập tam ngọn núi lực lượng. Chương 1486, là ai cuồng vọng? Chương 1486, là ai cuồng vọng? Nghĩ đến lần sau đỉnh cấp trưởng lao trắc nghiệm, Chu công tử nhất định có thể thông qua. Chu công tử cũng không mở miệng, khoe miệng lại làm giấy lên một tia đắc ý nụ cười. Diệp Tinh Hà chậm rãi đạp vào Tư Quá Nhai, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không cố gắng hối lỗi, vây quanh ở nơi này làm cái gì? Tất cả trưởng lão đều là giật mình, sao dám chống đối Diệp Tinh Hà, dồn dập lui về tại chỗ. Chu công tử mở mắt, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, hắn bất quá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu, có thể đem các ngươi sợ đến như vậy, thật là một đám phế vật. Tất cả trưởng lão giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu, chuyên tâm hối lỗi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi là ai? Phạm vào cái gì sai, đến nơi đây hối lỗi? Nói, Chu công tử mắt hiện hàn mang, cả giận nói, ta cái gì sai đều không phạm, ta chính là tới này tu luyện, liên quan gì đến ngươi? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, Tư Quá Nhai, chỉ lưu hối lỗi người, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, nhanh chóng rời đi, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hèn mạn. Chu công tử gầm thét một tiếng, dám dạy ta Chu Vũ làm việc, chán sống, tiếp ta một quyền. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong cơ thể lực lượng của bạo đều hợp ở một quyền phía trên, đấm ra một quyền, không khí vang vọng, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Một quyền này có tới thập tam ngọn núi lực lượng, không giữ lại chút nào. Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, chậm rãi đưa tay, đúng là phải dùng một cái tay ngăn lại một quyền này của hắn. Này Diệp Tinh Hà, quá mức cuồng vọng. Đúng rồi, Chu công tử lực lượng kinh khủng bực nào, hắn chỉ dùng một cái tay, không khác muốn chết. Tất cả trưởng lão trong lòng sớm có oán khí, lúc này thấy Diệp Tinh Hà khinh thị kẻ địch, tất nhiên là trong lòng thoải mái. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Chu Vũ nắm đấm hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Ba. Diệp Tinh Hà năm ngón tay khấu chặt Chu Vũ nắm đấm, dùng sức bóp. Giang giác, nước xương giòn vang, rõ ràng lọt vào tai. A. Chu Vũ kêu thảm một tiếng, muốn rút về nắm đấm, có thể mặc hắn dễ dỗi như thế nào, lại là khó mà thoát khỏi Diệp Tinh Hà tay cầm. Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, ngươi có biết sai? Chu Vũ gật đầu như bằng tỏi, đuổi bội xin tha, Diệp trưởng lão, ta sai rồi, không nên tùy tiện xông vào Tư Quá Nhai, lại càng không nên khẩu xuất cùng nôn. Cầu ngài tha ta lần này đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Diệp Tinh Hà buông tay, thả hắn rời đi. Chu Vũ vội vàng rút bàn tay về, quay người muốn đi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, nghe nói ngươi là Triệu Thái Thượng môn hạ đệ tử. Mấy ngày trước, Tô gia hủy diệt thời điểm, sao không thấy Triệu Thái Thượng ra mặt? Chu Vũ thân hình dừng lại, run rẩy thanh âm nói, sư tôn hắn còn đang bế quan, đột phá nửa bước du hư cảnh. Bằng không, hôm đó vây quét Tô gia, sư tôn quyết tuyệt sẽ không vắng mặt. Nghe hắn lời ấy, Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ. Triệu Thiên Hùng làm người tham lam xảo trá, càng là sớm cùng Tô gia liên hợp, sao lại ngày hôm đó vắng mặt? Nghĩ đến, nhất định là hắn đạt được tin tức gì, lúc này mới dùng bế quan vì mở cớ, trốn qua kiếp nạn này. Diệp Tinh Hà đem việc này nhớ ở trong lòng, thản nhiên nói, ngươi có khả năng lăn. Chu Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, cuốn quýt rời đi. Diệp Tinh Hà đi vào trong vách núi hang núi, ngồi xếp bằng. Trong đầu lập tức hiện ra Hoàng Diệp Hoa truyền thừa cho trí nhớ của hắn, không ngừng lật xem lĩnh ngộ. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đi ra sân động. Một vệt mới lên năng sớm, vậy ở trên mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt hình như có mấy phần mong đợi chi sắc. Sư phụ, ta hôm nay liền chính tay đâm Nam Cung Tuyết Dương, vì ngài thanh lý môn hộ. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, nhảy lên một cái, đạp không mà đi, thẳng đến Thanh Vân Phong mà đi. Lúc này, Thanh Vân Phong bên trên, trăm minh tề tụ, tiếng người huyên náo. Mọi người vây tụ một đoàn, thấp giọng nghị luận. Nghĩ không ra, đường đường đệ nhất đại minh chí tôn luyện đan sư, Nam Cung Tuyết Dương, còn có Diệp Tinh Hà như thế cái sư đệ. Ai nói không phải? Phế vật kia không có thực lực không nói, luyện đan thuật khả năng còn không bằng Nam Cung Tuyết Dương một nửa. Liên loại phế vật này, cũng xứng trở thành Nam Cung Tuyết Dương sư đệ. Đơn giản hài hước. Mọi người cười vang trận trận, không ngừng chế nhạo Diệp Tinh Hà. Lúc này, đỉnh núi trên sân khấu, Nam Cung Tuyết Dương toàn thân áo trắng, ngạo nghễ mà đứng. Quần áo phiêu đang ở giữa, tựa như tiên tử hàng thế, thu hút sự chú ý của người khác. Nàng nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, nhìn về phương xa, nhưng không thấy Diệp Tinh Hà bóng người. Xem ra, hắn vẫn là chạy trốn. Tại nàng bên cạnh, Nam Cung Huyền một mặt kinh thường nói, "Phế vật, chung quy là phế vật, liền mặt đối với ngài dũng khí đều không có. Ta cái này đi tìm phế vật kia, tự mình đem hắn chụp tới, giao cho ngài xử trí." Nam Cung Tuyết Dương nhẹ gật nhẹ đầu, "Đi thôi." Nam Cung Huyền âm độc cười một tiếng, thả thả người bật lên, hướng Xích Lôi Minh mà đi. Mới vừa đi ra 5 dặm, liền thấy một tên áo bào trắng thanh niên thừa theo gió mà đến. Thanh niên trên thân áo bào trắng bay múa theo gió, bay phất phới. Mỗi bước ra một bước đều như thiên binh hàng thế, khí thế phi phàm. Thấy này thanh niên, Nam Cung Huyền thân hình dừng lại, cười to nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là dám đến." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Vì sao không dám?" Nam Cung Huyền ánh mắt nhất chuyển, mặt lộ vẻ âm độc ý cười: "Theo ta thấy, ngươi không xứng cùng Tuyết Dương đại nhân so luyện đan. Dứt khoát đừng so. Ta cái này cắt ngang chân chó của ngươi, hiến cho Tuyết Dương đại nhân, dùng chứng trung tâm." Hắn thân thể chấn động, màu đen thần cương thế như thủy triều tuôn trào ra. Thần cương hiện tượng, hóa thành một đầu màu đen giao long, ngửa đầu gào thét. Nam Cung Huyền đắc ý cười to: "Tiểu phế vật, chịu chết đi." Hắn thôi động thần cương, màu đen giao long bay nào tới, kéo ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn về phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà trong mắt mỉm cười, cũng chưa hề đụng tới. Mặt bên trên lại là lóe lên một vệt kim sắc quang mang, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Màu đen giao long mở cái miệng rộng, trong nháy mắt cắn Diệp Tinh Hà chỉnh cái đầu. Nam Cung Huyền cất tiếng cười to, đang muốn mở miệng lúc, đã thấy Diệp Tinh Hà chậm rãi đưa tay, bắt lấy màu đen giao long trên dưới hàm. Sau đó, hai tay phát lực, dùng sức kéo một phát. Giao long miệng lớn, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà xé thành hai nửa. Thần cương hiện tượng, như vậy tiêu tán. Nam Cung Huyền run sợ thất sắc, hoảng sợ nói: "Tay không liền có thể xé mở thần cương hiện tượng. Nhục thể của ngươi, như thế nào mạnh mẽ như thế?" Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng: "Người chết, không cần biết nhiều như vậy." Hắn bước ra một bước, dung hợp lực lượng bắn ra, nổ vang rung động. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Nam Cung Huyền trước người, đấm ra một quyền. Oanh! Quyền kinh bắn ra, Nam Cung Huyền toàn bộ thân thể, trong nháy mắt bị vênh thành thịt nát, tứ tán bắn tung tóe. Chỉ có một cái đầu lâu, hoàn hảo không chút tổn hại, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh Hà bắt lên đầu lâu, đạp không mà đi. Cùng lúc đó, thanh vân phong lên. Một đám quần chúng sớm đã trở thiếu kiên nhẫn, dồn dập thấp giọng chửi mắng: "Cái phế vật này, làm sao còn chưa tới? Dám ứng chiến, cũng không dám ra mặt, còn không phải hiện lên miệng lưỡi lợi hại." Không biết bọn hắn như thế, liền Nam Cung Tuyết Dương cũng có chút không kiên nhẫn. Đột nhiên, cười to một tiếng, từ bầu trời xa xa bên trong truyền đến: "Nam Cung cô nương, thật sự là đã lâu không gặp." Chương 1487, Chí Tôn luyện đan sư chi tranh. Chương 1487, Chí Tôn luyện đan sư chi tranh. Thanh âm truyền đến thời khắc, một tên hoàng bào lão giả đạp không tới. Thấy này lão giả, Nam Cung Tuyết Dương mặt lộ vẻ vui mừng: "Vương Chỉ tiền bối, là ngọn gió nào đem ngài thổi đến rồi?" Vương Chỉ cười ha ha nói: "Hôm nay có thể là ngươi tự chứng đệ nhất chí tôn luyện đan sư lễ lớn, lão phu cũng tính nhìn xem ngươi lớn lên, sao có thể không đến?" Nam Cung Tuyết Dương mặt chứa cảm kích, cười nói: "Đa tạ tiền bối." Vừa dứt lời, lại có ba đạo nhân ảnh đạp không tới. Ba người này đều là khí thế hùng hậu, quần áo bất phàm. Đi ở chính giữa tên kia xích bảo lão giả, càng là mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Nam Cung Tuyết Dương theo thứ tự nhìn lại, kinh ngạc không thôi, lại là Linh Đan Minh Lăng tiền bối cùng Thánh Âm Tông lão, còn có Thần Đan Điện chủ của Thánh Điện, Trình Đông Dương. Mọi người càng là kinh ngạc che miệng, rõ ràng khó có thể tin. Thần Đan Thánh Điện Điện chủ lại sẽ vì Nam Cung Tuyết Dương tự mình đến đây. Nam Cung Tuyết Dương không dám sơ suất, vội vàng chắp tay nói: "Ba vị tiền bối đích thân tới nơi này, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Còn mời ba vị tiền bối chờ một lát, đối đãi ta thắng được trận đấu này, lại tận tình địa chủ." Ba người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu cười khẽ. Lăng Phong Dương khẩu trực tâm nhanh, cười to nói: "Tiểu Văn Nhi, ngươi hẳn là coi là chúng ta là vì ngươi tới." Trình Đông Dương dò xét bốn phía, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Diệp Tinh Hà ở đâu, sao không thấy hắn ra tới?" Vị thiếu niên này chí tôn luyện đan sư, lão phu đã sớm muốn gặp một lần. Mọi người kinh ngạc không thôi, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Rõ ràng không ngờ tới, Trình Đông Dương này đến, lại là vì Diệp Tinh Hà phế vật kia. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng cợt mở cười to. Nam Cung Tuyết Dương quay đầu nhìn lại, chưa xem thấy bóng người, đã thấy một cái màu đen viên cầu bay vụt tới. Nàng đưa tay tiếp được viên cầu, nhìn kỹ, lập tức giật mình. Quả cầu này, đúng là Nam Cung Huyền đầu. "Sư tỷ, này phần lễ gặp mặt, ngươi rất là ưa thích. Người chưa đến, tiến tới trước." Diệp Tinh Hà cởi mở cười to, đạp không tới. Toàn thân áo trắng trắng hớt huyết, khí chất xuất trần, thiếu niên anh hùng. Trình Đông Dương một mặt tán thưởng nói: "Tốt một cái Diệp Tinh Hà, thật sự là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước." Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, hơi hơi kinh ngạc: "Lăng tiền bối, Từ tiền bối, các ngươi sao lại tới đây?" "Còn có, vị này là..." Lăng Phong Dương cười khẽ nói rõ lý do: "Lão già này gọi Trình Đông Dương, chính là Thần Đan Điện chủ của Thánh Điện, ngươi gọi hắn Trình lão là được. Hắn hôm nay đến, có thể là chuyên môn tới gặp ngươi." Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, chắp tay nói tạ: "Đa tạ điện chủ hậu ái." Trình Đông Dương cười ha ha một tiếng: "Giống ngươi như vậy thiên tài, lẽ ra nên gia nhập ta Thần Đan Thánh Điện, không biết ý của ngươi như nào?" Diệp Tinh Hà không chút do dự, lắc đầu nói ra: "Thật có lỗi, vạn bối còn có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời không thể gia nhập Thần Đan Thánh Điện. Như ngày sau có cơ hội, định đi Thánh Điện bái phỏng." Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, thấy Nam Cung Tuyết Dương vẻ mặt đỏ lên, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. "Sư tỷ, xem ra ngươi không thích này phần lễ gặp mặt, không bằng ta đổi một cái được chứ?" Nam Cung Tuyết Dương mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn: "Quắc, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là không biết sống chết. Hôm nay, ta không chỉ muốn tại luyện đan thuật bên trên thắng ngươi một bậc, càng phải đưa ngươi chém giết tại này." Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, bớt nói nhiều lời: "Muốn làm sao so, ta Diệp Tinh Hà phụng bồi tới cùng." Nam Cung Tuyết Dương ngạo nghễ nói: "Không có quy tắc, chỉ so với thành đan phẩm chất, người nào càng cao, liền coi như thắng." "Tốt." Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, rơi vào Thanh Vân Phong bên trên, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Nam Cung Tuyết Dương nâng lên thon thon tay ngọc, trên không vung lên. Một vệt sáng chói ánh bạc, đột nhiên sáng lên. Ngân quang trong, một tôn chiếc đỉnh lớn màu bạc, ầm ầm rơi xuống đất. Đan đỉnh cao chừng 2 mét, xa so với bình thường đan đỉnh lớn gấp đôi. Thân đỉnh bên trên, điêu khắc ra một đầu long ngư, quấn quanh toàn bộ đan đỉnh. Nam Cung Tuyết Dương khẽ vướt đan đỉnh, đáp ý cười nói, lão già kia, bản sự không cao, lưu lại đan đỉnh cũng không tệ. Đây chính là thượng phẩm vương giai thần khí, Ngư Long Du Thiên đỉnh. Người đan đỉnh có không như vậy phẩm chất? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đỉnh không sai, đáng tiếc dùng người không đúng. Trong tay của ta chiếc đỉnh này cũng là sư phụ lưu lại, ngươi hẳn là nhận ra. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, Long Thần Luyện Thiên đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Đan đỉnh vừa ra, một cỗ cương mãnh khí độc khuyết tán mà ra. Mọi người đều là giật mình, dồn dập rời khỏi mấy mét, không dám tới gần một chút. Liên Nam Cung Tuyết Dương cũng lui lại mấy bước, kinh hô, Long Thần Luyện Thiên đỉnh. Nghĩ không ra, ngươi có thể trưởng khống này tôn độc đỉnh. Diệp Tinh Hà mắt hiện hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, năm đó, ngươi tại đây đan đỉnh trung hạ độc, hại chết sư phụ, đại nghịch bất đạo. Hôm nay, ta liền dùng này đan đỉnh thắng ngươi, thế sư cha thanh lý môn hộ. Cuồng vọng. Nam Cung Tuyết Dương mặt mang tức giận, lại nói, ta này liền nhường ngươi biết, như thế nào tối cường chí tôn luyện đan sư. Nàng thôi động trong cơ thể linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Trong đỉnh, lập tức dâng lên ngọn lửa màu tím, cháy hùng hực. Một cỗ băng hàn chi khí, khuyết tán mà ra. Vương Chỉ hơi hơi kinh ngạc, lại là huyền địa linh hỏa bảng thứ 84 vị, tử diễm quỷ hỏa. Không nghĩ tới, nhiều ngày không thấy, ngươi vậy mà đã thu phục được linh hỏa. Nam Cung Tuyết Dương cười đắc ý, cũng không nhiều lời. Nàng lật tay lấy ra mười mấy gốc linh thảo, cùng nhau ném vào trong đỉnh. Linh thảo vào đỉnh, trong nháy mắt hóa thành tinh thuần linh dịch, dung hợp thành đan. Nam Cung Tuyết Dương trên mặt ý cười ngấm dần lui, chân mày hơi nhíu lại, hơi lộ ra ngưng trọng. Đan đỉnh bên trong, truyền ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ gợn sóng, mặc dù lúc khả năng phá đỉnh mà ra. Lăng Phong Dương than nhẹ một tiếng, nàng đây là muốn luyện chế cựu phẩm liệt hồn trọng nguyên huyền đan. Viên thuốc này hiệu cực cường, có thể khiến địa giai mệnh hồn đột phá thiên giai cửa ải lớn, càng có thức tỉnh năng lực đặc thù khả năng. Chỉ bất quá, viên đan dược này rất khó luyện chế, nhìn nàng bộ dáng này, thành đan xác suất cực kỳ bé nhỏ. Trình Đông Dương cùng Từ Đồ Thứ đều là nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị đồng ý. Nam Cung Tuyết Dương cắn chặt răng ngà, không ngừng duy trì trong đỉnh linh hỏa. Một nén nhang về sau, một cỗ nồng đậm hương khí khuyết tán mà ra. Hương khí giống như mây mù, mờ mịt chói lọi. Mọi người kinh ngạc nghị luận thời điểm, lại nghe Trình Đông Dương thản nhiên nói, đan hương hóa mây dị tượng. Này miếng cửu phẩm liệt hồn trọng nguyên huyền đan, rất có thể là đến đạt đến phẩm chất. Lời vừa nói ra, mọi người lại là giật mình. Đan hương hóa mây, càng là đến đạt đến phẩm chất, đây không phải chắc thắng. Ngươi xem tiểu tử kia, đến bây giờ động đều không động, hẳn là bị sợ choáng váng. Liên điểm này rút khí, còn không biết xấu hổ tới. Đơn giản hài hước. Nam Cung Tuyết Dương lấy ra trong đỉnh đan dược, mặt mũi tràn đầy vui mừng, thở hổn hển nói, nhìn thấy không? Cựu phẩm chí chân liệt hồn trọng nguyên huyền đan, có thể là cựu phẩm bên trong cực phẩm đan dược. Ngươi, dựa vào cái gì thắng ta? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, vô chi giếng con đít, cũng dám nói thiên. Ta liền nhường ngươi xem một chút, như thế nào cựu phẩm tối cường đan dược. Hắn đưa tay vung lên, 40 gốc linh thảo, tựa như thiên nữ tán hoa, tản mát trong đỉnh. Một trường vang ra, hỏa diễm được khởi. Chương 1488, vô cùng kỳ diệu. Chương 1488, vô cùng kỳ diệu. Dòng dã tám đạo hỏa diễm hội tụ đan đỉnh bên trong. Hỏa diễm hùng nhiên, thối luyện trong đỉnh linh thảo, hóa thành tinh thuần linh dịch. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, 40 viên nóng ánh dịch dọn, bay ra đan đỉnh. Linh dịch treo tại giữa không trung, vờn quanh thành vòng, thông thả xoay tròn. Mỗi một giọt linh dịch bên trên, lại còn bám vào lấy một tia hỏa diễm, lẳng lặng bùng cháy. Mọi người nhíu mày, có chút không hiểu. Chỉ có Trình Đông Dương một người, run sợ kinh hô, phân diễm đoán linh chi thuật. Như thế bí thuật, coi như lão phu toàn lực mà làm, nhiều nhất chỉ có thể phân ra 20 đạo hỏa diễm. Dòng ra 40 nói, cái này sao có thể? Nghe hắn lời ấy, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, lên tiếng kinh hô. Nam Cung Tuyết Dương càng là mặt tràn đầy ghen ghét, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thật không thể đưa hắn nghiền xương thành tro. Diệp Tinh Hà tuy có phát giác, vẫn không để ý tới. Phân diễm đoán linh chi thuật, cần đem tự thân hỏa diễm điều khiển đến cực hạn, không dung có một lát phân thần. Hắn cẩn thận khống chế hỏa diễm, chọn vẹn rèn luyện thời gian một nén nhang, lúc này mới đem linh dịch thu hồi trong đỉnh. Diệp Tinh Hà lại không trong đỉnh hỏa diễm, đem 40 giọt linh dịch điểm mà dung hợp, ngưng tụ thành 4 quả màu sắc khác nhau đang lượng. Nam Cung Tuyết Dương bỗng nhiên nhíu mày, kinh hô, một đỉnh bốn đan. Họ Diệp, ngươi vì thắng ta, vậy mà không tiếc làm đến bực này đáy mức độ. Ngươi vô pháp trưởng khống này 4 viên thuốc, cuối cùng sẽ chỉ nổ đỉnh, hải cốt không còn. Nàng mặt mũi tràn đầy giễu cợt, đã là nhận định Diệp Tinh Hà, căn bản là không có cách đồng thời luyện chế 4 viên thuốc. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, chuyện nào có đáng gì? Ta không ngừng muốn một đỉnh bốn đan, ta còn muốn dung đan. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, trong đỉnh đan dược liên tục bay lên. 4 viên thuốc hòa làm một thể, hóa thành một viên tứ sắc đan dược, đủ lớn bằng nửa nắm tay. Hỏa diễm bao bọc đan dược, không ngừng nung khô. Cuồn cuộn sóng nhiệt, khuyết tán mà ra. Sóng nhiệt những nơi đi qua, mọi người chỉ cảm thấy thân rơi hỏa lô, như muốn hòa tan. Mọi người dồn dập thôi động thần cương, bảo vệ quanh thân. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong đỉnh viên đan dược kia, tràn ngập chờ mong. Một nén nhang về sau, cái viên kia tứ sắc đan dược đã là thu nhỏ đến to bằng ngón tay. Nồng đậm đan hương hóa thành tứ sắc mây mù, tung bay mà ra. Mọi người nhẹ người mây mù, chỉ cảm thấy hương khí thấm người, say mê trong đó. Trình Đông Dương một mặt khen ngợi, cười nói, này đan ta mặc dù không biết tên, nhưng cũng dùng khẳng định, tất nhiên là cựu phẩm chí chân đan dược, có lẽ đã tiếp cận linh đan cấp độ. Diệp Tinh Hà, không hổ là Hoàng lão tiền bối đồ đệ, thật sự là thiếu niên thiên tài. Mọi người biến sắc, dồn dập đổi lời nói phụ họa, tán dương Diệp Tinh Hà. Nam Cung Tuyết Dương cao mày, hơi lộ ra bối rối. Dùng viên đan dược này phẩm chất, đủ để thắng được lần này đấu đan. Ý đi theo quy củ, nàng thua, chính là chết. Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên lòng sinh một kế, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải am hiểu dung đan chi thuật sao? Viên đan dược này, ngươi như còn có thể dung nhập đan dược khác, ta liền nhận thua. Muốn chém giết muốn giúp thịt, vẫn là luôn làm nô lệ tỷ nữ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua, khẽ cười nói, ngươi muốn đánh cược ta dung đan thất bại, đan hủy người vong. Chỉ tiếc, ngươi cược nhầm người. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên cựu phẩm chí chân đan dược, ném vào trong đỉnh. Sau một khắc, đan đỉnh chấn động, vù vù rung động. Hai viên thuốc tương dung, mơ hồ truyền ra một cỗ mạnh mẽ gợn sóng. Một khi bùng nổ, cho dù là đỉnh cấp vương giai thần khí, cũng ngăn không được này cỗ lực lượng của bạo. Mọi người sắc mặt đều là nhất biến, dồn dập né tránh. Lăng Phong Dương càng là nhíu mày hét lớn, tiểu tử, đừng xính cường. Một khi thất bại, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mau dừng lại. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, khống chế lửa cháy hùng hực, nuốt khô hai viên thuốc. Hai viên thuốc dần dần hòa làm một thể. Ầm ầm. Trời trong phía trên, một tiếng sấm rền nổ vang. Trong chớp mắt, đã là mây đen giăng kín, lôi minh gào thét. Tựa như tận thế hàng lâm chi cảnh khiến cho người sợ hãi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể dậy sóng hỏa diễm đều tuôn ra. Hỏa trung đan dược, triệt để hòa làm một thể, sáng lên sáng chói bạch quang. Giữa thiên địa, lu mờ ảm đạm. Chỉ có bạch quang sáng choang, tựa như ban ngày treo cao, cực kỳ chói mắt. Đan thành thời khắc, đúng là vù vù không chỉ, lão đảo chạy về phía phương xa. Trình Đông Dương khiếp sợ không thôi, đang kiếp dị tượng, viên đan dược này chẳng lẽ là Ngụy Linh đan? Tinh Hà, nhanh bắt lấy nó, đừng để nó chạy. Diệp Tinh Hà đã sớm chuẩn bị, bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào đan dược phía trước, một nắm chặt. Ầm ầm. Lôi minh bộc khởi, một đạo cánh tay to lớn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Không quan trọng lôi đỉnh, cũng muốn hủy ta thần đan, cho ta bỡ. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Quyền thượng, một vệt kim sắc quang mang lóe lên liền biến mất. Đã là thuốc dục vạn kiếp thần phách thể, hung hăng đụng vào cái kia đạo lôi đỉnh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh nổ tung, điện quang vang khắp nơi. Diệp Tinh Hà lông tóc không thương, ngửa đầu nhìn về phía cái kia quần quần hắc vân đang muốn hủy đi. Hắn bên thai ở giữa, đột nhiên nhớ tới đảo Diệp Lương thanh âm. Tiểu tử, đan kiếp này lôi vân, có thể là tuyệt hảo phá phong đồ vật. Nhanh chóng đưa nó nuốt vào thần sát luyện nhật hồ bên trong. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, chẳng qua là thần sát luyện nhật hồ có chút chân quý, không nên bại lộ ở trước mặt mọi người. Năm đến tận đây, hắn thả người nhảy vào trong lôi vân. Thấy một màn này, mọi người kinh ngạc và phẫn, dồn dập kinh hô. Hắn điên rồi, vậy mà muốn xông vào đan kiếp trong lôi vân. Lôi đỉnh bên trong ẩn chứa lực lượng, cho dù là thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ cường giả, cũng không dám tùy tiện đột vào. Chỉ bằng hắn, dám tùy tiện xông vào lôi vân, quả thực là muốn chết. Mọi người nghị luận thời khắc, Lăng Phong Dương lòng tràn đầy lo lắng, đang muốn xông vào trong lôi vân cứu người. Trình Đông Dương đưa tay ngăn lại, cười nói, "Lão Lăng, người ta quen biết mấy trăm năm, có thể là lần đầu gặp ngươi khẩn trương như vậy một người. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, chỉ dựa vào hắn mới vừa một quyền kia, đủ để thấy. Không quan trọng đan kiếp chi lôi, không làm gì được hắn." Lăng Phong Dương cũng đè xuống trong lòng lo lắng, nhẹ gật nhẹ đầu. Lúc này, trong lôi vân, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Quần quần lôi đình ảnh tại trên thân thể, tóe lên đạo đạo kim quang, lại không thể thương hắn một chút. Hắn lật bàn tay một cái, một vệt hào quang màu xanh đen đột nhiên thoáng hiện. Thần sát luyện nhật hồ rơi vào trong tay, Diệp Tinh Hà thôi động một lực, rót vào hồ lô bên trong. Hồ lô thân rung nhẹ, lập tức truyền ra kinh khủng thôn vệ chi lực. Toàn bộ trong mây đen lôi đình, bất quá trong nháy mắt, đã bị thôn vệ vô tung vô ảnh. Hắc vân tán đi, trời trong tái hiện. Diệp Tinh Hà trong tay hồ lô, run nhẹ nhẹ, truyền ra lôi đình nổ vang thanh âm. Lúc này, Đào Diệp Lương trầm giọng nói, "Tiểu tử, ngoại trừ này đan lôi bên ngoài, ngươi còn cần tìm được hai kiện chí bảo. Bất quá hai món chí bảo này, dùng ngươi cảnh giới bây giờ, còn vô pháp tiếp cận. Chờ ngươi đột phá đến thần hải cảnh đệ bắt trọng sau lầu, lại tới tìm ta." Diệp Tinh Hà thu hồi thần sát luyện nhận hồ, trở lại Thanh Vân Phong đỉnh. Hắn mở ra tay cầm, lộ ra một viên ngũ sắc đan dược. Này đan vừa ra, trên đỉnh núi hào quang trải rộng, mây mù mọc thành bụi. Trình Đông Dương ánh mắt nóng bỏng, đội vàng hỏi nói, "Này đan tên gì?" Chương 1489, thí luyện bắt đầu. Chương 1489, thí luyện bắt đầu. Diệp Tinh Hà suy nghĩ chốc lát nói, "Không bằng liền gọi Ngũ Linh Phá Mây Thần Đan, như thế nào?" Trình Đông Dương mấy người nhìn nhau, dồn dập gật đầu. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nam Cung Tuyết Dương trên thân, cười nói, "Sư tỷ, ngươi thua." Nam Cung Tuyết Dương hoảng sợ lui lại, quay người muốn trốn. Lăng Phong Dương bước ra một bước, thân như quỷ mị, trong nháy mắt ngăn trở Nam Cung Tuyết Dương đường đi. Mặt khác hai bên, Từ Đồ Thứ cùng Trình Đông Dương, các chấp nhất phương, tầng tầng bao vây phía dưới, Nam Cung Tuyết Dương đã là không đường có thể trốn. Nam Cung Tuyết Dương mặt tràn đầy hoảng sợ, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. "Diệp sư đệ, ta sai rồi. Ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh, đại nghịch bất đạo, dám mưu hại sư phụ. Cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, mặc cho ngươi phân công." Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, "Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Hắn lật bàn tay một cái, thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ thấy một vạch kim quang đột nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém ra, Nam Cung Tuyết Dương ngực ngụm máu tươi tràn ra, thân hình ngưng trệ. tầng tầng ngã xuống đất. Mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong vừa kính vừa sợ. Hắn thu hồi trường kiếm, ngửa đầu thở dài, "Sư phụ, hại ngươi nghiệt đổ, đã bị ta chém giết. Ngài trên trời có linh, cũng có thể nghỉ ngơi." Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, lại nói, "Đa tạ tiền bối trợ trợ. Vạn bối còn có nếu là tại thân, đi trước một bước." Trình Đông Dương mấy người cười khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Mà Diệp Tinh Hà chiến thắng đệ nhất luyện đan sư Nam Cung Tuyết Dương tin tức lan truyền nhanh chóng. Thậm chí có người khẳng định, Thông Thiên Phong đệ nhất chí tôn luyện đan sư, trừ Diệp Tinh Hà ra không còn có thể là ai khác. Lúc này, Diệp Tinh Hà trở lại Xích Lôi Minh, chạy về Tư Quá Nhai về sau, đi vào trong thạch thất. Chỉ thấy một đầu màu đen tam vĩ hồ ly, chạy như bay đến, lẻn đến Diệp Tinh Hà đầu bay. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền luyện hóa đan thuốc đông ý lực, đột phá đến thần hải cảnh đệ thất trọng lâu. Chỉ tiếc trong tay của ta cũng vô linh hảo, tạm thời không thể cho ngươi luyện đan, đợi đỉnh cấp trưởng lão sau khi khảo hạch lại nói. Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ giống như có thể nghe hiểu nhân ngôn, nhẹ gật nhẹ đầu. Ma nhảy lùi lại hạ Diệp Tinh Hà đầu bay, nhảy đến trên bàn đá, co lại thành một đoàn, bình yên chìm vào giấc ngủ. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, không ngừng hồi ức mới vừa luyện đan một màn kia. Mơ hồ trong đó, hình như có mấy phần minh ngộ. Lần này linh ngộ, trọn vẹn dùng 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ 7, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, đi ra thạch thất. Là thời điểm xuất phát. Hắn nhảy lên một cái, đạp không mà đi, chạy tới Hỏa Lôi Phong quảng trường. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà rơi vào quảng trường lên. Hắn xuyên qua đám người, đi vào quảng trường sườn đông chỗ ghi danh, xếp tại cuối hàng. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng khinh miệt chế giễu. "Diệp Tinh Hà, ngươi thật đúng là dám đến. Liền không sợ chúng ta tại sát hạch lúc làm thịt ngươi phế vật này?" Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy hai tên thanh niên đâm đầu đi tới. Hai người trước ngực đều đeo một viên Cuồng Phong huy chương, mà mới vừa mở miệng, chính là bên trái tên kia thanh niên áo bào đen. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, "Vì sao không dám?" Thanh niên áo bào đen cười nhạo một tiếng, "Ngươi giết chúng ta sẽ vũ vô đạo, như là chặt đứt hội trưởng một cánh tay. Ngươi nói, chúng ta có nên giết hay không ngươi?" Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, cười lạnh, "Muốn giết ta, các ngươi còn chưa xứng." Một tên khác áo bào đỏ thanh niên, mặt lộ vẻ cười khẩy nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên yêu hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Bất quá, hôm nay ta Thần Phong hội hội trưởng cũng muốn tới. Ngươi đầu này tiện mệnh, tự nhiên muốn lưu cho hội trưởng tự tay tới lấy." Báo danh về sau, Diệp Tinh Hà trở lại trong sân rộng. Không có đợi bao lâu, liền thấy Văn Thừa Nghiệp đạp không tới, đi đến trong sân rộng. Nguyên bản ồn ào mọi người, trong nháy mắt an tĩnh. Văn Thừa Nghiệp quét qua dưới thân mọi người, cao giọng nói, "Hôm nay cử hành đỉnh cấp trưởng lão tấn thăng sát hạch. Tham gia người tham gia khảo hạch đều đi theo ta." Dứt lời, hắn đạp không mà lên, chúng đệ tử dồn dập theo sát phía sau. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới Xích Lôi Minh bên ngoài trăm dặm chỗ, trên đỉnh núi, một tòa xưa cũ trước đại điện. Mọi người đi theo Văn Thừa Nghiệp, đi vào cửa đại điện. Chỉ thấy Văn Thừa Nghiệp thôi động thần cương, dùng sức đẩy ra trầm trọng cửa đá. Cùng với ầm ầm tiếng vang, cửa đá mở ra. Trong điện liên tục sáng lên ánh lửa, chiếu sáng cả đại điện. Văn Thừa Nghiệp dẫn đầu mọi người, bước vào điện bên trong. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét bốn phía, rất cảm thấy kinh ngạc. Đại điện trên vách tường, vậy mà tất cả đều là một người cao hang đá, bày đầy đủ loại linh bài. Trên lệnh bài, khắc lấy Xích Lôi Minh chư vị tiên tổ tên. Liền trước mặt mọi người người kinh ngạc tán thán lúc, Văn Thừa Nghiệp cao giọng nói rõ lý do, nơi này chính là Xích Lôi Minh tổ tử, a táng lấy Xích Lôi Minh mấy trăm tên tiền bối. Hôm nay sát hạch, liền tại đây tổ tử bên trong tiến hành, tổng cộng chia làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, bắt đầu. Nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, lật tay lấy ra một viên lệnh bài, rót vào thần cương. Trên lệnh bài, đống nhiên sáng lên sáng chói bật trắng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mọi người chân xuống mặt đất chấn động kịch liệt, chậm rãi giảm xuống. Cho đến giảm xuống ngàn mét có thừa lúc này mới dừng lại. Đen kịt trong địa động, dần dần sáng lên mỏng manh tinh quang. Đột nhiên, một quả lớn chừng quả đấm thiên vẫn tinh kim, ánh vào mọi người tầm mắt. Nhỏ như vậy một viên thiên vẫn tinh kim, lại có 3 ngọn núi chi trọng. Trên đó, bảy sắc hào quang lưu chuyển, mờ mịt chói lọi, tựa như chân thực tồn tại tinh cầu. Tiếp theo, chính là viên thứ 2 đầu lớn nhỏ thiên vẫn tinh kim, liên tục hiện hiện. Còn có viên thứ 3, viên thứ 4. Dòng dã 7 viên thiên vẫn tinh kim, từ nhỏ đến, theo thứ tự sắp hàng. Lớn nhất cái kia viên, có tới một người cao. Văn Thường Nghiệp cao giọng nói, nơi này tên là Thất Tinh Huyễn Cảnh, thất tinh theo thứ tự sắp hàng, mỗi một viên đều so trước một khoảng nặng 3 ngọn núi. Nay vòng thứ nhất, khảo nghiệm liền là các ngươi thân thể cường độ như thế nào. Như không cách nào kéo động viên thứ 3 thiên vẫn tinh kim người, coi là đào thải. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận. Văn Thường Nghiệp lật bàn tay một cái, lấy ra một bản danh sách, tinh tế lật xem. Sau đó, hắn cao giọng quát, vị thứ nhất, Lương Chính Vũ. Tiếng nói vừa ra, trong đám người đi ra một tên hạt bảo thanh niên. Hắn chậm rãi đi vào trong huy động, thôi động thần cương, rót vào dưới chân phiến đá. Phiến đá bên trên lập tức sáng lên một vệt hào quang màu bạc, ánh bạc hóa thành xiềng xích, phân biệt kết nối 7 viên thiên vẫn tinh kim. Lương Chính Vũ cầm lấy kết nối viên thứ nhất thiên vẫn tinh kim xiềng xích, dễ dàng kéo một phát. Nơi xa, lơ lửng giữa trời cái kia viên thiên vẫn tinh kim càng ngày càng gần. Cho đến thiên vẫn tinh kim bay đến trước người, Lương Chính Vũ nhấc tay nắm chặt, cười nói, thật sự là dễ dàng. Hắn chậm rãi buông tay, cái viên kia thiên vẫn tinh kim chậm rãi tung bay hồi trở lại tại chỗ. Lương Chính Vũ cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục kéo động càng lớn thiên vẫn tinh kim. Kéo động viên thứ hai lúc, vẫn như cũ nhẹ nhàng. Mấy tức ở giữa, hắn đã là nắm lên kết nối thứ 5 viên xiềng xích, ra sức kéo một phát. Ào ào ào. Xiềng xích tiếng vang, trong nháy mắt thẳng băng. Lương Chính Vũ diện mạo dữ tợn, dùng hết lực khí toàn thân, kéo động xích sắt. Nhưng mà, thứ năm viên thiên vẫn tinh kim, không nhúc nhích tí nào. Lại kiên trì một lát, Lương Chính Vũ bung ra xiềng xích, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Chương 1490. Ai dám? Chương 1490. Ai dám? Tại hắn thở hổn hển thời điểm, Văn Thừa Nghiệp tuyên bố, Lương Chính Vũ kéo động bốn khỏa thiên vẫn tinh kim, thông qua vòng thứ nhất sát hạch. Lương Chính Vũ hơi hơi chắp tay, trở lại trong đám người. Văn Thừa Nghiệp tiếp tục niệm nổi danh tự, cái này đến cái khác trưởng lão, dồn dập tiến lên tham gia sát hạch. Một nén nhang về sau, chưa thông qua người tham gia khảo hạch, lác đác không có mấy. Văn Thừa Nghiệp lại lần nữa thì thầm, Vương An Ước tiến lên sát hạch. Trong đám người, một tên thanh niên áo bào đen nhanh chân hướng về phía trước, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Cái này người chính là mới vừa chào phúng Diệp Tinh Hà người. Vương An Ước quay đầu, nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười, nói ra, họ Diệp, ngươi có thể nếu coi trọng, Lão tử không muốn kim thân quyết có thể là địa giai lục phẩm luyện thể thần công, nhẹ nhàng liền có thể kéo động này chút tảng đá vụn. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, một vệt kim quang lóe ánh, đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt, kim quang trải rộng toàn thân của hắn, toàn bộ thân hình tựa như tinh kim tạo thành, vầng sáng sáng chói. Hắn liên tục kéo nhích người trước xiềng xích, liên tục bốn khỏa thiên vẫn tinh kim, gào thét tới. Cho đến thứ năm viên lúc, Vương An Đức thay đổi dễ dàng ý cười, mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Hai tay của hắn nắm lên xích sắt, ra sức kéo một phát. Trên hai tay, cơ bắp làm nô lên, gân xanh dữ tợn đáng sợ. Chỉ nghe xích sắt lách cách rung động, thứ năm viên thiên vẫn tinh kim tốc độ như rùa tiến lên. Sau ba hơi thở, thiên vẫn tinh kim cuối cùng đi vào trước mặt mọi người, chậm rãi dừng lại. Vương An Đức trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất, ngụm lớn thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Vậy xem mọi người, không khỏi sợ hãi than tán thưởng. Này thứ năm viên, có tới 15 ngọn núi chi trọng, Vương sư minh vậy mà có thể kéo động. Không hổ là hám địa võ giả, danh bất hư truyền. Vương An Đức đứng dậy, cười đắc ý, họ Diệp, ngươi có dám hiện tại đi lên, so với ta so sánh. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, có gì không dám. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi tới chính giữa sân khấu. Vương An Đức cười lạnh, tránh ra vị trí, đi đến tròn địa đài, ôm cánh tay cười lạnh. Liên ngươi này thân thể nhỏ bé, có thể kéo đến động mấy khỏa thiên vẫn tinh kim. Theo ta thấy, ngươi liền viên thứ ba đều kéo không lúc đích. Không bằng hiện tại thừa nhận chính mình là cái phế vật, miễn cho đến lúc đó mất thể diện. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đưa tay vung lên. Hợp với trước hai khỏa thiên vẫn tinh kim xích sắt, đồng thời rơi vào cũng Diệp Tinh Hà trong tay. Thấy hắn như thế, mọi người đều là giật mình. Chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc kéo động hai khỏa thiên vẫn tinh kim? Chỉ bằng hắn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, hai tay bỗng nhiên phát lực. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai khỏa thiên vẫn tinh kim trong nháy mắt bị kéo động. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai quả thiên vẫn tinh kim đâm vào một tầng vô hình bình chứa lên, vong vong gợn sóng như sóng nước quyết tán. Chỉ thấy cái kia hai quả thiên vẫn tinh kim bên trên lại trải rộng tinh mịn vết rách như muốn vỡ vụn. Diệp Tinh Hà vung ra xích sắt, hai quả thiên vẫn tinh kim chậm rãi bay trở về tại chỗ. Lập tức toàn bộ trong địa động lặng ngắt như tờ. Vương An Đức càng là vẻ mặt đỏ bừng lên, phản phất bị Diệp Tinh Hà hung hăng đánh một bàn tay. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, lại lần nữa đưa tay. Sau đó ba quả thiên vẫn tinh kim vẫn như cũ dễ dàng kéo qua. Tiếp theo hắn cầm lấy thứ sáu đầu xích sắt, ra sức kéo một phát. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền ra, xích sắt kéo căng thẳng tắp, nhưng không thấy nửa chút động tĩnh. Vương An Đức mặt lộ vẻ vui mừng, rêu cợt nói, họ Diệp, ngươi cũng không được. Thứ sáu viên thiên vẫn tinh kim có tới 18 ngọn núi chi trọng, ngươi làm sao có thể kéo đến động? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Hắn thân thể chấn động, kim quang chợt hiện, chính là thúc dục vạn kiếp thần phách thể, lại lần nữa phát lực. Vâng. Lập tức một tiếng vang thật lớn truyền đến, xích sắt khẽ run, chậm rãi hoạt động. Mọi người bỗng nhiên biến sắc, đều là kinh hô một tiếng. Diệp Tinh Hà vậy mà kéo động. Diệp Tinh Hà chân mày hơi nhíu lại, đã là sử xuất toàn lực, ra sức kéo động xích sắt. Thứ sáu viên tiên vẫn tinh kim chạy như bay tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như sao trổi ngã xuống. Văn Thường Nghiệp sắc mặt đổi biến, kinh hô, không tốt, tốc độ quá nhanh, này lớp bình phong ngăn không được nó. Tinh Hà, nhanh lên, bằng không thì thiên vẫn tinh kim đụng tới, ngươi sẽ bị nện thành thịt nát. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đạp không mà lên, dồn dập thoát đi nơi này. Diệp Tinh Hà cho mày đang muốn rời đi, nhưng mà thiên vẫn tinh kim tốc độ nhanh chóng, hắn đã là tới không kịp né tránh. Vương An Đức đứng ở trăm mét hư không bên trên, khinh miệt cười to, tiểu tạp thoái, lần này ngươi nhất định phải chết. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ, không quan trọng ngân thạch, nhìn ta một kiếm phá chi. Hắn lật bàn tay một cái, một đạo kim quang long ánh đột nhiên sáng lên, tranh thiên quang thừa ảnh kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ, trường kiếm bù bù rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, một cỗ kinh người kiếm thế đột nhiên bay lên, đang chạy trốn mọi người dồn dập ngừng lại bước chân, run sợ kinh hô, đỉnh cấp vương giai thần khí, cái này sao có thể? Không, coi như hắn có bực này thần vận, cũng tuyệt không có khả năng đánh nát khối này cự thạch. Mọi người thở dài lắc đầu, đã là nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, trong lòng kiếm ý tăng vọt, định hải thần châu bên trên lập tức sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, hạo đãng sóng lớn gào thét mà ra, hóa thành một đạo vòng tròn treo sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nắm chặt trường kiếm, ngang tàng chạm ra, thiệt thiên thất kiếm thức thứ tư, thần hải kinh thiên biến, sóng lớn bao phủ, kinh thiên động địa, hung hăng đâm vào thiên vẫn tinh kim phía trên. Ầm ầm, sóng lớn lực lượng có tới 20 ngọn núi cao, trong nháy mắt đánh nát thiên vẫn tinh kim, nổ tung thành vô số khối vụn, tứ tán bắn tung tóe. Mọi người đều là giật mình, chật vật tránh né bay tới đá vụn. Văn Thường Nghiệp ngu ngơ rất lâu, cười to nói, "Tình Hà, hảo kiếm pháp." Trong một kiếm này, riêng có mấy phần chấn thiên vũ giả chi ý, sóng lớn chất chồng, cự lực mọc thành bụi. Vòng thứ nhất khảo thí, ngươi mãn vân thông qua. Dựa vào cái gì? Vương An Đức một mặt tức giận, quát, "Ai ngờ người phía sau có thể hay không vô pháp vượt qua phế vật này?" Hắn cố ý đánh nát thứ 6 viên tiên vẫn tinh kim, rõ ràng là muốn ngăn cản người khác hoàn thành khảo nghiệm, độc chiếm đệ nhất bảo tọa. Thật sự là hèn hạ. Lập tức, quần tình xúc động, dồn dập chửi rủa Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh cười lạnh một tiếng, "Đã là ta phá hủy quy củ, liền do để ta giải quyết. Chỉ cần có người có thể đón lấy ta một kiếm này, liền chứng minh đủ để kéo động thứ 6 viên tiên vẫn tinh kim. Đệ nhất bảo tọa, ta chắp tay nhường ra." Lời vừa nói ra, mọi người mặt mũi tràn đầy chột dạ. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua thời điểm, lại không một người dám cùng chi đối mặt. Văn Thường Nghiệp khép cười một tiếng, có thể kéo động thứ 6 viên tiên vẫn tinh kim người, bao năm qua tới chỉ có chút ít ba người, mà có thể đem đánh nát người, chỉ có Diệp Tinh Hà một người. "Các ngươi còn kém xa lắm đâu." Mọi người túi đầu không nói, bất mãn trong lòng, lại không biết như thế nào phản bác. Sau đó, còn lại mấy người đi qua khảo thí, vòng thứ nhất sát hạch, như vậy kết thúc. Văn Thường Nghiệp thôi động thần cương, rót vào lệnh bài bên trong. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mọi người dưới chân bệ đá, chậm rãi bay lên. Không bao lâu, mọi người trở lại tổ tử. Chương 1491, Chấn Ma. Chương 1491, Chấn Ma. Văn Thường Nghiệp vừa đi vừa nói, "Đi theo ta." Mọi người dồn dập bắt kịp, một đường đi vào tổ tử phía sau, một chỗ xưa cũ mật thất phía trước. Mật thất trên cửa chính, trải rộng thâm thúy vết cào, làm cho người kinh hãi run sợ. Không chỉ như thế, còn có một cô âm hàn khí tức từ phía sau cửa khuyết tán mà ra. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, "Ma khí?" Văn Thường Nghiệp gật đầu, trầm giọng nói, "Tinh Hà, ngươi giác quan quả nhiên nhạy cảm. Nay tòa trong mật thất, hoàn toàn chính xác phong ấn một đầu vực ngoại thiên ma." "Cái gì?" Mọi người lên tiếng kinh hô, đầy mặt vẻ sợ hãi không thôi. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, sắc mặt như thường, không hề bị lay động. Hắn nhướng mày, hỏi, "Văn lão, ngươi dẫn chúng ta tới, là vì thu phục này vực ngoại thiên ma?" Văn Thường Nghiệp sửng sốt một chút, lắc đầu nói, "Vực ngoại thiên ma cường đại cỡ nào, vẻn vẹn dựa vào chúng ta, há có thể tùy tiện thu phục? Để cho các ngươi tới, là vì suy yếu vực ngoại thiên ma lực lượng, để cho lão phu gia cố thiên ma phong ấn. Mà một vòng này khảo nghiệm, tên là quần hùng chấn tà ma, các ngươi điểm số, liền ý theo các ngươi cùng thiên ma giao chiến mà định ra." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có tới bảy thành người, không có can đảm ngày đó ma chống lại. Vương An Đức trong lòng sợ hãi, đã thấy Diệp Tinh Hà một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, không cam lòng yếu thế nói, "Văn lão yên tâm, phong ấn thiên ma, chúng ta nghĩa bất dung tử." Dứt lời, Vương An Đức lặng yên phất tay. Một đám thần phong hội đệ tử ngầm hiểu, dồn dập phụ họa. "Phong ấn thiên ma, chúng ta nghĩa bất dung tử." Văn Thường Nghiệp vui mừng gật đầu, "Rất tốt, đều theo ta tiến vào." Hắn đưa tay vung lên, vết thương trải rộng trên cửa đá, lập tức lóe lên một vệt thâm thúy hào quang. Ầm ầm. Cửa lớn rộng mở, lập tức tuôn ra màu đen cuồng phong, thổi đến mọi người ngã trái ngã phải. Từng tiếng phẫn nộ gào thét từ trong mật thất truyền đến. "Hèn hạ nhân loại, dám đem ta phong ấn đến tận đây. Này 3000 năm phong ấn nỗi khổ, nhất định phải uống cạn các ngươi máu tươi mới có thể hoàn lại." Mọi người run sợ thất sắc, càng có mấy tên nhát gan người bị hù ngã ngồi trên mặt đất, kêu sợ hãi không ngừng. Văn Thường Nghiệp hừ lạnh một tiếng, "Ngươi này tà ma, còn dám quát tháo. Các ngươi không cần phải lo lắng, thiên ma bị phong ấn vây khốn, không gây thương tổn các ngươi, nhanh chóng theo lão phu tiến đến." Dứt lời, hắn nhanh chân đi vào mật thất. Diệp Tinh Hà theo sát phía sau, bước vào trong mật thất. Trong mật thất, khói đen cuồn cuộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Văn Thường Nghiệp lấy ra cái viên kia lệnh bài, rót vào thần cương, lập tức sáng lên sáng chói vệt trắng. Vệt trắng như ban ngày, trong nháy mắt xua tàn khói đen. Mật thất chính giữa, đứng thẳng bảy cái hùng vĩ ngọc trụ, có tới 100 mét cao. Ngọc trụ tương liên chỗ, đều là màu xanh lá màn sáng. Phía sau màn, một đầu diện mạo dữ tợn, có tới cao 50 mét vực ngoại thiên ma, dữ tợn cười lớn. Diệp Tinh Hà trên dưới dò xét vực ngoại thiên ma, thầm nghĩ trong lòng, cái này vực ngoại thiên ma, tựa hồ không có ta luyện hóa cái kia mạnh. Có lẽ, ta thiên ma mệnh hồn, có thể khắc chế trước mắt cái này vực ngoại thiên ma. Lúc này, Văn Thường Nghiệp cao giọng hỏi thăm, "Người nào lên trước?" Tiếng nói vừa ra, lại không một người đáp lại. Vương An Đức sắc mặt biến hóa, một thanh đẩy ra bên cạnh tên kia áo lam đệ tử. Văn Thường Nghiệp nhẹ gật nhẹ đầu, "Hảo tiểu tử, can đảm lắm. Phong ấn tiên ma ngọc thanh trấn ma trụ, có thể ngăn cản tiên ma ra ngoài, lại cũng không ngăn cản bên ngoài tiến vào. Cho nên, ngươi lớn có thể tùy ý công kích ngày này ma, đã định thành tích cuối cùng." Áo lam đệ tử thay đổi vẻ sợ hãi, cười to nói, "Nguyên lai nó ra không được, vậy lao tử sợ cái quỷ. Xem lão tử đánh như thế nào bạo đầu của ngươi." Hắn thân thể chấn động, thôi động trong cơ thể thần cương. Hai quả đấm phía trên, lập tức sáng lên sáng chói ngân mang. Sắc bén thuộc tính thần cương, ngưng kết thành hai ngọn phi đao. Hắn đấm ra một quyền, phi đao tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên qua màu xanh lá màn sáng. Vực ngoại thiên ma cười lạnh, há mồm phun một cái. Một mảnh màu đen sương mù dày, trong nháy mắt bao bọc hai cái phi đao màu bạc. Bất quá trong chớp mắt, liền đem phi đao triệt để ăn mòn, biến mất không thấy gì nữa. Quá yếu. Vực ngoại thiên ma cười lạnh trào phúng, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, muốn hợp nhau tấn công. Văn Thường Nghiệp mặt lộ vẻ ý cười nói, "Muốn ra tay người, cứ việc ra tay. Đến mức thành tích như thế nào, lão phu tự sẽ lần hai vòng sau khi kết thúc ban bố." Chúng người vui mừng, dồn dập thôi động thần cương, công hướng vực ngoại thiên ma. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc thần cương, tựa như đẩy trời mưa tên, chiếu nghiêng xuống. Vực ngoại thiên ma phẫn nộ gào thét, một đám tạp chủng, liền coi như các ngươi cùng tiến lên, cũng không có khả năng làm bị thương bản tôn. Sau một khắc, thanh âm của hắn bị dìm ngập tại trong tiếng nổ vang. Sau một nén nhang, mọi người đã là hết hơi hết sức, vô lực ra tay. Mà cái kia vực ngoại thiên ma, chẳng qua là khí tức hơi hơi yếu bớt, không có chút nào tán loạn thái độ. Văn Thường Nghiệp nhướng mày, không được, nếu muốn triệt để vững chắc phong ấn, nhất định phải để nó rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bằng không phong ấn vô pháp gia cố, không ra nửa năm, nó chắc chắn thoát khốn. Mọi người sắc mặt đều biến, bản muốn tiếp tục ra tay, lại là có lòng không đủ lực. Ta tới. Lúc này, Vương An bước đi lên trước, lật bàn tay một cái, một thanh màu đen quạt sắt rơi vào trong tay. Cái kia quạt sắt do hắc cốt tạo thành, liên tiếp rõ ràng, trong đó mơ hồ chuyển ra âm ú âm thanh, tựa như cô hồn kêu rên. Thần Phong hội mọi người đều là giật mình, nghị luận ầm ĩ đây không phải Vương sư Minh chí bảo, trung phẩm vương giai thần khí, bách quỷ mất hồn phía sau. Nghĩ không ra, Vương sư Minh liền bực này chí bảo đều tế ra tới, nhất định là sớm có lòng tin, chém giết này vực ngoại thiên ma. Vương An cười đắc ý, liếc nhìn Diệp Tinh Hà, khinh miệt nói, họ Diệp, ta này cây quạt, mặc dù không có ngươi thanh kiếm kia phẩm cực cao, lại có được một đạo thần thông, tên là Nhiếp Hồn. Nhưng phàm âm tà quỷ quái, cũng không thực thể độ bận, đều sẽ bị ta một thức này thần thông khống chế. Nhìn kỹ, ta là như thế nào thu phục cái này vực ngoại thiên ma. Hắn thả người bật lên, đứng ở không trung, thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào trong quạt. Lập tức, hắc quang sáng choang. Vương An nữ hung hăng một cái, cuồng phong được khởi, bách quỷ khóc thét. Trên trăm con quỷ hồn xuyên qua màn sáng, đâm vào vực ngoại thiên ma trên thân. Vực ngoại thiên ma màu đỏ trong hai mắt, lập tức sáng lên một vệt quỷ dị xích quang. Nó mở cái miệng rộng, một ngụm thôn vệ trên trăm con ác quỷ. Cái gì? Vương An nữ khiếp sợ không thôi, ngu ngơ tại chỗ. Vực ngoại thiên ma thoải mái cười to, thật là mỹ vị quỷ hồn. Xem ở ngươi cho ta tìm tới mỹ vị mức chờ ta thoát khốn, cái cuối cùng giết ngươi. Vương ngoại thiên ma há mồm phun một cái, đen kịt ma khi đâm vào màn sáng phía trên. Ầm ầm, màn sáng chấn động, đất rung núi chuyển. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, màn sáng phía trên vết rách trải rộng, như muốn vỡ vụn. Văn Thường Nghiệp sắc mặt đại biến, kinh hô, không tốt, hắn muốn đã thoát khốn. Vương An Đức, ngươi này phản đồ, như hôm nay thiên ma thoát khốn, mọi người ở đây đều sẽ táng thân tại này. Vương An Đức run sợ thất sắc, mong muốn giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Lập tức, đám người rối loạn, lòng người bàng hoàng. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, không lùi mà tiến tới, nhanh chân đi đến màn sáng trước. Tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn lập tức bay lên đen kịt ma khí. Chương 1492, luyện hóa. Chương 1492, luyện hóa. Ma khí ngưng tụ, hóa thành một đầu cao tới 70 mét thiên ma, dữ tợn cười to. Chính là thiên ma mệnh hồn. Thiên ma mệnh hồn trên thân, lập tức bay lên một cỗ khí tức mạnh mẽ. Vương ngoại thiên ma kinh hô một tiếng, ma tướng đại nhân. Không, điều đó không có khả năng, đường đường ma tướng, sao sẽ được nhân tộc sâu kiến luyện thành mệnh hồn? Nó hoảng sợ giống to, bị hù run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chất vấn, trong miệng ngươi ma tướng là cái gì? Nói ra, có thể tha mạng của ngươi. Vương ngoại thiên ma trong mắt xích quang lóe lên, cười lạnh nói, tiểu tạp toái, ngươi còn muốn tìm hiểu tình báo? Si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, thiên quang thừa ảnh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Hắn thôi động một lực, rót vào trong kiếm. Trên thân kiếm ma khải lân giáp bên trong, lập tức truyền ra một cỗ quỷ dị gợn sóng, hóa thành tứ phương đại trận, đem vực ngoại thiên ma giam ở trong đó. Vực ngoại thiên ma trong thanh âm, cái kia phần ý hoảng sợ, càng thịnh ba phần. Ngươi, ngươi lại còn có thôn linh vệ ma thiết. Diệp Tinh Hà lại lần nữa nhíu mày, cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết thôn linh vệ ma thiết là vật gì. Nếu không nói, nhất kiếm tiễn ngươi về Tây Thiên. Vực ngoại thiên ma trong mắt xích quang lấp lánh, lại chậm chạp không chịu trả lời. Diệp Tinh Hà khẽ thở dài, đã ngươi không chịu nói, lưu ngươi đã là vô dụng. Hắn cổ tay rung lên, trên trường kiếm lập tức sáng lên kim quang lóng ánh. Tiếng kiếm reo, vang vọng toàn bộ mật thất. Kiếm trận lên, hạo đãng thần cương đều tràn vào trường kiếm bên trong. Trên thân kiếm kim quang một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong nháy mắt đã là hóa thành ngàn đạo kiếm ảnh, lưu quang bốn phía. Diệp Tinh Hà không chút do dự, nhất kiếm đâm ra. Ngàn đạo kiếm ảnh bắn ra, bắn về phía vực ngoại thiên ma thân thể. Vực ngoại thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân ma khí bốc lên, muốn xuất thủ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà lại lần nữa hướng trong kiếm rót vào hồn lực. Thôn linh vệ ma thiết thôn vệ hồn lực về sau, lại lần nữa chuyển ra lực lượng vô hình, chấn áp vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma trên thân ma khí, trong nháy mắt tán đi hơn phân nửa. Tiếp theo, ngàn đạo kiếm ảnh xuyên thủng vực ngoại thiên ma thân thể, tựa như liệt dương sông phá mây đen, hào quang sáng choang. A! Vực ngoại thiên ma kêu thảm một tiếng, trên thân ma khí trong nháy mắt giảm đi mấy phần. Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, hét lớn, "Văn lão, nhân cơ hội này, nhanh phong ấn vực ngoại thiên ma." Tốt. Văn Thường Nghiệp ứng tiếng tới, lại lần nữa lấy ra cái viên kia lệnh bài, rót vào thần cương. Trên lệnh bài, vệt trắng lóe lên, trong nháy mắt bắn vào trước người màn sáng bên trong, tóe lên vòng vòng gợn sóng. Ầm ầm, bảy cái ngọc trụ cùng nhau chấn động, sáng lên sáng chói lục quang, chữa trị tổn hại màn sáng. Vực ngoại thiên ma sắc mặt đống nhiên nhất biến, gầm thét, "Không, mịt mù tiểu nhân tộc, lại còn dám phong ấn ta? Chờ ta ra ngoài, ta nhất định phải đem bọn ngươi ăn sống nuốt tươi." Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ngươi không có cơ hội kia." Hắn lại lần nữa thôi động một lực, rót vào thôn linh phệ ma thiết bên trong. Cái kia cố lực lượng vô hình, lại lần nữa tăng gọn. "Không!" Vực ngoại thiên ma tuyệt vọng hò hét, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, oanh kích màu xanh lá màn sáng. Nhưng mà, màn sáng vang vọng, lại không mảy may vận sóng. Tuy ý vực ngoại thiên ma như thế nào va chạm, không tổn thương chút nào. Diệp Tinh Hà nhíu mày chưa thư, nghĩ thầm, này vực ngoại thiên ma có lẽ cùng thiên ma mệnh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Bất quá ta cảnh giới bây giờ còn thiếu rất nhiều thôn vệ này vực ngoại thiên ma. Ngược lại hắn cũng bị phong ấn lần nữa, không bằng chờ ta đột phá thần hải cảnh đệ bắt trọng sau lầu lại đến nếm thử. Hắn nghĩ thầm thời điểm, Văn Thường Nghiệp dâu dài một hơi, quay đầu cười nói, Tinh Hà, lần này may mắn mà có ngươi. Bằng không thiên ma thoát khốn, đừng nói chúng ta, sợ là toàn bộ Xích Lôi Minh đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một vòng này, ngươi vẫn như cũng là mãn phân. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, khiêm tốn chắp tay. Mới vừa một màn kia, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, chúc mừng Diệp Tinh Hà thu hoạch được mãn phân. Chỉ có Thần Phong Hội mọi người, mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái này tiểu tạp toái, vậy mà đoạt lao tử công lao, thật là đáng chết. Vương An Đức hai quả đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng, rất có liệu nguyên chi thế. Lúc này, trong đám người, đi tới một tên hoàng bảo trưởng lão, khẽ cười nói, Vương An Đức, liền một phế vật như vậy, cũng có thể để ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế. Vương An Đức bỗng nhiên nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại, đợi thấy rõ hoàng bảo trưởng lão khuôn mặt lúc, cả kinh nói, Sai Hưu Hoàng, lại là ngươi. Sai Hưu Hoàng cười lạnh, ta cùng họ Diệp tiểu tử kia, cũng có cửu án. Không bằng, chúng ta tại một vòng cuối cùng bên trong, hợp lại đối phó hắn, như thế nào? Tốt. Một lời đã định. Vương An Đức trong mắt hàn mang lóe lên, lộ ra âm tàn nụ cười. Lúc này, Văn Thường Nghiệp sớm đã tuyên bố mọi người thành tích, dẫn đầu mọi người trở lại tổ tử. Đang khi mọi người không hiểu lúc, hắn lại lần nữa tuyên bố, vòng thứ ba, ngay tại này tổ tử bên trong tiến hành. Ta Xích Lôi Minh một bộ phận tiên tổ hồn phách mất đi thần trí, du lịch tại bên ngoài, cần muốn các ngươi dẫn dắt hồn phách quý vị. Căn cứ khuyên hồi trở lại tiền bối thực lực khác biệt, tích phân cũng khác biệt, các ngươi cố gắng nỗ lực. Vừa dứt lời, mọi người sớm đã phóng tới tổ tử lệnh bài trước, tinh tế dò xét. Diệp Tinh Hà không đội không chậm, đi đến một tấm lệnh bài trước. Hắn bốn phía quan sát, học người khác bộ dáng, thôi động thần cương, rót vào linh bài bên trong. Trên linh bài, dần dần sáng lên một vệt mỏng manh hồng quang. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử đều là giật mình. Hồng quang, mê thất tiên tổ chi hồn. Nhanh chóng lui lại, cẩn thận ngộ thương. Mọi người vội vàng tối lui, ngừng chân ở xa quan sát. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tiếp tục thôi động thần cương, rót vào linh bài bên trong. Trên đó, hồng quang càng thêm chói mắt, đột nhiên lao ra một đạo hồng sắc thân ảnh, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, cười nói, rốt cuộc đã đến. Hắn thôi động hồn lực, trước người ngưng kết một mặt hồn lực tâm chắn. Chỉ nghe đông một tiếng, cái kia đạo hồng sắc thân ảnh đụng ở trên kiên, trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, này mới nhìn rõ cái kia màu đỏ thân ảnh toàn cảnh. Đây là một vị lão giả, thân hình cong xuống, râu tóc bạc trắng. Chẳng qua là trên người hắn quấn quanh lấy màu đỏ mây mù, tràn ngập sát khí. Vây xem chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận. Nay hẳn là 30 năm trước vị kia thất trưởng lão, chỉ có hắn sẽ như là dã thú, đấu đá lung tung, tính tình càng là thô bạo. Thất trưởng lão thực lực cường hãn, họ Diệp này chỉ sợ không phải đối thủ. Mà Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, thôi động một lực, đang muốn ra tay. Đúng vào lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một hồi chói hai tiếng kêu khóc, càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, thân hình lóe lên, rút khỏi trăm mét. Sau một khắc, mấy chục cái lệ quỷ gào thét tới, hung hăng đâm vào thất trưởng lao trên người. Chỉ nghe phanh một tiếng, thất trưởng lao rút lui mấy bước, trên thân màu đỏ sương mù tiêu tán theo. Thất trưởng lao ánh mắt khôi phục thư thái, dò xét bốn phía, hỏi, đây là thế nào? Vương An Đức cười khẽ đi tới, chắp tay nói, tiền bối, ngươi mê thất tại trong sát ý, là ta đem ngài thức tỉnh. Vạn bối Vương An Đức chính là Xích Lôi Minh cao cấp trưởng lão, sắp đạt đến đỉnh cấp thân phận trưởng lão. Không biết trưởng lão có thể tạo thuận lợi cho ta một viên năm tông đại tuyển thư để cử vật. Chương 1493, ngươi bị lừa rồi. Chương 1493, ngươi bị lừa rồi. Lời vừa nói ra, mọi người vừa sợ vừa giận. Mẹ nó, cứu được người liền công phu sư tử ngoạm, còn biết xấu hổ hay không? Thất trưởng lão đừng cho hắn, giống hắn loại người này, liền nên hung hăng đánh mặt của hắn. Thất trưởng lão cười lạnh một tiếng, tiểu tử, liền ngươi chút thực lực ấy, còn mưu toan tham gia năm tông đại tuyển. Đơn giản hài hước. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trở lại lệnh bài bên trong, không thấy tăm hơi. Vương An Đức trên mặt ý cười, lập tức cứng đờ, lửa giận hùng nhiên. Lúc này, Văn Thường Nghiệp thanh âm truyền đến, Vương An Đức, gọi hồi trở lại Xích Lôi Minh tiền nhiệm thất trưởng lão linh phách, thưởng 50 điểm. Vương An Đức cười ha ha một tiếng, họ Diệp, bị người đoạt đi điểm số cảm giác như thế nào? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, Vương An Đức, ngươi đây là tại tìm đường chết, có gan ngươi tới đánh ta. Vương An Đức mặt mũi tràn đầy đắc ý, mỉm cười nói, tại sát hoạch bên trong, nếu như ngươi động thủ, ngay lập tức sẽ bị thủ tiêu tư cách. Chỉ cần ngươi ra tay, lão tử liền đoạt ngươi điểm số, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, Thần Phong Hội mọi người cười ha ha. Vậy ngươi liền lại đến thử xem, ngươi dám động thủ nữa, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển. Tại quét qua một đám linh bài về sau, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy trên đỉnh tầng thứ hai, trái đếm cái thứ ba linh bài chỗ, sáng lên chói mắt hồng quang. Này đạo hồng quang bên trong khí tức, có thể so với thần hải cảnh đệ cửu trọng lâu sơ kỳ. Toàn bộ tổ từ bên trong, liền khí tức của hắn tối cường, nhất định là Xích Lôi Minh trọng yếu tiền bối. Cái kia họ Vương lại ra tay, cũng không phải vị tiền bối này đối thủ, chính là hắn. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, đi vào khối kia linh bài trước, rót vào thần cương. Ông một tiếng, trên linh bài đống nhiên sáng lên sáng chói hồng quang. Hồng quang chi chói mắt, đủ để chiếu sáng cả tổ tử. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh từ linh bài bên trong chậm rãi tuôn ra. Đây là một tên hai mắt xích hồng áo bào đen láo giả, khí tức mạnh, ép tới mọi người tại đây không thể động đậy. Mọi người dò xét áo bào đen lão giả, lại không biết thân phận của hắn. Chỉ có Văn Thừa Nghiệp một người, kinh ngạc nói, đúng là Xích Lôi Minh đời thứ 2 minh chủ, Dương Tiền Tùng, danh xưng ngàn năm khó gặp thiên tài. Hắn linh phách, vậy mà cũng bảo đảm cất ở đây. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Lúc này, Dương Tiền Tùng giơ bàn tay lên, một trường vung ra. Trường phong gào thét, hóa thành một đầu hung ác cá mập, bay nhào tới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thôi động Bá Vương mệnh hồn. Bá Vương hiện hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, một quyền đánh tới hướng hung ác cá mập. Bành! Quyền kinh bắn ra, hung ác cá mập trong nháy mắt nổ tung. Dương Tiền Tùng lại lần nữa đưa tay, đang muốn xuất trưởng, còn không đợi Diệp Tinh Hà ngăn cản, liền nghe Vương An Đức cười to nói, này đạo linh phách, ta cũng muốn. Hắn phi thân tới, phiến động trong tay đèn phiến. Lập tức, mấy chục cái giữ tận lệ quỷ cuốn lên trận trận tà phong, gào thét mà đi. Này đồ đần độn, bị lừa rồi. Diệp Tinh Hà cũng không ngăn cản, ngược lại cười lạnh một tiếng, lui lại hai bước. Dương Tiền Tùng thực lực dị thường mạnh mẽ, Vương An Đức lúc này ra tay, liền là tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà rút lui mở mấy bước, lại lệnh Vương An Đức lòng sinh hiểu lầm. Hắn đây là sợ. Vương An Đức khinh thường cười to, phế vật, liền người chết đều sợ. Nhìn kỹ, ta là như thế nào hàng phục đời thứ 2 minh chủ. Hắn điều khiển mấy chục cái lệ quỷ, nào về phía Dương Tiền Tùng. Dương Tiền Tùng hừ lạnh một tiếng, trên thân thể lập tức sáng lên sáng chói ánh chớp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ánh chớp nổ tung, trong nháy mắt nổ nát vụn thét lên lệ quỷ. Mấy đạo lôi đình bắn ra, đâm vào Vương An Đức trên thân. Vương An Đức vẻ mặt đổi biến, trong miệng nôn như điên máu tươi, bay ngược mà ra. Đã là bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến. Phế vật. Trong đám người, Sài Hưu Hoàng chửi nhỏ một tiếng, phẫn hận khó bình. Bất quá, hắn rất nhanh liền muốn ra một kế, âm độc cười nhẹ, lặng yên tới gần Diệp Tinh Hà. Cùng lúc đó, Dương Tiền Tùng xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hắn lại lần nữa đưa tay, một trường vung ra. Trường lực như sóng nước dập dờn, khuyết tán tới. Nhìn như bình thường, lại hàm ẩn mạnh mẽ hồn lực gợn sóng. Cho dù là Diệp Tinh Hà có được 11 đạo mệnh hồn, cũng không dám chút nào lãnh đạo. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn ra tay thời khắc, sau lưng chuyển đến một tiếng gầm hét. Diệp Tinh Hà, đi chết đi. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang chợt hiện. Kéo tới người, chính là Sài Hữu Hoàng. Thừa này lúc đánh lén, thật sự là hèn hạ. Chỉ bằng ngươi, mong muốn lấy tính mạng của ta. Đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, thiên môn bên trong dung hợp lực lượng, trong nháy mắt tràn vào hai chân. Bước ra một bước, dưới chân nổ vang rung động, hư không chấn vỡ. Sau một khắc, hắn đã là xuất hiện ở số ngoài trăm thước. Thật nhanh thân pháp. Sài Hưu Hoàng vẻ mặt đột biến, mắt thấy Dương Tiền Tùng một trường đánh đến, lại là tránh cũng không thể tránh. Ầm. Một trường hạ xuống, Sài Hưu Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Tựa như lưu hành rơi xuống đất, hung hăng nện trên mặt đất, sinh sinh ném ra một cái hố to. Diệp Tinh Hà đạp không mà đứng, lắc đầu cười khẽ, không biết tự lượng sức mình. Hiện tại, đến phiên ta. Dứt lời, hắn bước ra một bước, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, đều tuôn ra. Tám đạo huyền hỏa liên tục hóa thành hỏa diễm hư ảnh, vờn quanh Diệp Tinh Hà quanh thân. Hư ảnh dung nhập trong biển lửa, đầy trời tung bay. Diệp Tinh Hà nắm quyền, hung hăng nện xuống. Dậy sóng hỏa diễm hỏa làm một thể, hóa thành một đầu to lớn viêm long, từ trên trời giáng xuống. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ bắt trọng, viêm long phá thiên. Viêm long gào thét tới, hung hăng đâm vào Dương Tiền Tùng trên thân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Dương Tiền Tùng bay rất ra ngoài. Mặc dù chỉ là xa mấy chục thước, không thể đưa hắn trọng thương, nhưng cũng là đánh tan trong lòng của hắn sát nghiệm. Dương Tiền Tùng ngu ngơ thật lâu, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, nghĩ không ra, ta tại sinh thời còn có thể tỉnh táo lúc trông thấy Xích Lôi Minh tổ tử. Tiểu tử, là ngươi đem ta thức tỉnh. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Hà, Xích Lôi Minh cao cấp trưởng lão. Rất tốt, hậu sinh khả úy. Dương Tiền Tùng khen ngợi gật đầu, lại nói, lực lượng của ta còn thừa không nhiều, chỉ có thể hồi linh bài bên trong tù dưỡng. Diệp Tinh Hà, hy vọng lão phu lại lần nữa thức tỉnh thời điểm, ngươi đã là một phương cường giả. Diệp Tinh Hà mặt tràn đầy tự tin, trọng trọng gật đầu. Dương Tiền Tùng vừa lòng thỏa ý, trở lại linh bài bên trong, tĩnh tâm nghỉ ngơi. Văn Thường Nghiệp cao giọng tuyên bố, Diệp Tinh Hà gọi hồi trở lại Xích Lôi Minh đời thứ 2 minh chủ chi hồn, công lao cực lớn. Đặc biệt ban thưởng 1000 tích phân, đứng hàng đệ nhất bảo tọa. Mọi người mặt tràn đầy hâm mộ, dồn dập tới gần Diệp Tinh Hà, đủ tiểu định ngọn. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, tiếp tục tìm kiếm mặt khác tiên tổ linh bài. Cho đến thời gian kết thúc, hắn đã tìm về 7 tên Xích Lôi Minh tiền bối. Đợi mọi người lúc trở về, Văn Thường Nghiệp cao giọng nói, một vòng này tỉ thí, như vậy kết thúc. Diệp Tinh Hà dùng 1650 điểm điểm cao, đứng hàng đệ nhất. Chúc mừng Diệp Tinh Hà, tấn cấp đỉnh cấp trưởng lão. Trong đám người, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, kéo dài không ngừng. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười một tiếng, không tiêu không gấp. Văn Thường Nghiệp lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, đưa cho Diệp Tinh Hà. "Tinh Hà, này miếng cựu phẩm Hoàn Mỹ Long Nguyên Đúc Hồn Đan, chính là cựu phẩm hồn đan bên trong nhân tuyển tốt nhất." Chương 1494, Luận Võ Đài. Chương 1494, Luận Võ Đài. "Dùng về sau, có thể trợ mệnh hồn của ngươi đột phá thiên giai cửa ải lớn. Mệnh hồn của ngươi số lượng rất nhiều, viên đan dược này đầy đủ ngươi đem còn lại mấy đạo mệnh hồn đột phá thiên giai." Diệp Tinh Hà mừng rỡ, nhận lấy đan dược, chắp tay nói, đa tạ Văn lão hao tâm tổn trí. Văn Thường Nghiệp cười khẽ khoát tay, cũng không thèm để ý trừ bỏ Diệp Tinh Hà bên ngoài, lần này tấn cấp đỉnh cấp trưởng lão người, còn có 3 tên đệ tử. Trong đó đang có Vương An Đức cùng Sài Hưu Hoàng hai người. Sau đó, hắn liền dẫn lĩnh mọi người bay về Xích Lôi Minh. Văn Thường Nghiệp lại tại Hỏa Lôi Phong quảng trường bên trên tuyên bố đỉnh cấp trưởng lão quy tắc về sau, này mới khiến mọi người rời đi. Diệp Tinh Hà mới vừa quay người, liền bị Sài Hưu Hoàng ngăn lại. Sài Hưu Hoàng trong mắt lửa giận hùng nhiên, quát: "Họ Diệp, lão tử muốn cùng ngươi định sinh tử chiến, ngươi có dám hay không tiếp?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói: "Muốn cùng ta sinh tử đấu, và ngươi cũng xứng. Lan đi, chớ cản đường của ta." Sài Hưu Hoàng vẫn như cũ không cho, cười lạnh nói: "Mới vừa Văn Thái Thượng nói qua, đỉnh cấp trưởng lao ở giữa, mỗi tháng có thể có một lần so tài cơ hội, một khi phát ra, không thể cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với Xích Lôi Minh quy củ?" Diệp Tinh Hà nhướng mày, đang muốn mở miệng lúc, lại nghe thân sau chuyển đến một tiếng hét lớn: "Họ Diệp, ngươi đừng đi, ta muốn cùng ngươi luận bàn." Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương An Đức nhanh chân đi tới. Sai Hưu Hoàng biến sắc, quát: "Vương An Đức, mọi thứ tổng phải để ý cái tới trước tới sau." Vương An Đức một bước cũng không nhường: "Đừng nói nhảm, hôm nay ta nhất định phải làm thịt Diệp Tinh Hà." Hai người mắt hiện hàn mang, tranh chấp không ngớt. Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng: "Đừng nói nhảm, các ngươi hai cái cùng tiến lên." "Cái gì?" Hai người đều là giật mình, rõ ràng không dám tin. Vương An Đức lấy lại tinh thần, cười to nói: "Họ Diệp, đây chính là ngươi nói. Đi, chúng ta luận võ đài thấy." Ba người đạp không mà đi, chạy tới Hỏa Lôi Phong luận võ đài. Đợi ba người chạy tới luận võ đài, phía dưới còn có mấy tên đệ tử đang luận bàn. Sài Hưu Hoàng ánh mắt phát lạnh, cao giọng quát: "Này luận võ đài, ta Sài Hưu Hoàng chấm dụng, đều cút ngay cho ta." Đài bên trên, một đám đệ tử đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, cuống quýt xuống đài. Ba người rơi trên đài, lập tức dẫn tới mọi người vây xem. Đây không phải Vương An Đức cùng Sài Hưu Hoàng sao? Bọn hắn sao lại tới đây? Còn có người kia, chẳng lẽ là vừa mới thăng cấp cái vị kia đỉnh cấp trưởng lão, Diệp Tinh Hà? Đã sớm nghe nói Diệp Tinh Hà thực lực bất phàm, nhưng đối đầu với như thế hai cái đối thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Mọi người dồn dập lắc đầu, rõ ràng không coi trọng Diệp Tinh Hà. Đài bên trên, Vương An Đức sợ Diệp Tinh Hà đổi ý, lại hỏi: "Họ Diệp, ngươi khẳng định muốn một người đối phó chúng ta hai cái?" Diệp Tinh Hà một mặt hờ hững nói: "Ngươi quá phí lời. Muốn đánh liền đánh, không đánh ta còn muốn tu luyện." Cuồng vọng. Sài Hưu Hoàng hét lớn một tiếng: "Sắp chết đến nơi, còn có tâm tư tu luyện? Ta cái này làm thịt ngươi này tạp chủng." Hắn thân thể chấn động, hạo đãng màu vàng kim thần cương tuôn trào ra. Thần cương hiện tượng, ngưng kết thành một đầu màu vàng kim cự mãng, điên cuồng gào thét. Vương An Đức cũng thôi động một lực, sau lưng hiện một đầu hắc báo. Hắn đáp ý cười to: "Họ Diệp, ta đây chính là thiên giai nhất phẩm mệnh hồn, U Minh Hắc Báo. Ngươi ngày đó ma mệnh hồn tuy mạnh, lại chỉ có thể cùng ta mạng này hồn đánh ngang tay. Chỉ tiếc, ngươi cuồng vọng tự đại, càng muốn lấy một địch hai, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ." Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng: "Vô chi sâu kiến, cũng dám nói thiên." Hắn thân thể chấn động, hạo đãng thần cương tuôn trào ra, ngưng kết ra một đạo cầm kiếm hư ảnh. Hư ảnh vừa ra, một cỗ mạnh mẽ kiếm thế ầm ầm ép hạ. Sài Hưu Hoàng vẻ mặt đột biến, kinh hô: "Cái gì? Tượng thần uy áp? Ngươi phế vật này, làm sao có thể lĩnh ngộ tượng thần uy áp?" Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, lại lần nữa thôi động Thiên Ma mệnh hồn cùng Thiên Cốc thần kiếm mệnh hồn. Hai thiên mệnh hồn đồng thời hiện hiện. Thiên Ma gào thét, kiếm gieo trùng thiên. Thiên Ma nắm chặt thái cổ thần kiếm, khí tức liên tục tăng lên, hung hăng ép tại U Minh Hắc Báo trên thân. Hắc Báo thống khổ kêu rên, không ngừng giãy giụa, lại khó mà thoát khỏi cố khí thế này. Vương An Đức gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai đạo mệnh hồn, hoảng sợ hò hét: "Hai lớn thiên giai mệnh hồn, cái này sao có thể?" Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng: "Như loại này mệnh hồn, ta còn có ba cái. Bất quá, đối phó các ngươi này loại sâu kiến, dạng này là đủ rồi." Hắn mắt hiện hàn mang, đang muốn ra tay. Hai người lại là đông tiếng quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ: "Diệp sư minh, chúng ta sai. Chúng ta không nên khiêu khích ngài, cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha chúng ta đi." Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn." Hắn đồng thời thôi động tượng thần cùng hai thiên mệnh hồn, phân biệt đánh út về phía hai người. Lập tức, tượng thần hư ảnh cùng thiên ma mệnh hồn đồng thời xuất kiếm. Hai đạo ánh kiếm màu trắng đột nhiên thoáng hiện, hai bôi huyết quang bắn tung tóe mà lên. Cùng với xùy một tiếng vang nhỏ, hai người cắt đoạn một cánh tay, rơi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói: "Nếu không phải thi đấu quý củ, hai người các ngươi cầu khó giữ được tính mạng, lập tức cút cho ta." Hai người vừa mừng vừa sợ, dập đầu nói lời cảm tạ. "Đa tạ Diệp sư minh nhân không giết." Diệp Tinh Hà lườm hai người liếc mắt, thu hồi tầm mắt, đạp không rời đi. Dưới đài mọi người còn tại trong lúc khiếp sợ, ngu ngơ thật lâu. Hai kiếm phế đi hai đại trưởng lão sẽ tính anh. Diệp Tinh Hà thực lực như thế nào khủng bố như thế? Đài bên trên, Vương An Đức chậm rãi đứng dậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hung hăng nói: "Không được, tuyệt không thể bỏ qua tên xuất sinh này. Dám cắt ta một tay, ta muốn hắn để mạng lại thường." "Không sai." Sài Hưu Hoàng tràn ngập lửa giận nói: "Mặc hắn mạnh hơn, cũng không phải chúng ta hai đại đỉnh tiêm trưởng lão hội đối thủ. Chỉ cần có thể thỉnh động hội trưởng ra mặt, nhất định có thể làm thịt xuất sinh này." Vương An Đức trọng trọng gật đầu: "Sai huynh, vậy chúng ta riêng phần mình làm việc. Đợi chút nữa giải sau khi đồng ý, cùng nhau xuất phát, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào." Sai Hưu Hoàng cười ha ha: "Chính hợp ý ta." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, các tự rời đi. Mà Diệp Tinh Hà trở lại Tư Quá Nhai, đi vào trong thạch thất, ngồi xếp bằng. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra Long Nguyên Đúc Hồn Đan, một ngụm nuốt vào. Lập tức, một cỗ tinh thuần hồn lực, giống như dậy sóng giang hà, tụ hợp vào đạo cung bên trong. Bá Vương cùng Tử Kim Long Văn Đỉnh hai đạo mệnh hồn, không ngừng thôn phệ cỗ này hồn lực, vù vù không ngừng. Sau một nén nhang, hai đạo mệnh hồn khí tức đống nhiên tăng gọn, đồng thời đột phá thiên giai nhất phẩm cảnh giới. Thiên Thư mệnh hồn lật qua lật lại trang sách, tốc độ càng lúc càng nhanh, sáng lên hào quang lóng ánh. Phía trên khí tức càng ngày càng mạnh. Nhưng mà, tăng gọn khí tức đột nhiên dừng lại. Đúng là kẹt tại địa giai cửu phẩm, khó tiến thêm nữa một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghi hoặc lẩm bẩm, Thiên Thư Mệnh Hồn vô pháp đột phá, dường như gặp bình cảnh. Xem ra, mong muốn nhường Thiên Thư Mệnh Hồn đột phá thiên giai, còn cần tìm phương pháp khác. Dứt lời, hắn tiếp tục thôi động một lực, vững chắc mới vừa đột phá mệnh hồn. Cho đến một nén nhang về sau, mệnh hồn triệt để ổn định, hắn mới thôi động trong cơ thể thần cương, tăng lên cảnh giới. Trong đan điền, hạo đãng thần cương lao nhanh không ngớt. Chương 1495, Sinh Hoa. Chương 1495, Sinh Hoa. Diệp Tinh Hà trên thân khí tức liên tục tăng lên. Một lúc lâu sau, cảnh giới của hắn dừng lại tại thần hải cảnh đệ lục trọng đỉnh phong. Khoảng cách đệ thất trọng chỉ kém một bước. Lúc này, Diệp Tinh Hà không gian giới chỉ đột nhiên chấn động. Hắn nhíu mày, tra xét rõ ràng. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ, cái viên kia sinh cơ đúc cốt thần đan, vù vù không thôi. Đan dược bên trên dần dần trèo lên từng tia màu xanh lá hoa văn. Những đường vân này tựa như chồi non sinh trưởng, mở ra một đóa hoa hồng. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đan bên trên sinh hoa rốt cuộc đã đến. Mở ra đan hoa về sau, viên đan dược này dược hiệu dòng dã tăng lên gấp đôi. Cứ như vậy, không chỉ có thể chữa cho tốt nhị ca cánh tay, còn có thể tăng tốc độ tu luyện của hắn, một công đôi việc. Hắn không lại tu luyện, đông nhiên đứng dậy, thuận tiện chào hỏi Thiên Hồ cùng Tiểu Thanh tiểu tử, cùng nhau rời đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một lôi phòng, tìm được Vân Thanh Hàn chỗ ở, chậm rãi hạ xuống. Hắn mới vừa vào cửa, liền tính phòng bên trong truyền đến tiếng ho khan. Diệp Tinh Hà nhướng mày, tìm theo tiếng mà đi. Cửa phòng chưa quan, hắn thuận thế đạp vào trong phòng, cao giọng hỏi, "Nhị ca, ngươi thế nào?" Có thể một tên hắc y thiếu nữ cản ở trước cửa, mày liêu nhíu chặt, tràn ngập địch ý nói, "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn chưa lên tiếng, lại nghe trong phòng truyền đến Vân Thanh Hàn thanh âm. "Tần Diệp Nhi, đừng quấy rối, nhanh nhường tam đệ tiến đến." Tần Diệp Nhi hừ lạnh một tiếng, nghiêng người nhường đi. Diệp Tinh Hà đi vào giữa phòng, liền thấy Vân Thanh Hàn tựa ở đầu giường, vẻ mặt tảm đạm, lại có mấy phần trì mộ khí. Diệp Tinh Hà sắc mặt đầy này nói, "Nhị ca, ta tới chậm. Này miếng cựu phẩm chí chân sinh cơ đúc cốt thần đan, có thể trợ ngươi khôi phục tay cụt." Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia sinh cơ đúc cốt thần đan, đưa cho Vân Thanh Hàn. Đan dược vừa ra, một cỗ thấm người hương khí tung bay mà ra. Cỗ này hương khí tựa như hương hoa, ngào ngạt ngát hương. Tần Diệp Nhi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là đan bên trên sinh hoa. Đan dược này bên trong khí tức cùng trên người ngươi có chút tương tự, chẳng lẽ là ngươi luyện? Đúng vậy. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trầm giọng nói, nhanh nhường nhị ca ăn vào. Tần Diệp Nhi trong mắt chứa kinh ngạc, cho An Vân Thanh Hàn ăn vào viên đan dược này. Đan dược vào miệng, bàng bạc sinh cơ, khuyết tán đến toàn thân. Vân Thanh Hàn cho mày, chỉ cảm thấy hai tay đứt gãy chỗ, nói nói khó nhịn. Hào quang màu xanh biếc, hội tụ thành xương cốt bộ dáng, treo ở thân thể của hắn hai bên. Chỗ của tay, lục quang lấp lánh, hóa thành từng tia máu thịt, bao trùm tại màu xanh lá xương cốt lên. Dương lực bàng bạc hội tụ thành hào quang lóng ánh, hoàn chỉnh rót thành hai cánh tay, sinh cơ giạt giảo. Vân Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy xúc động, cười ha ha, cánh tay của ta, vậy mà thật dài dài đến rồi. Không chỉ như thế, thể chất của ta tựa hồ càng mạnh mấy phần, tốc độ tu luyện đem sẽ tăng lên gấp đôi. Tần Diệp Nhi có chút nghi hoặc, ngươi có thể luyện chế cựu phẩm chí chân sinh cơ đúc cốt thần đan, chẳng lẽ ngươi là cựu phẩm chí tôn luyện đan sư? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không sai, ta đúng là chí tôn luyện đan sư. Tần Diệp Nhi lần truy vấn, nếu là chí tôn luyện đan sư, tất nhiên đi qua thần đan thánh điện. Nhưng ta vì sao chưa thấy qua ngươi? Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, nghe ngươi lời ấy, vẫn là thần đan thánh điện người. Tần Diệp Nhi ánh mắt lấp lánh, lại là ngậm miệng không nói. Diệp Tinh Hà cũng chưa hỏi nhiều, cười nói, nhị ca, ngươi trọng thương mới khỏi, lại nghỉ ngơi thật tốt. Ta còn có chuyện phải làm, đi trước một bước, như có chuyện quan trọng, có thể thông qua ngọc phù đưa tin tại ta. Tốt. Vân Thanh Hàn cười khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Diệp Tinh Hà ra khỏi phòng, một đường chạy tới Thiên Mệnh Điện. Tấn thăng đỉnh cấp trưởng lão về sau, cần phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, tính gộp lại tích phân. Chỉ có tích phân bài danh 10 vị trí đầu người mới có cơ hội tham gia năm tông đại tuyển. Nhưng vào lúc này, Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ theo trong ngực hắn chui ra, đứng tại hắn đầu vai. Diệp Tinh Hà cười nói, "Tiểu gia hỏa, vẫn rất có thể ăn. Đối đãi ta tiếp nhiệm vụ, tiện đường mang các ngươi ra ngoài lịch luyện một phiên." Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ một mặt hưng phấn, ngoan ngoãn nằm tại Diệp Tinh Hà đầu vai. Không bao lâu, Diệp Tinh Hà đi vào Thiên Mệnh Điện, chậm rãi đi vào đại điện, đặt vào tầng thứ 2. Thiên Mệnh Điện tầng thứ 2 chính là đỉnh cấp trưởng lão xác nhận nhiệm vụ chỗ. Đi vào tầng thứ 2 về sau, Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía. Mấy đạo màn sáng bên trên bày ra lấy to to nhỏ nhỏ, trọn vẹn trên trăm cái nhiệm vụ. Mỗi người nhiệm vụ thiên tố, tổng cộng chia làm bảng huyền địa thiên thần năm đại đẳng cấp. Đang lúc Diệp Tinh Hà dò xét thời điểm, chung quanh rất nhiều đỉnh cấp trưởng lão nghị luận ở mỹ, ngươi nói cái này thiên cấp nhiệm vụ, không phải liền là tìm một đầu toàn thân đen kịt, sinh ra ba cái đuôi thối hồ ly, vì sao ban thưởng 3.000 tích phân? Ngươi mắt mù không thành, phía trên kia rõ ràng biết là con linh thú. Đây chính là linh thú, linh trí cực cao, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai thậm chí có thể đột phá đến du hư cảnh giới. Mọi người đều là giật mình, rõ ràng không dám tin. Lúc này, cái kia áo bào tím đệ tử trông thấy Diệp Tinh Hà, lông mày nhíu lại, trốn đen, ba đôi, đầu lớn nhỏ. Không sai, liền là con linh thú kia. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lập tức mắt thả tinh quang. Bất quá trong chớp mắt, đã là đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Tên kia áo bào tím đệ tử mặt tràn đầy tham lam, quắc, giao ra Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ. Bằng không, ngươi hưu muốn sống ra ngoài. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, nơi này không thể động thủ, ngươi làm ta sợ cũng là vô dụng. Ta ngược lại muốn xem đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Dứt lời, hắn xuyên qua đám người, đi vào cái kia mảnh màn sáng phía trước, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy hết màn bên trên, treo lấy mấy hàng chữ nhỏ. Thải Vân Thành, Tống gia, vô ý làm mất một đầu ba đuôi trồn đen, ước chừng đầu lớn nhỏ. Nếu có tìm được yêu thú người, trả lại hồi trở lại Tống gia gia chủ trong tay, ban thưởng 3000 tích phân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ là Tống gia nuôi? Nhiệm vụ này, ta tiếp nhận. Hắn đưa tay vung lên, này đạo thiên cấp nhiệm vụ, hóa thành một vệt màu trắng lưu quang, tràn vào Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Bạch quang hội tụ, ngưng kết thành một quả màu trắng ngôi sao năm cánh. Diệp Tinh Hà quay người muốn đi gấp, lại bị mọi người ngăn lại. "Tiểu tử, thức thời tranh thủ thời gian giao ra cái kia con hồ ly. Bằng không, chỉ cần ngươi rời đi đại điện này, chúng ta định muốn đánh gãy chân chó của ngươi." Đám người kia mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, sát khí nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Không sợ chết, cứ việc ra tay." Dứt lời, hắn bước nhanh mà rời đi, trở lại một tầng về sau, trực tiếp đi ra tiên mệnh điện. Mà đám người kia đều là mặt lộ vẻ âm độc chi sắc, nhanh chân đuổi theo ra tới. "Tiểu xuất sinh, là ngươi muốn chết?" Theo quát khẽ một tiếng, mười mấy người đồng thời ra tay, thôi động thần cương, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Và anh, một cỗ hạo đãng khí thế, đống nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Người xuất thủ, thực lực người mạnh nhất, bất quá thần hải cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Khí thế áp chế dưới, mọi người thân hình đống nhiên dừng lại, hung hăng quỳ giảm xuống đất. Thực lực hơi yếu người, càng là hai đầu gối vỡ vụn, không ngừng chảy máu. Chương 1496, Vạch Trần. Chương 1496, Vạch Trần. Diệp Tinh Hà cười lạnh, còn có ai muốn giết ta? Mọi người đều là giật mình, vội vàng dập đầu nói xin lỗi. Diệp trưởng lão, chúng ta không dám. Câu ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta đi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, tự đoạn một tay, thả các ngươi bất tử. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập thôi động thần cương, oanh tại trên cánh tay. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, liên tục vang lên. Mọi người vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thôi động thần cương, đã không thẳng đến Thải Vân Thành mà đi. Nhanh đến. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, xa xa trông thấy một tòa thành trì đứng nét. Cái kia bên cạnh thành Thải Vân vân quanh, nâng lên một tòa to lớn thành trì, treo giữa không trung. Cái này là Thải Vân Thành. Diệp Tinh Hà rơi ở cửa thành, chậm rãi đi vào trong thành. Nội thành kiến trúc càng là màu sắc diễm lệ, năm màu rực rỡ, tựa như trong ngộng cảnh đô thành, tựa như ảo ngộng. Cửa thành dán vào một tấm bố cáo, số tiền lớn treo giải thưởng, vì Tống gia đoạt về lạc đường yêu thú. Tống gia, thật đúng là bỏ ra nhiều công sức. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại dựa theo lệnh treo giải thưởng bên trên địa chỉ, một đường tiến lên. Xuyên qua phồn vinh đường phố, hắn tới đến một tòa bốn phương đại viện trước. Đại viện khoáng đạt, lầu các san sát, một mảnh xa hoa thái độ. Diệp Tinh Hà đi tới trước cửa, liền có hai tên hộ vệ ngăn lại đường đi. Một người hộ vệ trong đó chất vấn, ngươi là người phương nào? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta gọi Diệp Tinh Hà, chính là Xích Lôi Minh đỉnh cấp trưởng lão. Hôm nay đến đây, là có con yêu thú kia tin tức. Hai tên hộ vệ đều là giật mình, hơi biến sắc mặt. Mới vừa hỏi thăm người kia lại nói, trưởng lão, ta mang ngài đi gặp gia chủ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo tên này cao gầy hộ vệ, bước vào Tống gia. Hai người xuyên qua trường tiểu, bước qua thềm đá, tiến vào gia chủ trong đại điện. Vào đi sau cùng, Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy xa hoa trong đại điện, chỉ có hai người đàn ông tuổi trung niên. Một người thân mang xích bảo, hơi lộ ra dàn mùa, trên mặt lại có mấy phần hung tướng. Mà một người khác, thân mang áo bào trắng, hơi lộ ra còng xuống. Cao gầy hộ vệ tiến lên chắp tay, nói ra, gia chủ, vị này là Xích Lôi Minh đỉnh cấp trưởng lão, Diệp trưởng lão. Hắn nói biết yêu thú kia tin tức, chuyên tới để bẩm báo gia chủ. Xích bảo trung niên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, Diệp trưởng lão, ngươi tới đúng lúc. Mau nói, ngươi là ở nơi nào thấy được bảo bối của ta yêu thú? Diệp Tinh Hà nhẹ vỗ ngực, Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ liền nhảy lên ra áo nghi ngờ, đứng tại trên vai của hắn. Thấy này trốn đen, áo bào trắng trung niên kinh hồ, quả nhiên là Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ. Xích bào trung niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cảm kích nói, Diệp trưởng lão, thật sự là đa tạ ngươi. Ý thì theo treo giải thưởng, ta cái này sai người đưa lên 3000 thượng phẩm linh thạch, làm ban thưởng. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại, nói ra, gia chủ không cần phiền toái. Cái này Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ, ta có chút ưa thích, không biết gia chủ có thể nhịn đau cắt thịt. Ta có một cái biện pháp, có thể trợ gia chủ hóa giải trong cơ thể ẩn tật. Cái gì? Xích bào trung niên kinh ngạc không thôi, ngươi vậy mà biết ta có ẩn tật. Mà lúc này, cái kia áo bào trắng trung niên lại lên tiếng cắt ngang, Tống gia chủ, ngày này cáo tuyệt đối không thể nhượng. Trên người ngươi ẩn tật, nhất định phải dùng Lấu Niên Hắc Thiên Cáo Tâm Huyết làm thuốc dẫn, mới có thể khỏi hẳn. Xích bào trung niên cho mày, thở dài một tiếng, Diệp trưởng lão, thật sự là thật có lỗi. Con hồ ly này, liên quan đến ta tài sản tính mệnh, tha thứ ta không thể đáp ứng. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, lang băm lầm người, gia chủ chớ phải tin tưởng. Ta có một viên thuốc, có thể giải gia chủ trong cơ thể ẩn tật, không cần dùng đến trồn đen chi huyết. Nói bậy nói bạn. Áo bào trắng trung niên nén giận hét lớn, lão phu nhân xương thần y hình bách xuyên, làm nghề y trăm năm, theo không thất thủ. Ta nhìn ngươi rõ ràng là ham trồn đen chi huyết, lúc này mới đủ tiểu từ chối, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết Tống gia chủ hay sao? Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, vậy ngươi xem, đây là cái gì? Hắn lật bàn tay một cái, một viên tinh xảo huy chương rơi vào trong tay. Áo bào trắng trung niên xem xét, quá sợ hãi, chí tôn luyện đan sư huy chương. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thanh lạnh lùng nói, ta đã sớm bền chắc hình bách xuyên tiền bối, ngươi còn dám giả biện? Ngươi căn bản không phải hình bách xuyên. Ta Cái kia áo bào trắng trung niên sắc mặt đổi biến, liền lùi lại hai bước, quay người muốn chạy. "Hèn mạt, ngươi lại dám gạt ta?" Xích bào trung niên nhíu mày lại, nghiêm nghị quát, nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Trên người hắn bỗng nhiên bay lên khí thế bằng bạc, ầm ầm ép hạ. Áo bào trắng trung niên run sợ thất sắc, cuống quýt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. "Tống gia chủ, ta xác thực không phải Hình Bách Xuyên, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ham cái kia linh thú chi huyết. Còn mời Tống gia chủ tha ta một cái mạng chó." Xích bào trung niên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi muốn hại ta, ta há có thể lưu ngươi?" Hắn thôi động thần cường, một trường vung ra. Xích quang sáng choang, trường phong gào rít giận dữ, hung hăng đánh vào áo bào trắng trung niên lồng ngực. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước vang vọng đại điện. Áo bào trắng trung niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nôn như điên máu tươi, sinh tử tại chỗ. Xích bào trung niên vội vàng xoay người, chắp tay nói xin lỗi, "Luyện đàn sư đại nhân, là ta Tống Ngọc Sinh có mắt không tròng, không thể nhận ra đại nhân thân phận. Mong rằng đại nhân có thể đại nhân đại lượng, giới thiệu Hình Bách Xuyên đại sư, cứu tiểu nhân một mạng." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười một tiếng, "Kỳ thật, ta cũng không nhận ra Hình Bách Xuyên đại sư." "Cái gì?" Tống Ngọc Sinh hơi biến sắc mặt, nghi ngờ nói, "Cái kia mới vừa." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Này người lén lút, cùng trong truyền thuyết Hình Bách Xuyên đại sư hoàn toàn khác biệt, ta cũng chỉ là lừa hắn một thoáng. Mặc dù ta không biết Hình Bách Xuyên đại sư, nhưng này miếng cựu phẩm thanh lộ thất vọng đau khổ đan, chỉ được trong cơ thể ngươi ẩn tật. Ta liền dùng viên đan dược này, đổi tên tiểu tử này." Đang khi nói chuyện, hắn trở tay xuất ra đan dược, đưa cho Tống Ngọc Sinh. "Ta ơn Diệp đại nhân." Tống Ngọc Sinh hai mắt tỏa sáng, vội vàng chắp tay, "Đại nhân mong muốn, cứ việc cầm đi là được." Tiếp theo, hắn cung kính tiếp nhận đan dược, há miệng ăn vào. Tinh thuần dược lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể ẩn tật giấu giếm chỗ, không ngừng quyết tán. Sắc mặt hắn dần dần hồng nhuận phân phớt, trên người khí tức cũng không ngừng tăng lên. Mấy tức về sau, Tống Ngọc Sinh bỗng nhiên mở mắt, thoải mái cười to, "Trong cơ thể ta ẩn tật cuối cùng chữa khỏi. Luyện đan sư đại nhân, xin nhận ta cúi đầu." Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, lập tức cúi người hành lễ. "Không cần đa lễ." Diệp Tinh Hà cười mỉm nâng lên hắn, hỏi, "Không biết gia chủ có biết Ngự Thú Linh Đại nên đi nơi nào tìm kiếm?" "Ngự Thú Linh Đại?" Tống Ngọc Sinh cười nói, "Này Ngự Thú Linh Đại, chỉ có Ngự Thú Thiên Môn mới có thể biết được phương pháp chế luyện. Ta ngược lại thật ra có một vị Ngự Thú Thiên Môn chất nữ, có lẽ có thể giúp ngài chiếu cố. Bất quá, nàng đi Xích Lôi Minh Thiên Mệnh Điện vì ta xin thuốc, đại nhân có thể đi tìm nàng." Diệp Tinh Hà gật đầu, chắp tay nói, "Đa tạ Tống gia chủ." Dứt lời, hắn mang theo Tống Ngọc Sinh cho tín vật của hắn, trở lại Xích Lôi Minh. Đi vào Thiên Mệnh trước điện, liền thấy một đám đệ tử vây quanh một nữ tử, liễu lo không ngừng. "Ngươi muốn tìm luyện đan sư, khẳng định là ta." Chương 1497. Vũ Hoan. Chương 1497. Vũ Hoan. "Đánh rắm. Ta là đến đạt đến luyện đan sư, vị cô nương này tìm nên ta mới đúng." Mọi người tranh nhau trẻ lớn, mặt lộ vẻ mấy phần cười dâm đãng. Trong đám người, tên kia thân mang màu xanh váy lụa thiếu nữ, mặt lộ vẻ vẻ không vui, "Ta muốn tìm là Diệp Tinh Hà." "Ai là Diệp Tinh Hà? Bản cô nương có việc muốn nhờ." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lập tức nhận ra thiếu nữ này chính là hôm đó cho hắn ngọc phù xinh đẹp thiếu nữ. "Diệp Tinh Hà? Hắn liền là cái phế vật, tìm hắn làm gì?" "Đúng rồi, ngươi không phải muốn tìm Chí Tôn luyện đan sư, cùng hắn có nửa xu quan hệ. Nói không chừng, hắn lại bị cái nào trưởng lão hội trưởng lão truy đông trốn tây vào đầu." Mọi người cười vang, giễu cợt không thôi. "Dám nói ta là phế vật?" Diệp Tinh Hà đạp không tới, cười lạnh nói, "Một đám rất rưởi, ở đâu ra gan cho ăn nói lung tung." Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bay lên khí thế bằng bạc. Thế như sơn nhạc, ầm ầm ép hạ. Mọi người tại đây đều chấn kinh, chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề vô cùng. "Diệp Tinh Hà, hắn sao lại tới đây?" Mọi người sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt quỳ sát mà xuống. "Diệp trưởng lão, chúng ta gan chó, thấy xác khởi ý." "Đúng đúng. Diệp trưởng lão, chúng ta là phế vật, không nên nói lung tung." Đám người kia cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, không người còn dám nói nhiều một câu. "Cút." Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, đám người kia lập tức lộn nhào, chạy về phía xa. "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" Lúc này, cái kia quần màu lục thiếu nữ dò xét hai mắt, ngạo nghễ nói, "Ta gọi Tôn Vũ Ngưng, chính là Ngự Thú Thiên Môn môn chủ Tôn Hán Nguyệt Tôn nữ, hôm nay đến đây xin thuốc." Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, "Ngươi lai, ngươi là Tôn môn chủ Tôn nữ? Ngươi không cần xin thuốc, ngươi thúc thúc cẩn thận, ta đã chữa khỏi." Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một viên lệnh bài màu trắng xuất hiện trong tay. Vật này chính là Tống Ngọc Sinh cho tín vật của hắn. "Tống thúc thúc lệnh bài." Tôn Vũ Ngưng túm lấy lệnh bài, nhìn kỹ, kinh ngạc nói, "Ngươi thật chữa khỏi Tống thúc thúc?" Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Tôn Vũ Ngưng đem lệnh bài trả lại Diệp Tinh Hà, hơi hơi chắp tay, "Đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Làm báo đáp, ta có khả năng đáp ứng ngươi một cái điều kiện." Diệp Tinh Hà khép lời một tiếng, "Đúng dịp, ta tới tìm ngươi, đang là muốn mời ngươi giúp ta chế tạo Ngự Thú Linh Đại." Tôn Vũ Ngưng thoải mái đáp ứng, "Việc nhỏ, ta cái này mang ngươi tiền đến." Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Trước không đổi. Ta đi trước giao cái nhiệm vụ, sau đó lại đi." "Vậy ta đi với ngươi." Tôn Vũ Ngưng đi theo Diệp Tinh Hà, bước vào Thiên Mệnh Điện. Mới vừa nhìn trò vui mọi người, thấy Diệp Tinh Hà trở về, dồn dập cười lạnh. "Xem, phế vật này hồi trở lại đến rồi. Không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là liền Tống gia môn cũng không vào đi." Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, nhanh chân đi hướng trước quầy, chắp tay nói, "Ta tới giao nhiệm vụ." Dứt lời, hắn đem cái viên kia lệnh bài màu trắng đặt lên bàn. Sau quầy, tên kia áo bào đỏ trưởng lão cầm lấy lệnh bài, nhìn kỹ. Lập tức, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Đây là Tống gia chủ thiếp thân lệnh bài." Áo bào đỏ trưởng lão thôi động thần cương lệnh bài bên trên sáng lên một vệt bạch quang. Bạch quang dâng lên, ngưng kết thành một hàng chữ nhỏ. cảm tạ Diệp Tinh Hà đại nhân, vì ta hóa giải ẩn tật, ta định khắc trong tâm khảm. Ngắn ngủi một hàng chữ, lại tràn đầy cung kính chi ý. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà có tài đứa gì, như thế nào nhường Tống gia gia chủ cung kính như thế, còn gọi hắn là đại nhân. Áo bào đỏ trưởng lão trả lại lệnh bài, lấy ra tích phân ngọc bài, chia cho Diệp Tinh Hà 3000 tích phân. Nhận lấy tích phân về sau, Diệp Tinh Hà đang muốn rời đi. Lúc này, thanh niên áo bào tím lông mày nhíu lại, ngăn lại đường đi, quát, dừng lại. Xích Lôi Minh có quy củ, hoàn thành nhiệm vụ lúc, không được liên hợp hắn minh đệ tử. Bên cạnh ngươi thiếu nữ này, lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nàng là bằng hữu ta. Thanh niên áo bào tím không dung tha, bằng hữu gì, ta xem liền là ngươi mời tới giúp đỡ. Thân là đỉnh cấp trưởng lão, lại dẫn đầu phá hư minh trùng quy củ, còn thể thống gì? Cùng tiến lên, đem bọn hắn bắt lại, đưa đi lôi pháp đường xử trí. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, bên cạnh mọi người chen chúc tới, muốn bắt hai người. Vũ Hoan ta. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nhếch miệng lên cười lạnh, chuẩn bị ra tay. Nhưng lúc này, Tôn Vũ ngưng bước nhanh đến phía trước, nén giận quá khẽ, bản cô nương đã lớn như vậy, chưa bao giờ nhận qua như thế vũ nhục. Nếu không phế bỏ ngươi nhóm, bản cô nương liền không họ Tôn. Tôn Vũ ngưng thân thể chấn động, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ, bỗng nhiên bay lên. Ngưng thế là thật, hung hăng nghiền ép mà xuống. Mọi người thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt bị cỗ khí thế này ép tới không thể động đậy. Cảnh giới thấp người, càng bị trực tiếp đập vụn đan điền. Tu vi hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân. Thanh niên áo bào tím cắn răng gầm hét, "Thiện nhân, tại Xích Lôi Minh bên trong, ngươi lại còn dám quát tháo? Thật coi cho là ta Xích Lôi Minh không người không thành." Tôn Vũ ngưng hừ lạnh một tiếng, "Ta Đường Đường Ngự Thú Thiên Môn môn chủ Thiên Kim, sẽ còn sợ các ngươi một cái trung đẳng đại minh? Còn dám mắng ta thiện nhân, nhìn ta không phiến nát miệng của ngươi." "Cái gì? Nàng lại là Ngự Thú Thiên Môn môn chủ Tôn nữ?" Mọi người nhất thời giật mình, run sợ thất sắc. Ngự Thú Thiên Môn uy thế thao thiên, há lại mấy cái người bình thường có thể chọc. Nghĩ tới đây, đám người kia bị hù run lẩy bẩy, dập đầu cầu xin tha thứ. Ta làm sao lại chọc này chờ đại nhân vật? Thanh niên áo bào tím cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liền lùi lại hai bước. Cầu tặng, thiếp ta một quyền. Mà Tôn Vũ ngưng sắc mặt tức giận, thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Không thể. Diệp Tinh Hà một nắm chặt Tôn Vũ ngưng thủ đoạn, hạo đãng thần cương tuôn trào ra. Cánh tay nàng bên trong lực lượng, trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà thần cương áp chế. Tôn Vũ ngưng lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, ngươi bất quá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu, lại có thể ngăn cản ta thần cương. Diệp Tinh Hà cũng chưa giải thích, thản nhiên nói, Tôn cô nương, nơi này là Xích Lôi Minh. Nếu hắn phạm sai lầm, tự có ta Xích Lôi Minh nội bộ giải quyết, miễn cho môn chủ thêm phiền toái. Nghe vậy, Tôn Vũ ngưng hừ lạnh một tiếng, tốt, ta đây liền cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Diệp Tinh Hà gật đầu, lạnh mắt nhìn đi, quắc, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Đem hắn đưa đến lôi pháp đường, giao cho Lâm Ý Lý thần trưởng lão xử trí. Thanh niên áo bào tím quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tha mạng. Diệp trưởng lão ngài tha ta. Lôi pháp đường Lâm trưởng lão luôn luôn tiết diện vô tình, ta nếu là đi, há có đường sống. Diệp Tinh Hà đạm mạc nói, mang đi. Phải. Diệp trưởng lão. Thiên mệnh điện bên trong mấy gã chấp sự lập tức tiến lên, đem thanh niên áo bào tím áp hướng lôi pháp đường. Sau đó, Diệp Tinh Hà hai người rời đi thiên mệnh điện, vừa đi vừa nói, chế tác ngự thú linh đại then chốt đồ vật, tên là linh hoạt kỳ ảo tinh. Vật này ẩn chứa một tia không gian chi lực, cũng là chế tạo không gian giới chỉ thiết yếu đồ vật. Hai người rời đi Xích Lôi Minh về sau, xuyên qua đường phố, bước vào linh chân các bên trong. Trong các người nhốn nháo, có chút náo nhiệt. Tôn Vũ ngưng mang theo Diệp Tinh Hà, đi vào trước quầy, hỏi, các ngươi nơi này có thể bán linh hoạt kỳ ảo tinh? Chương 1498, linh hoạt kỳ ảo tinh. Chương 1498, linh hoạt kỳ ảo tinh. Sau quầy, tên đưa thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ định nọ đủ cười, vội vàng đáp, tự nhiên là bán, hai vị xin mời đi theo ta. Hắn dẫn đầu hai người tới tầng 2, đẩy cửa vào. Trong phòng, một tên áo bào xám trung niên đánh thẳng lượng trong tay vào ngọc, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, chuyện gì? Thanh niên áo trắng cung kính chắp tay, phó các chủ, hai vị này muốn mua linh hoạt kỳ ảo tinh. Phó các chủ Tần Liệt lông mày nhíu lại, nhấc mắt nhìn đi, lập tức giật mình, Diệp công tử, là ngọn gió nào đem ngài thổi đến rồi? Nhanh mau mời ngồi. Hắn cuống quýt đứng dậy, nhiệt tình chào mời. Hai người ngồi xuống, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Tần phó các chủ không nên phiền toái, ta lần này đến là muốn mua chút linh hoạt kỳ ảo tinh. Tần Liệt cười nói, Diệp công tử chờ một lát, ta cái này đi lấy. Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi, sau đó không lâu liền vòng trở lại. Trong tay của hắn thêm ra một khối to bằng đầu nắm tay màu tím lam thủy tinh, trong veo trong suốt, chói lọi phi phàm. Diệp Tinh Hà có thể cảm nhận được, khối này nho nhỏ thủy tinh bên trong giấu giếm một cỗ lực lượng cực kỳ cứng hãn. Tần Liệt khẽ cười nói, Diệp công tử, viên này linh hoạt kỳ ảo tinh đã là chúng ta nơi này một viên cuối cùng, chẳng qua là giá tiền này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta này có ba cái cựu phẩm chí chân đan dược, tên là Tam Tài Hồi Hồn Đan, ba cái vào bụng, ủy môn và hồn. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, ba cái màu sắc khác nhau đan dược rơi trên bàn. Đan dược vừa ra, một cỗ nồng đậm hương khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng. Thành giao. Tần Liệt sắc mặt mừng rỡ, chặn lại nói, Diệp công tử, viên này linh hoạt kỳ ảo tinh về ngươi tất cả. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, đang muốn thu hồi linh hoạt kỳ ảo tinh thạch, lại nghe cổng truyền đến cười lạnh một tiếng. Tần phó các chủ, ngươi sao có thể đem bảo bối của ta bán cho người khác? Tần Liệt lông mày nhíu lại, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một tên hoàng bào thanh niên nhanh chân đi tiến gian phòng. Sau lưng hắn còn đi theo hai tên thanh niên áo bào tím, hình dạng tương tự, như là một đôi huynh đệ. Tần Liệt nhíu mày, lung tung nói, "Tuyển công tử, ngươi cũng biết quy củ của chúng ta. Ngươi định ra này linh hoạt kỳ ảo tinh, đã có nửa vầng trăng chưa lấy, ta còn tưởng rằng ngươi..." Lời còn chưa dứt, liền bị Tuyển công tử lạnh giọng cắt ngang. "Ta không tới lấy, ngươi liền dám bán cho người khác. Thật sự là thật là lớn gan chó." Trên người hắn, đột nhiên bay lên khí thế bằng bạc. "Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ." Tần Liệt vẻ mặt đổi biến, không người như tôm, đau khổ chống đỡ. Tôn Vũ ngưng nhướng mày, quắc, khinh người quá đáng. Nàng thân thể chấn động, một cỗ khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bay lên, hung hăng ép hạ. Tuyển công tử khí thế, trong nháy mắt tan tác tiêu tán, như dựa núi ngọn núi, không thể động đậy. Tuyển công tử run sợ thất sắc, kinh hô, "Ta có thể là Thanh Long hội người, ngươi muốn chết phải không?" Tôn Vũ ngưng ngạo nên nói, "Ép liền là ngươi. Này miếng linh hoạt kỳ ảo tinh, chúng ta chắc chắn phải có được, ngươi nếu muốn trắng trợn cướp đoạt, bản cô nương phụng bồi tới cùng." Nàng ngọc tay vừa lộn, lấy ra một cây màu xanh lá trường tiên. Trường tiên như dây leo, sinh ra vài miếng lá xanh, lại tản mát ra một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức. Đỉnh cấp vương giai thần khí. Tuyển công tử chau mày, thầm nghĩ trong lòng, "Không được, tiện nhân kia thân phận không đơn giản, không thể là tội." Tâm nghĩ đến tận đây, hắn vội vàng chê cười nói, "Cô nương, mới vừa đều là hiểu lầm. Nếu cô nương ưa thích này linh hoạt kỳ ảo tinh, cứ việc cầm đi là được." "Tính ngươi thất thời." Tôn Vũ ngưng cười đáp ý, cầm lấy linh hoạt kỳ ảo tinh, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhận lấy linh hoạt kỳ ảo tinh, đi theo Tôn Vũ ngưng rời đi. Tuyển công tử lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, đột nhiên nhíu mày, "Tiểu tử này, vì sao như thế nhìn quấn mắt?" "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hắn là Diệp Tinh Hà." Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trong lòng cuồng hống, "Ngươi tên tiểu bạch kiểm này, vậy mà xui khiến tiện nhân kia đoạt ta bà bối. Không phế bỏ ngươi, nan giải mối hận trong lòng ta." Tuyển công tử hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà cùng Tôn Vũ ngưng hai người rời đi Thiên Vận Thành, đặt không mà đi. Trên đường, Tôn Vũ ngưng cười khẽ nói rõ lý do, "Ngự thú thiên môn quá xa, vừa đi vừa về một chuyến quá phiền toái. Phu cận Hắc Nham Thành bên trong, vừa vặn có ta biết một tên chí tôn luyện khí sư, có thể trợ ngươi chế tạo ngự thú linh đại." Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sau hai canh giờ, một tòa đen kịt thành trì đập vào mi mắt, chính là Hắc Nham Thành. Hai người chậm rãi hạ xuống, xuyên qua cửa thành về sau, hướng về thành bên trong một tòa màu đen tháp cao đi đến. Đi vào tháp cao về sau, Tôn Vũ ngưng bước chân dừng lại, đột nhiên nhíu mày. Chỉ thấy này màu đen tháp cao, rách nát không chịu nổi, không chỉ rơi đầy bụi trần, còn đã phủ lên mặt nệm. Đây là có chuyện gì? Tôn Vũ ngưng trong lòng còn có nghi hoặc, đẩy cửa vào. Trong tháp có chút thảm đạm, một tên quần áo tả tơi, đầu bù lộ diện áo bào xám thanh niên, đang ngồi ở đầu bậc thang. Tôn Vũ ngưng nhíu mày, nhanh chân đi đến thanh niên trước người, hỏi: "Tề Lân, nơi này xảy ra chuyện gì?" Tề Lân thân thể run lên, đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói: "Vương ngưng, nguyên lai là ngươi." Tiếp theo, hắn ánh mắt thảm đạm, đắng chát cười một tiếng: "Nếu như ngươi là tìm đến sư phụ luyện khí, sợ là không được. Nửa năm trước, sư phụ lao nhân ra ông ta đi, sinh ý cũng rất xuống ngàn trượng, nén bi thương." Tôn Vũ ngưng nhấp nhẹ môi đỏ, muốn nói lại thôi. Tề Lân đắng chát lắc đầu, quay đầu thấy Diệp Tinh Hà, nghi ngờ nói: "Vị này là?" Diệp Tinh Hà hơi hơi chắc tay, tại hạ Diệp Tinh Hà, vốn muốn mời đại sư rèn đúc ngự thú linh đại, chỉ tiếc ta tới không phải lúc. Tề Lân đắng chát cười một tiếng: "Có lỗi với Diệp công tử, cô phụ kỳ vọng của ngài. Không biết ngươi muốn luyện chế cái gì, nếu là có thể hỗ trợ, ta có lẽ còn có thể tận sức mọn." Tôn Vũ ngưng chặn lại nói: "Diệp công tử muốn luyện chế trung phẩm vương giai thần khí, ngự thú linh đại, ngươi có thể luyện đi ra không?" Tề Lân hơi suy tư, cao mày nói: "Trung phẩm vương giai thần khí, ta ngược lại thật ra luyện chế qua. Bất quá, ta không có sư phụ linh hỏa, trừ phi các ngươi có thể tìm được thay thế phương pháp, bằng không thì ta luyện không ra." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng: "Ta có linh hỏa." Hắn hai tay vung lên, hai đạo linh hỏa chậm rãi dâng lên. Linh hỏa vừa ra, một cổ cực nóng khí, tựa như quần quần sóng lớn, gào thét mà đi. Lập tức, toàn bộ trong tháp cổ, sóng nhiệt dâng trào. Tề Lân khiếp sợ không thôi: "Ngươi vậy mà có được hai đạo linh hỏa?" Tôn Vũ ngưng cười nói: "Diệp công tử có thể là chí tôn luyện đan sư, dùng hắn khống hỏa chi thuật, đủ để giúp ngươi luyện thành trung phẩm vương giai thần khí." Tề Lân ánh mắt nóng bỏng, thương phấn nói: "Tốt, ra đây liền thử một lần." Dứt lời, hắn đứng dậy hướng trong tháp đi đến. Hai người theo hắn mà đi, đi vào trong tháp cổ văn xin. Chỉ thấy chính giữa vị trí, xây lên một cái to lớn hỏa lô. Trên lò lửa, trận văn trải rộng, huyền ảo xưa cũ. Đúng là đỉnh cấp vương giai thần khí. Tề Lân sắc mặt ngạo nghễ, giải thích nói: "Này rèn linh thần hỏa lô, có thể là ta tổ sư di lưu chi vật. Toàn bộ thông thiên phong bên trên, như loại này hỏa lô, chỉ sợ không cao hơn 5 cái." Hắn đi đến bên cạnh lò lửa, đấm ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, chỉ có thân thể lực lượng. Chỉ nghe đông một tiếng, hỏa lô vang vọng. Chương 1499, luyện thành. Chương 1499, luyện thành. Lô bên trên cho bụi đánh rơi xuống, trận văn sáng lên hào quang nhỏ yếu, lại có dần dần nhạt đi. Thế Lân liên tục ra quyền, đập hỏa lô thùng thùng rung động. Lô ra trận văn, chậm rãi sáng lên hào quang áo ánh, chiếu sáng cả cổ tháp. Thế Lân hét lớn một tiếng: "Thời cơ đã đến, bốc cháy!" Diệp Tinh Hà gật đầu, thôi động trong cơ thể linh hỏa, gào thét mà ra. Linh hỏa như sóng, trong nháy mắt tràn vào dưới lò lửa phương lỗ khảm, cháy hùng hực. Chỉ là một hơi thời gian, liền đem chọn cái hỏa lô đốt màu đỏ bừng. Thế Lân cả kinh nói: "Thật mạnh linh hỏa, đốt cực độ cấp vương giai thần khí hỏa lô, lại chỉ dùng ngắn ngủi một hơi. Bất quá, luyện chế trung phẩm vương giai thần khí, không dung có nửa điểm sai lầm. Diệp huynh, ngươi như vậy khống hỏa, có thể duy trì bao lâu?" Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ: "Ngươi cứ việc luyện đúng đấy." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, linh hoạt kỳ ảo tinh rơi vào Tề Lân trong tay. Tôn Vũ ngưng lấy ra tài liệu khác, cùng nhau giao cho Tề Lân. Tề Lân hít sâu một hơi, cười to nói, vậy thì tốt, hôm nay liền buông tay đánh cược một lần. Sư phụ truyền thừa, ta tuyệt không thể mai một. Hắn tập trung tinh thần, thôi động thần cương, trưởng không trong lò hỏa diễm. Sau đó, Tề Lân đem luyện khí cần thiết tài liệu, theo thứ tự ném vào trong lò. Linh hỏa mạnh, những tài liệu kia tiến vào hỏa lô trong nháy mắt, liền bị hòa hợp linh dịch. Tề Lân khống chế trong đỉnh linh dịch, lẫn nhau tương dung. Chỉ có cái kia viên linh hoạt kỳ ảo tinh mặc cho linh hỏa đúng khô, không có chút nào biến hóa. Diệp Tinh Hà tĩnh tâm quan sát, trong lòng âm thầm ghi lại Tề Lân rèn đúc quá trình. Tề Lân đưa tay vung lên, trước người trên lò lửa lập tức dung mở một cái lỗ thủng to. Trong lò tài liệu, theo thứ tự rơi trước người đài rèn đúc lên. Tề Lân lật bàn tay một cái, một thanh toàn thân màu đỏ, có tới cánh tay dài ngắn truy, rơi vào trong tay. Hắn giơ lên cao cao truy, ra sức vung xuống. Đông. Một tiếng vang dọn, truyền khắp toàn bộ cổ tháp. Diệp Tinh Hà cười khẽ tán thưởng, tốt một thanh truy rèn đúc, vẫn là trung phẩm vương giai thần khí phẩm chất. Tôn Vũ ngưng gật đầu nói, chú ý rèn đúc, chính là luyện khí sư căn cơ sở tại. Mỗi cái luyện khí sư nhập môn lúc, đều muốn rèn đúc ra thuộc về mình truy rèn đúc sau khi thành công, mới tính nhất phẩm luyện khí sư. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Tề Lân quát to, Diệp Minh, chỉ còn linh hoạt kỳ ảo tinh chưa từng luyện hóa. Nếu ngươi còn có dư lực, đều có thể lựa mạnh với luyện. Tốt. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa diễm gào thét mà ra. Dòng dã tám đạo hỏa diễm, hòa làm một thể, hóa thành thao thiên biển lửa, cháy hùng hực. Hỏa diễm như rồng, cuốn lấy toàn bộ hỏa lô, khàn giọng giống giận. Toàn bộ trong tháp cổ nhiệt độ, đột nhiên nâng lên mấy lần. Thậm chí có không ít tản mát khoáng thạch cho cạn, đều bị cỗ này kinh người sóng nhiệt, sinh sinh hòa hợp chất lỏng. Tôn Vũ ngưng cùng Tề Lân hai người, đều là sắc mặt đột biến, thôi động thần cương hộ thể. Thật mạnh hỏa diễm. Linh hỏa hóa hình, không hổ là chí tôn luyện đan sư, quả nhiên cứng hãn. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, trong mắt thần quang lưu chuyển, đã là thúc dục thiên nhãn mệnh hồn. Tầm mắt xuyên thấu hỏa lô, nhìn chằm chằm cái kia viên màu tím lam linh hoạt kỳ ảo tinh. Liên hỏa cháy phía dưới, linh hoạt kỳ ảo tinh dần dần hóa thành xích hồng chi sắc, phát ra hào quang lóe ánh, rực rỡ như ban ngày. Tề Lân vội vàng quát, đủ rồi, Diệp Minh, ngươi hỏa diễm quá mạnh, lại đốt liền đốt mất rồi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đưa tay vung lên, tràn đầy thiên hỏa diễm giống như thủy triều thối lui. Tề Lân thôi động thần cương, cách không một túm. Linh hoạt kỳ ảo tinh chậm rãi bay tới, rơi vào trước người hắn đài rèn đúc lên. Tề Lân cầm lấy truy rèn đúc, liên tục ném ra bên trên nghìn lần. Nguyên bản đầu lớn nhỏ linh hoạt kỳ ảo tinh, lại bị hắn rèn đúc thành to bằng ngón tay, khảm tại ngự thú linh đại phía trên. Ông, lập tức, linh túi vù vù không chỉ, chuyển ra một cỗ vô hình bận sóng. Linh khí trung quanh, điên cuồng tràn vào linh trong túi. Như vậy dị tượng, kéo dài đến thời gian một nén nhang, mới vừa dừng lại. Tề Lân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, đưa lên ngự thú linh đại, một mặt hưng phấn nói, Diệp Minh, luyện xong rồi, có người tương trợ. Lần này có thể trực tiếp luyện thành thượng phẩm vương giai thần khí, thật sự là thoải mái. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngự thú linh đại, tinh tế dò xét. Thôi động thần cương lúc, linh túi bên trên linh hoạt kỳ ảo tinh, sáng lên một vệt mỏng manh bạch quang. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong óc chấn động, lập tức xuất hiện tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Mảnh không gian này, chỉ có một tòa phủ đệ lớn nhỏ, bốn phía là đất hoang. Mỏng manh linh khí phiêu đãng, đủ để cho linh thú ngủ say sinh tồn. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói, không bằng tại đây loại chút linh thảo, cũng có thể tăng lên bên trong vùng không gian này linh khí. Nếu có thể thành công, lại có thể trùng linh thảo, lại có thể nuôi yêu thú, chẳng phải là một công đôi việc. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn đưa tay vung lên, mười mấy gốc linh thảo rơi vào đất hoang bên trong. Diệp Tinh Hà tâm niệm lại cử động, ý thức rời đi ngự thú linh đại, chậm rãi mở mắt. Tại bên cạnh hắn, Tề Lân tràn ngập mong đợi nói, Diệp Minh, cảm giác như thế nào? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không hổ là trung phẩm vương giai thần khí, có tới biệt viện lớn nhỏ, dùng để chờ yêu thú của ta, phù hợp. Hắn giơ tay lên, thần cương hoa kính phóng tới Vân Tiêu. Chốc lát sau, trên bầu trời truyền đến hai tiếng hót vang, một xanh một tím hai đạo lưu quang bay nhào mà xuống. Đợi lưu quang tới gần, hai người lúc này mới phát hiện, đúng là hai cái phi hành yêu thú. Tôn Vũ ngưng thấy một lần tiểu thanh tiểu tử, lập tức mắt thả tinh quang, thật xinh đẹp phi hành yêu thú. Hai bọn chúng trong cơ thể lại còn có loan phượng huyết mạch. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tiểu thanh tiểu tử, tiến vào đi thử xem. Hắn vỗ nhẹ ngự thú linh đại, linh hoạt kỳ ảo tinh bên trên sáng lên một vệt bạch quang. Sau một khắc, tiểu thanh tiểu tử liền bị hút vào ngự thú linh đại bên trong. Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ chui ra Diệp Tinh Hà áo nghi ngờ, đứng tại trên bả vai hắn, tò mò dò xét. Tôn Vũ ngưng hưng phấn nói, linh thú. Nàng tay ngọc tìm tòi, vậy mà muốn tóm lấy Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ. Cửu Vĩ Hắc Thiên Hồ giật nảy mình, thả người vọt hướng ngự thú linh đại. Theo bạch quang lóe lên, nó thân ảnh nhỏ, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tôn Vũ ngưng mày liếu hơi nhíu, thật sự là trơn trượt. Diệp Tinh Hà, này con linh thú ngươi ra cái giá, nhường cho ta, ta cam đoan nhường ngươi hài lòng. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, ba tên này, ta không có ý định bán. Tôn Vũ ngưng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhắc lại. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, cười nói, hôm nay đa tạ hai vị tương trợ, ta còn muốn lịch luyện, liền cáo từ trước. Hai người chắp tay thi lễ, cùng Diệp Tinh Hà cáo biệt. Diệp Tinh Hà thả người bật lên, đạp không mà đi, thẳng đến Thăng Long Thành mà đi. Thăng Long Thành, ở vào Bách Minh trụ sở đang bên trong vị trí. Thành bên trong, Bách Minh đệ tử trà trộn trong đó, ngư long hỗn tạp. Ngoài thành yêu thú hình hành, dù cho yếu nhất cũng có thần hải cảnh đệ lục trọng cảnh giới. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là tuyệt hảo lịch luyện chỗ. Sau 3 canh giờ, bóng đêm lặng yên buông xuống. Diệp Tinh Hà đạp bóng đêm mà đi, nhìn xuống dưới thân dãy núi. Dãy núi yên tĩnh, lại như ác long chiếm cứ, dữ tợn đáng sợ. Nơi này chính là Thăng Long Thành bên ngoài, Vân Ẩn Sơn Mạch. Hắn tìm được một chỗ đầm nước, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ ngự thú linh đại, ba đạo lưu quang bắn ra. Đợi bạch quang tán đi, ba người hiện ra thân hình, ý theo phân phó của hắn, vì hắn tìm tới tuổi. Chương 1500, xin giúp đỡ. Chương 1500, xin giúp đỡ. Bây giờ sắc trời đã muộn, Diệp Tinh Hà quyết định ngày mai lại dò xét Vân Ẩn Sơn Mạch. Hắn khoanh chân chuẩn bị tu luyện, lại nghe trong núi rừng truyền đến một tiếng cổ tiếng quái thiếu. Ô, tiếng thế này, phản phất hài đồng thúc thiết, làm cho người thương tiếc. Ba người lại dồn dập đứng dậy, trong mắt chứa cảnh giác, nhìn chằm chằm nơi xa rừng cây. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, vì anh thôn hồn miêu, luôn luôn ưa thích dùng tiếng kêu dẫn dụ con mồi, một đòn giết chết. Các ngươi an tĩnh chút, chúng ta phương pháp trái ngược, đưa nó nhất quân. Ba con yêu thú dồn dập gật đầu, giả bộ ngủ say, không lúc đích. Diệp Tinh Hà hai mắt nhắm lại, nhìn như tại tu luyện, kỳ thực âm thầm cảnh giác bốn phía. Tiếng kêu kéo dài một lát, đột nhiên dừng lại. Chỉ nghe rừng cây sàn sạt rung động, một đầu toàn thân trắng như tuyết, lại có hai cái màu đen bánh mắt quái mèo, lặng yên đi tới. Diệp Tinh Hà trong lòng cười thầm, đến rồi. Trong cơ thể hắn thần cương, lặng yên vận chuyển, vận sức chờ phát động. Quỷ anh thôn hồn miêu cẩn thận tiến lên, bộ pháp nhẹ nhàng, lại không một tia động tĩnh. Khoảng cách càng ngày càng gần, còn sót lại 20 mét lúc, quỷ anh thôn hồn miêu bay nhào tới. Tốc độ nhanh chóng, tựa như điện quang lóe lên. Diệp Tinh Hà sớm có phòng bị, đột nhiên mở mắt. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lánh, cười nói, đến rất đúng lúc. Mên ngông thần cương tụ hợp vào quyền bên trong, tầng tầng vây ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, quỷ anh thôn hồn miêu bay ngược mà ra, hung hăng ngã xuống đất. Một quyền phía dưới, đã là xương ngực đứt đoạn, mệnh tang tại chỗ. Tiểu Thanh tiểu tử không kịp chờ đợi, dồn dập đứng dậy, chạy về phía yêu thú thi thể, điểm mà ăn chi. Ngược lại là cái kia cửu vĩ hắc thiên hồ, không đứng lắm, tiếp tục ngủ gần. Đột nhiên, Tiểu Thanh hót vang một tiếng, ngậm một viên hơi mở hạt châu màu trắng, ném về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đón lấy hạt châu, cúi đầu xem xét. Hồn đan. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, này miếng hồn đan phẩm chất cực tốt, vừa vặn có thể dùng tới luyện đan. Diệp Tinh Hà nhận lấy hồn đan, đang muốn rời đi. Sau một khắc, trong núi rừng, đột nhiên vang lên một tiếng chói tai rít lên. Tiếng gào lọt vào tai, chấn Diệp Tinh Hà trong óc vụ vụ. Trong hai tai, lại có máu tươi chảy ra, nói nhói khó nhịn. Liền bên cạnh ba con yêu thú, cũng là thống khổ kêu rên, lan lộn đầy đất. Thật mạnh hồn lực gợn sóng. Diệp Tinh Hà cố nén đau nhức, nghe tiếng nhìn lại. Núi rừng bên trong, một cô khí tức mạnh mẽ, càng ngày càng gần. Cắt bay đá chạy ở giữa, một đầu cao 50 mét màu trắng quái mèo, bay nào tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, vỗ nhẹ bên hông linh túi, đồng thời thoát ra thối lui. Bóng người bay nhanh, bạch quang lưu chuyển. Trong chớp mắt, Diệp Tinh Hà đã là thối lui 100 mét, né tránh quái mèo một kích này. Ba con yêu thú dồn dập tiến vào ngự thú linh đại bên trong, trốn qua nhất tiếp. Màu trắng quái mèo dò xét bốn phía, thấy quỷ anh thôn hồn miêu thi thể lúc, con người bỗng nhiên co bảo. Giống. Tiếng giống giận dữ, rung khắp rừng núi. Diệp Tinh Hà giật mình nói, thân hải cảnh đệ bắt trọng lâu quỷ anh thôn hồn miêu vương, lại là thú vương cấp bậc hồn thú. Chỉ tiếc, lao tử ngươi tới, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể mệnh hồn cùng nhau chấn động. Bàng bạc hồn lực, tựa như hạo đãng giang hà, lao nhanh không ngớt. Nó tại đây. Đột nhiên, trong núi rừng truyền đến một tiếng hét lớn. Mấy tên xích lôi minh đệ tử xông ra núi rừng, vờn quanh tại quỷ anh thôn hồn miêu vương bên cạnh. Trong đội ngũ, một tên áo lam thanh niên giật mình nói, khó trách nó không đánh mà chạy, nguyên lai là con của nó bị người làm thịt. Một tên khác hoàng bào thanh niên quay người, kinh ngạc nói, ngươi cũng là xích lôi minh đệ tử. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, còn chưa mở miệng, liền nghe cái kia áo lam thanh niên lạnh lùng chà phúng. Không quan trọng thần hải cảnh đệ lục trọng lâu phế vật, quản hắn làm gì, không nhìn hắn đều bị sợ choáng váng sao? Nói xong, hắn quay đầu, một mặt khinh miệt nói, tiểu tử, chúng ta đang ở vây quét cái này hồn thú, ngươi nếu dám đúng tay, lao tử tháo đầu của ngươi. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi không phải là đối thủ của nó. Áo lam thanh niên nén giận quá khẽ, danh con, không biết trời cao đất rộng. Chờ ta làm thịt xuất sinh này, người tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, ngươi sẽ cầu ta ra tay. Hắn ngồi xếp bằng, không có chút nào rời đi chi ý. Áo lam thanh niên khinh thường cười nhạo, sao lại tin Diệp Tinh Hà chuyện ma quỷ? Lúc này, quỷ anh thôn hồn miêu vương nổi giận gầm lên một tiếng, bay nào tới. Áo lam thanh niên đám người cuốn quýt lên tiếp, chiến làm một đoàn. Quỷ anh thôn hồn miêu vương miệng phun ánh bạc, bắn ra, ầm ầm nổ vang. Áo lam thanh niên đứng núi chịu sào, trong nháy mắt bị tạc bay ra ngoài, trọng thương ngã xuống đất. Những người khác cũng bị ảnh hưởng đến, bay ngược mà ra. Hoàng bào thanh niên rãy rủa đứng dậy, kêu gọi nói, vị công tử này, còn mời xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nói qua, khiến cho hắn cầu ta. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, dồn dập rơi vào áo lam thanh niên trên thân. Áo lam thanh niên trong mắt nén giận, làm sao sống chết trước mắt, không phải do hắn tùy hứng. Vị công tử này, mới vừa là ta nói năng lô mãng, xin hãy tha lỗi. Cầu ngươi, xuất thủ tương trợ. Hắn mặt mũi tràn đầy quất đụng, cúi đầu, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Diệp Tinh Hà cũng không để ý, chậm rãi đứng dậy, hướng đi quỷ anh thôn hồn miêu vương. Miêu vương gào thét một tiếng, hồn lực hóa thành sóng âm, vòng vòng quyết tán. Trong chớp mắt, đã là xuyên qua Diệp Tinh Hà thân thể. Cắt bay đá chạy, bụi đất đầy trời. Áo lam thanh niên sửng sốt một chút, cả giận nói, cứ thế mà chết đi. Đúng là mẹ nó phế. Lời còn chưa dứt, một cỗ mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, đột nhiên tuôn ra. Diệp Tinh Hà, không chết. Cắt bụi bên trong, một tôn cao đại thiên ma, cầm trong tay trường kiếm, tầng tầng vung xuống. Một đạo ánh kiếm màu trắng, bắn ra, tách ra cát bụi, trong nháy mắt chạm tại Miêu Vương đầu. Ngắn ngủi trong chớp mắt, kiếm quang tiêu tán, thú vương ngã xuống. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Quỷ Anh thôn hồn Miêu Vương thân thể, tầng tầng ngã xuống đất. Mọi người một mặt chấn kinh, nhìn chăm chú lấy Diệp Tinh Hà, chậm rãi đi đến Miêu Vương trước người. Hắn đưa tay vung lên, Thái Cổ Thần Kiếm mệnh hồn, trong nháy mắt xé mở Miêu Vương máu thịt. Một viên đầu lớn nhỏ hồn đan đập vào mi mắt. Mọi người mặt tràn đầy chấn kinh, không ngừng hâm mộ. Diệp Tinh Hà lại thở dài lắc đầu, lẩm bẩm nói, hồn đan tuy tốt, nhưng vô pháp trợ thiên tư mệnh hồn đột phá. Thôi được, viên này hồn đan liền giao cho các ngươi ba cái tốt. Hắn vỗ nhẹ linh túi, ba đạo bạch quang từ túi bên trong bay ra. Ba con yêu thú đông nhiên xuất hiện, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, mặt tràn đầy chờ mong. Diệp Tinh Hà lấy ra hồn đan, ném cho ba loại yêu thú, cười nói, về các ngươi. Ba con yêu thú hưng phấn không thôi, quay quanh hồn đan trung quanh, không ngừng thôn phệ đan bên trong hồn lực. Diệp Tinh Hà thôi động hồn lực, trước người sáng lên một bệnh hào quang màu xanh đen. Thần sát luyện nhật hồ rơi vào trong tay. Hắn thôi động hồn lực, rót vào hồ lô bên trong, hồ lô truyền miệng ra kinh người thôn phệ chi lực. Trong chớp mắt, đã là đem cái kia thú vương thi thể luyện thành huyết tinh. Trung quanh những người kia vẫn như cũ nằm xuống đất, mặt tràn đầy chấn kinh. Linh thú, thiên giai mệnh hồn, còn có trung phẩm vương giai thần khí. Ta xích lôi minh bên trong, khi nào ra một cái thiên tài như vậy? Áo lam thanh niên dãy rủa đứng lên, chắp tay hỏi thăm, xin hỏi sư minh, tôn tính đại danh? Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt đáp lại, tiện tay đem huyết tinh ném cho bà con yêu thú. Chương 1501, đấu thú. Chương 1501, đấu thú. Ba con yêu thú cũng không tranh đoạt, đồng thời luyện hóa huyết tinh bên trong lực lượng, khí tức phi tốc tăng lên. Áo lam thanh niên mặt tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy nói, "Lá, Diệp trưởng lão, nghĩ không ra, lại là ngài." Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Thế nào, ngươi nghe nói qua ta?" "Đó là tự nhiên." Áo lam thanh niên mặt mũi tràn đầy cung kính, chắp tay nói, "Diệp trưởng lão đại danh như sấm bên tai, ta xích lôi minh ai không biết." "Diệp trưởng lão, ta gọi Vương Hạo nhưng là một tên cao cấp trưởng lão, vừa mới có nhiều đắc tội. Ta này có một tin tức, vừa vặn có khả năng cáo chi ngài, nhìn ngài nghe xong có khả năng tha thứ ta." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Nói." Vương Hạo nhưng vội vàng đáp, "Hôm qua Thanh Long hội bỗng nhiên tuyên bố lệnh truy sát, nói muốn lấy ngài tính mệnh. Ta xích lôi minh trung quanh đã có không ít kẻ đuổi giết, ngài hồi trở lại Đại Minh lúc muốn cẩn thận." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Hắn chưa bao giờ cùng Thanh Long hội có gặp nhau, bọn hắn vì sao muốn hạ lệnh truy sát? Vương Hạo nhưng nhìn ra mánh khóe, trầm giọng nói, "Thanh Long thành bên trong có không ít Thanh Long hội đệ tử, Diệp trưởng lão cũng là có thể đi dò tra." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, thản nhiên nói, "Đã là đồng môn, ta liền tha cho ngươi lần này. Như nếu có lần sau nữa, đừng trách ta vô tình." "Rõ." Vương Hạo nhưng mồ hôi lạnh tỏa ra, trong lòng vui mừng không thôi. Lúc này, ba cô khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời. Ba con yêu thú lại trong cùng một lúc đột phá đến thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu cảnh giới. Chuyện gì xảy ra? Mọi người sắc mặt chấn kinh, tầm mắt dồn dập rơi vào ba con yêu thú trên thân. Tiểu Thanh vũ cánh, thanh quang lưu chuyển, ngự sử cuồng phong lực. Ngưng do vì lưỡi đao, mọi việc đều thuận lợi. Tiểu Tử hấp bang, thử lôi nổ bang, tại trên thân phi tốc lưu chuyển. Lôi đỉnh bạc quân, uy danh trận trận. Mà Cửu Vi Hắc Thiên Hồ trên thân, càng là lộ ra một cỗ mạnh mẽ huyết mạch khí tức. Đen kịt lông tóc bên trong, lộ ra điểm điểm hào quang màu trắng, tựa như một loại nào đó xưa cũ phù văn, lúc sáng lúc tối, giấu dưới một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng cỗ lực lượng này, chẳng qua là kéo dài một hồi, dần dần tối lui. Ba con yêu thú hoàn thành đột phá, vây quanh ở Diệp Tinh Hà bên cạnh, giật nảy mình. Vương Hạo nhưng ánh mắt nhất động, "Diệp trưởng lão, ngươi này yêu thú mạnh mẽ như thế, vì sao không đi Thăng Long thành đấu thú?" "Đấu thú?" Diệp Tinh Hà hỏi, "Đó là cái gì tranh tài?" Vương Hạo nhưng vội vàng nói rõ lý do, "Mỗi một lần đấu thú, đều có thể tính gộp lại đấu thú tích phân. Càng là thực lực mạnh mẽ yêu thú, đấu thú sau thu hoạch được tích phân liền càng cao. Thăng Long thành rất nhiều tích phân đều có thể coi như tiền tệ tiến hành trao đổi, thậm chí có thể hối đoái minh bên trong nhiệm vụ tích phân." Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Này Thăng Long thành cũng là có chút ý tứ, không ngại cùng ta nói một chút." Vương Hạo nhưng hai mắt tỏa sáng, xiểm cười quyến rũ nói, "Vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi Thăng Long thành bán vài thứ, không bằng chúng ta cùng nhau lên đường, ta chậm rãi giảng cho Diệp trưởng lão nghe." "Cũng tốt." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, đi theo đám bọn hắn bốn người, chạy tới Thăng Long thành. Trên đường, Vương Hạo nhưng biết gì đều nói hết không giấu giếm. Toàn bộ Thăng Long thành chính là Bách Minh đệ tử hội tụ chỗ. Ngư Long hỗn tạp, tranh đấu sự tình thường có phát sinh. Nói đến chỗ này, Vương Hạo nhưng ngừng nói, dường như nghĩ đến cái gì. Một lát sau, hắn nhíu mày nói ra, "Thanh Long hội đệ tử, lâu dài trà trộn Thanh Long thành, nhân mạch cực lớn. Diệp trưởng lão, ngươi nếu là tiến vào Thăng Long thành, nhất định phải cẩn thận mới là." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Muốn giết ta người, ta tất phải giết. Như này Thanh Long hội không có mắt, ta liền diệt Thanh Long hội." Mọi người sắc mặt đổi biến, kinh ngạc không thôi. Vương Hạo nhưng xấu hổ cười một tiếng, "Diệp trưởng lão, thật sự là hào khí phách. Chúng ta mặc cảm." Lời tuy như thế, lại là hoàn toàn không tin Diệp Tinh Hà có thể diệt Thanh Long hội. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, tiếp tục đi đường. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời, một tòa khổng lồ thành trì rơi vào trong mắt mọi người. Thành cao gần ngàn mét, 10 cái to lớn hình bánh khuyên sắt che đậy, đem chọn cái thành trì vây ở trong đó. Diệp Tinh Hà mấy người đạp không tới, rơi vào Thăng Long thành lối vào. Cùng hai tên hắc giáp hộ vệ cùng kêu lên quá khẽ. Vào thành người, giao nạp 500 thượng phẩm linh thạch. Thanh âm băng lãnh khiến cho người không rét mà run. Vương Hạo nhưng vỗ trán một cái, giật mình nói, "Không đúng, hôm nay là đấu thú trưởng gợi mở tháng ngày, lệ phí vào thành trọn vẹn đắt gấp đôi. Mọi người liên tục gật đầu, phụ họa nói ra: 500 thượng phẩm linh thạch, chúng ta làm sao có thể lấy ra được tới? Không bỏ ra nổi tới. Hắc giáp hộ vệ cười khẩy nói, còn có một cái biện pháp. Đánh bại ta, các ngươi liền có thể vào. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bay lên hạo đãng khí thế. Ngưng thế là thật, ầm ầm ép hạ. Hắc giáp hộ vệ đắc ý cười to, đều quỳ xuống cho ta. Mọi người sắc mặt đột biến, bị vũ khí thế này áp chế, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người, vững như bàn thạch. Không quan trọng sâu kiến, cũng xứng để cho ta quỳ xuống. Hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bằng bạc, bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành một thanh sắc bén trường kiếm, treo ở hắc giáp hộ vệ đỉnh đầu. Mạnh mẽ kiếm thế, muốn đem người xoắn nát. Hắc giáp hộ vệ run sợ thất sắc, thuận thế quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta sai rồi, là ta mắt chó coi thường người khác. Ngài thực lực mạnh, lớn có thể tự do xuất nhập Thăng Long Thành, còn mời ngài tha ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, cái này là Thăng Long Thành quy củ? Rõ. Hắc giáp hộ vệ cung kính đáp, Thăng Long Thành bên trong chỉ có một quy củ, cái kia chính là cường giả vi tôn. Diệp Tinh Hà lông mày chậm lại, thì ra là thế. Còn không mau mau thối lui, để cho chúng ta vào thành. Đúng đúng. Ngài mời. Cái kia hắc giáp hộ vệ sắc mặt hoảng hốt, đuổi đội vàng không người thỉnh mọi người vào thành. Diệp Tinh Hà đám người đạp vào trong thành, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Đều cho ta lăn đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy một đầu cao 10 mét yêu thú, chân phát chạy như điên, gặp người liền đụng. Một đám võ giả hoảng sợ chạy trốn, tốc độ hơi chậm người, trong nháy mắt bị yêu thú răng nanh đâm xuyên. Máu tươi văng khắp nơi. Yêu thú trên thân, một tên thân mang xanh biếc áo dài, thản xương lồng ngực thanh niên yêu dị, buông thả cười to. Nhanh, lại nhanh điểm, đem bọn hắn xuyên thành mức quả. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, dưới ban ngày ban mặt, công nhiên nhường yêu thú giết người. Hôm nay nếu ta gặp được, liền muốn quản bên trên một ống. Dứt lời, hắn thôi động thần cương muốn xuất thủ. Diệp trưởng lão, không thể. Vương Hạo nhưng sắc mặt kinh hãi, cuống quýt ngăn cản, người này là Thanh Long hội dụ công tử, nổi danh ngang ngược càng rỡ, có thủ tất báo. Ngươi nếu là đắc tội hắn, sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Thanh Long hội người. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm cười nói, kia liền càng nên trừng phạt hắn. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động dung hợp lực lượng, rót vào hai chân. Thiên môn bên trong, Thái Cổ Thần Kiếm mệnh hồn đột nhiên hiện hiện. Bước ra một bước, động đất vang, hư không vỡ vụn. Một vệt sáng chói bạch quang đột nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà đúng là dùng thân hoa kiếm, bắn thẳng đến yêu thú tứ chi. Chương 1502, yêu thú chi tranh. Chương 1502, yêu thú chi tranh. Trong khoảnh khắc, bạch quang lóe lên. Yêu thú tứ chi cùng nhau đứt gãy, ầm ầm ngã xuống đất. Dục công tử mất thăng bằng, ngã xuống yêu thú, chật vật ngã xuống đất. Sau một khắc, hắn đột nhiên giận dữ, đứng dậy hét lớn, mẹ nó, ai dám giết yêu thú của ta? Lão tử muốn đem hắn toái thi bạn. Lời còn chưa dứt, Dục công tử chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên bị người bóp lấy cổ. Diệp Tinh Hà chậm rãi đưa tay, đưa hắn nâng quá đỉnh đầu, lạnh giọng nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bất quá, giết trước ngươi, ngươi nói cho ta biết trước, Thanh Long hội vì sao muốn giết ta Diệp Tinh Hà? Ngươi là Diệp Tinh Hà? Dục công tử cười to nói, bất kể hắn là cái gì lý do, hội trưởng nói giết, cái kia chính là muốn giết. Mà lại, lão tử có thể là Thanh Long hội tam hộ pháp đệ đệ, ngươi dám đụng đến ta? Có gì không dám? Diệp Tinh Hà năm ngón tay phát lực, dùng sức bóp. Dục công tử vẻ mặt đống nhiên nhất biến, chỉ cảm thấy cổ sắp bị bóp nát. Dừng tay, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng, hét lớn, đây là cấm võ lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, trong 12 thời thần, người ta đều không thể đối người khác động võ. Dục công tử thôi động thần cương, rót vào lệnh bài. Linh bài bên trong lập tức tuôn ra hai đạo kim quang, phân biệt tiến vào hai người trong cơ thể. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhân vật chính trong cơ thể thêm ra một cỗ kỳ quái lực lượng. Hắn nếm thử thôi động thần cương, lại không nửa phần ảnh hưởng. Nhưng nếu là đưa bàn tay nhắm ngay Dục công tử, liền sẽ bị cưỡng ép ngăn chặn thần cương lưu chuyển, căn bản không thể nào ra tay. Đây là Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy dưới mặt đất, một tòa đại trận chậm rãi vận chuyển, áp chế Diệp Tinh Hà thần cương lực lượng. Đại trận lực lượng mạnh mẽ, cho dù là Diệp Tinh Hà trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá giải. Thì ra là thế. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lần này coi như số người gặp may. Đợi cho sau 12 canh giờ, ta chắc chắn sẽ lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn tiện tay ném một cái, Dục công tử tầng tầng ngã xuống đất, quay người muốn đi gấp. Dục công tử đáy mắt tràn đầy ý sợ hãi, suy nghĩ xoay nhanh. Một khi cấm võ lệnh mất đi hiệu lực, hắn chắc chắn chết tại Diệp Tinh Hà tay. Bây giờ, chỉ có chọc giận Diệp Tinh Hà cùng hắn đấu thú, mới có thể nhân cơ hội này, khiến cho hắn táng thân yêu thú miệng, đổi được còn sống cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn hét lớn một tiếng, mẹ nó, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi ta ở giữa, còn chưa phân ra thắng bại. Ngươi có thể dám cùng ta dùng đấu thú phương thức, một quyết thắng thua. Trong đám người, một tên thanh niên áo bào đen hỏi, không có gặp hắn mang theo yêu thú, này nên như thế nào đấu thú? Mọi người cũng là không hiểu, thấp giọng nghị luận. Dục công tử híp mắt nhìn về phía Diệp Tinh Hà bên hông, trầm giọng nói, hắn không phải cũng có ngự thú linh đại. Coi như không có, hắn tự thân lên cũng được. Dứt lời, hắn cười ha ha, cực điểm trào phúng. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh, đã ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi nếu muốn đấu, ta phụng bồi tới cùng. Tốt. Dục công tử cười đáp ý, theo ta đi, đi đấu thú trưởng. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Diệp Tinh Hà đám người theo sát phía sau, một đường đi vào thành Tây đấu thú trưởng. Toàn bộ đấu thú trưởng cực kỳ khổng lồ, đủ để dung nạp mấy chục bằng người. Đấu thú trường bên trong, chuyến ra điếc thai thú giống, chấn thiên động địa. Dục công tử đi ở đằng trước, nên ngang, hạng gì hung hăng cản bẫy. Cổng, một tên ngoài 30, mắt hiện tặc quang nam tử trung niên, định nọt đi tới. Dục công tử, cơn gió nào, nắm ngài thổi tới. Dục công tử hừ lạnh một tiếng, hôm nay, ta muốn cùng tiểu tử này đấu thú. Lâm Thần, lập tức đi nắm Vân Vân Long Mãng Cự Tích lôi ra tới. Lâm Thần một mặt lo lắng nói, Dục công tử, này Vân Vân Long Mãng Cự Tích, có tới thần hải cảnh đệ bát trọng lâu đỉnh phong thực lực. Không chỉ như thế, vẫn là ta đấu thú trường vương bài. Ta không phải chủ nhân nơi này, căn bản không có tư cách điều động. Phế vật. Dục công tử nén giận quá khẽ, cho ngươi đi ngươi liền đi, xảy ra chuyện, lao tử gánh lấy. Lâm Thần than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Dục công tử cười đắc ý, nhanh chân đi tiến vào đấu thú trường. Diệp Tinh Hà đang muốn bắt kịp, lại nghe Vương Hạo nhưng nhắc nhở, Diệp trưởng lão, này Vân Vân Long Mãng Cự Tích, có thể là nơi này tối cường yêu thú. Đã từng thắng liên tiếp hơn 30 tràng, không biết thôn phệ nhiều ít mạnh mẽ yêu thú huyết mạch, thực lực cực kỳ kinh người. Ngươi nếu là cùng nó giao chiến, chỉ sợ. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ai nói ta muốn chính mình đi. Nếu là đấu thú, vậy thì tốt rồi, tốt đấu một trận. Dứt lời, hắn nhanh chân đi tiến vào đấu thú trường. Vương Hạo nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vội vàng đi theo. Đấu thú trường bên trong, đám người như sóng, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Trung ương nhất trên sân khấu, hai con yêu thú một dê một trâu, một chết một bị thương, đều là toàn thân nhuốm máu, chật vật không chịu nổi. Chiếc lồng bên cạnh, một tên cao gầy áo bào trắng trung niên, cao giọng nói, trận này, ma hồn lá chắn giáp châu thắng. Vòng tiếp theo đem sẽ xuất tràng chính là Vân Vân Long Mãng Cự Tích. Lồng sắt bên trong, một đầu cao 70m, thân dài gần 200m quái vật khổng lồ, chậm rãi nổi lên mặt nước. Yêu thú người khoác vân vân, thân giống như mãng, chảo như rắn mối. Một ngụm sắc bén răng nanh khiến cho người thấy chi táng đảm. Lập tức, mọi người hưng phấn reo hò, phất cờ hò reo. Dục công tử khinh miệt hỏi, họ Diệp, ngươi đứng tại đây làm cái gì? Còn không mau xuống. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, đối phó xuất sinh này, còn không cần ta tự mình ra tay. Hắn vỗ nhẹ bên hông linh túi, một vệt màu trắng lưu quang bay vào lồng sắt bên trong. Bạch quang tán đi, lộ ra một con sinh sắn ba đuôi tròn đen, chính là cửu vĩ hắc thiên hồ. Lập tức, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, mọi người cười vang, tiếng gầm cút cút. Đây là vật gì? Chuột sao? Này con chuột nhỏ, còn không có Vân Vân Long Mãng Cự Tích một chiếc răng lớn, này còn đánh cái gì? Dục công tử giữ tợn cười to, rắn mối khổng lồ nhanh lên, nuốt này con chuột. Vân Vân Long Mãng Cự Tích dựng thẳng đồng tử nhất chuyển, rơi vào cửu vĩ hắc thiên hồ trên thân. Lập tức, một cỗ hoảng sợ xông lên đầu. Nó lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm cửu vĩ hắc thiên hồ. Cửu vĩ hắc thiên hồ dường như ý thức được cái gì, mở rộng bước chân đi lên phía trước. Nó đi một bước, rắn mối khổng lồ liền lui một bước, chơi quên cả trời đất. Đây là chuyện gì? Dục công tử không dám tin nói, chẳng lẽ rắn mối khổng lồ sẽ còn sợ này con chuột nhỏ? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, uy tắc chưa nói rõ. Nếu ta thắng, này Vân Vân Long Mãng Cự Tích xử trí như thế nào? Dục công tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, coi như ngươi may mắn thắng, ngươi cũng không có tư cách mang đi rắn mối khổng lồ. Trừ phi ngươi cái kia pha chuột có thể nuốt rắn mối khổng lồ. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chờ liền là ngươi câu này. Tiểu Hắc, nuốt nó. Tiểu Hắc trong hai mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Nó thả người bật lên, trên thân sáng lên sáng chói hắc quang. Hắc quang bên trong, màu trắng phủ văn hiện hiện, huyền ảo vô cùng. Thân thể của nó lại trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy trăm lần, hóa thân trăm thước cao quái vật khổng lồ, kéo ra huyết buồn đại khẩu, hung hăng cắn lấy rắn mối khổng lồ trên đầu. Giang giác. Chương 1503. Ngọc bội. Chương 1503. Ngọc bội. Một tiếng vang dọn, tiểu hắc lại là sinh sinh cắn đứt rắn mối khổng lồ đầu, một ngụm nuốt vào. Rắn mối khổng lồ thân thể cao lớn, ầm ầm ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Lúc này, toàn bộ đấu thú trường bên trong lần nữa yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đường đường đấu thú trường bá chủ lại bị một đầu không đáng chú ý con chuột nhỏ ăn một miếng đi đầu. Trong đám người, đột nhiên có người kinh hô, ta nhận ra con yêu thú này. Đây là cựu vĩ hắc thiên hồ, chính là tối cường linh thú một trong. Xem bộ dáng này, chỉ có ba đầu cái đuôi, lại còn tại ấu niên kỳ. Mọi người vừa khiếp sợ, vừa là hâm mộ. Dục công tử ngu ngơ thật lâu, đột nhiên lông mày nhíu lại, hét lớn, mẹ nó, là ngươi lừa ta. Diệp Tinh Hà cười khẽ hỏi thăm, lời ấy ý gì? Dục công tử nén giận hét lớn, ngươi rõ ràng có mạnh mẽ như thế linh thú, vì sao không nói? Ngươi lại không hỏi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, cao giọng nói, tiểu hắc, đều an. Đây chính là Dục công tử đưa lễ vật của chúng ta, ngàn vạn không thể lãng phí. Chấm đen nhỏ đầu, từng miếng nuốt vào Vân Vân Long Mãng Cự Tích. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, khổng lồ rắn mối khổng lồ đã bị tiểu hắc ăn đến không còn một mảnh. Tiểu hắc thân hình dần dần thu nhỏ, lại lần nữa hóa thành bắp chân độ cao, buồn ngủ. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ linh túi, tiểu hắc hóa thành một vệt bạch quang, trốn vào linh trong túi. Dục công tử, về nhà chuẩn bị một chút, sau 12 canh giờ, ta tới lấy mạng chó của ngươi. Hắn cười lạnh, quay người rời đi, Vương Hạo nhưng mấy người theo sát phía sau. Dục công tử giận không kèm được, tức miệng mắng to, họ Diệp cầu tập trùng, lão tử chờ ngươi. Sau 12 canh giờ, lão tử mang 100 vị cường giả đến, nhìn ngươi như thế nào giết ta. Tiếng quát tiếng vọng, kéo dài không tiêu tan. Ngu muội. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, đầu cũng không hồi trở lại, dẫn đầu Vương Hạo nhưng mấy người rời đi đấu thú trường. Mọi người rời đi đấu thú trường, Diệp Tinh Hà đột nhiên hỏi, Vương Minh, ngươi có biết nơi nào có đột phá mệnh hồn bảo vật? Vương Hạo nhưng suy nghĩ chốc lát nói, nếu nói bảo vật, thành bên trong Thiên Vân Điện là cái nơi đến tốt đẹp. Ta đây muốn đi một chuyến Thiên Vân Điện, chúng ta xin từ biệt. Diệp Tinh Hà chắp tay cáo biệt, một mình chạy tới Thiên Vân Điện. Một nén nhang về sau, hắn liền tới đến Thiên Vân Điện cổng. Thiên Vân Điện đứng lặng thăng long thành ở giữa, là một tòa 9 tầng tháp cao. Kim ngân đan sen, bảo thạch tô điểm, cực điểm xa hoa. Diệp Tinh Hà bước vào Thiên Vân Điện, liền có một tên phấn váy nữ tử chậm rãi đi tới. "Ta Thiên Vân Điện bên trong, các thức bảo vật cái gì cần có đều có, không biết công tử mong muốn mua cái gì?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Các ngươi nơi này có không trợ giúp địa giai mệnh hồn đột phá thiên giai bảo vật?" Nghe vậy, phấn váy nữ tử sắc mặt biến hóa, cau mày nói, "Cái này, chỉ sợ không có. Có thể trợ giúp mệnh hồn đột phá thiên giai bảo vật, có tiền mà không mua được, cực kỳ khó tìm. Này miếng lệnh bài, còn mời công tử nhận lấy, như có tin tức, ta sẽ lập tức thông tri công tử." Nàng đưa lên một viên lệnh bài màu trắng, giao cho Diệp Tinh Hà trong tay. Diệp Tinh Hà nhận lấy lệnh bài, chắp tay nói, "Đà tạ cô nương." Hắn cũng không lưu thêm, quay người rời đi. Mới vừa đi ra Thiên Vân Điện, liền có một tên tặc mi thử nhãn thanh niên rón rén đi tới. "Vị công tử này, không biết ngươi muốn cái gì? Có thể là thành bên trong nổi danh bách sự thông, không có ta không biết sự tình. Chỉ cần tiền đúng chỗ, mộ tổ ở đâu ta đều có thể cho ngài tìm ra." Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, ánh mắt trốn tránh chột dạng, xem xét liền là một tên lường gạt. Hắn đang muốn rời đi, lại đột nhiên phát giác được thanh niên trên người trong ngọc bội tản ra một cỗ mạnh mẽ hồn lực gợn sóng. Cỗ khí tức này hơn xa bình thường thiên giai mệnh hồn, cực kỳ nồng đậm. Hắn nhíu mày, hỏi, "Trên người ngươi ngọc bội kia từ đâu tới?" Mắt chuột thanh niên cười đáp ý, "Ngọc bội kia có thể là ta bỏ ra giá tiền rất lớn cầu tới, có thể trừ tà tránh hung, quả thật trước đó chi phẩm. Như công tử mong muốn, ta này liền dẫn công tử đi qua." Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ xoa tay chỉ, mặt mũi tràn đầy cười mờ ám. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, tiện tay ném ra hai cái thượng phẩm linh thạch. Mắt chuột thanh niên hưng phấn không thôi, "Công tử mời tới bên này." Hai người xuyên qua một đầu yên lặng hẻm nhỏ, đi vào một tòa miếu hoang trước. Miếu hoang trong sân, trồng một khỏa sớm đã chết héo cổ thụ. Dưới cây, một tên quần áo tả tơi, đầu bù lộ diện lao bà ngồi xếp bằng dưới cây. "Trừ tà tránh hung, thiên thần phù hộ." Trong miệng nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại có mấy phần điên thái độ. Lão bà trong tay sáng lên hào quang nhỏ yếu, mặc dù là thần cương khí tức, lại cực kỳ suy nhược. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, thần cương mặc dù yếu, lại cực kỳ ngưng tụ, tuyệt không phải võ giả tầm thường. "Để cho ta tới nhìn một chút, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì?" Vừa dứt lời, hắn lập tức thi triển thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang hiện thị rõ. Lão bà sắc mặt đột nhiên nhất biến, đột nhiên quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của nàng một vệt ánh sáng màu lam lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy con mắt đau xót, thiên nhãn mệnh hồn cũng bị bức về đạo cung bên trong. Chỉ là liếc mắt, liền có thể áp chế hắn thiên giai mệnh hồn. Cái này người, tuyệt không đơn giản. Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay cười khẽ, "Vị tiền bối này, ta cũng muốn cầu một khối hộ thân ngọc bội." Lão bà vẫn như cũ đần độn nhập chú, vì Diệp Tinh Hà truyền đạt một khối ngọc bội. Ngọc bội tới tay, trong đó dấu giếm tinh thuần hồn lực khiến cho hắn thân thể chấn động. Lão bà ngây ngốc cười một tiếng, cầm lấy bên người bầu rượu, đổ nửa chén trà, gõ nhẹ ba lần. "Thiên thần phù hộ, muôn đời vô ưu." Nói xong, nàng lại tự mình lẩm bẩm cái gì. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư một lát, giật mình cười một tiếng, lưu lại năm mai thượng phẩm linh thạch về sau, quay người rời đi. Được rồi, tất cả giải tán." Mắt chuột thanh niên xua đuổi những hài tử kia, thô bạo cướp đi lão bà trước người linh thạch. "Lão phong tử, đừng suốt ngày vây quanh những hài tử này chuyện, bọn hắn không có tiền. Giống vừa rồi tên ngu ngốc kia, người ngốc nhiều tiền, nhiều lừa gạt một chút loại người như thế mới có thể có cơm ăn." Dứt lời, mắt chuột thanh niên nuốt trong tay linh thạch, bước nhanh mà rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai vang lên lão bà mật ngữ tiếng. "Tam canh lúc, ngươi lại đến." Lão bà lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay người rời đi. Quả nhiên là cái cao nhân. Diệp Tinh Hà hiểu ý cười một tiếng, lúc này ngồi xếp bằng mà xuống, tĩnh tâm nghỉ ngơi. Nửa đêm canh ba, trăng lên giữa trời. Canh giờ đến. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng, vị kia quần áo tả tơi lão bà đạp không tới, rơi xuống Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Vãn bối Diệp Tinh Hà, chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh." Lão bà than nhẹ một tiếng, "Lão thân gia Cát Vân Anh, chính là gia Cát thế gia người, xuất thân trắng ngai minh. Chỉ tiếc, gặp đại nạn, bị cái kia phản đồ cướp đi đại minh, bốn phía ẩn nút. Vì nay chỉ có giả ngây giả dại, mới có thể may mắn tránh thoát điều tra." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, "Trốn ở chỗ này thì có ích lợi gì?" "Giấu tài." Gia Cát Vân Anh con mắt híp lại, trầm giọng nói, "Ta chính là đang đợi một cơ hội, có thể làm cho ta đại thù đền báo, đoạt lại thánh hồn chí bảo cơ hội. Mà ngươi, chính là ta cơ hội." Chương 1504, bước vào đệ cửu trọng. Chương 1504, bước vào đệ cửu trọng. "Người thiếu niên, ngươi có bằng lòng hay không giúp ta?" Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười nói, "Thứ không dám giấu giếm, ta tới Thăng Long Thành chính là vì tìm kiếm đột phá mệnh hồn bảo vật. Không biết tiền bối nói tới thánh hồn chí bảo, cái gọi là vật gì?" Gia Cát Vân Anh trầm giọng nói, "Thượng phẩm vương giai thần khí, tháng mục chìm tinh thần châu. Này châu có thể hấp thu nguyện hoa chi lực, tăng cường mệnh hồn lực lượng. Ngươi như có thể giúp ta một chút sức lực, tháng này mục chìm tinh thần châu đều có thể cho ngươi mượn dùng một lát." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, "Cái kia trắng ngai minh, bất quá hạ đẳng minh hội, minh chủ thực lực cũng không mạnh. Nếu muốn báo thủ, không cần trăm năm. Đợi sau mấy tháng, ta tiến vào năm tông thời điểm, liền tới trợ tiền bối đoạt lại vị trí minh chủ." Gia Cát Vân Anh mừng rỡ, "Hảo tiểu tử, quả nhiên không nhìn là ngươi. Quả ngọc phù này chính là tín vật, ngươi cần phải hảo hảo thu về, ta tùy thời chờ ngươi tin tức." Nàng lấy ra một viên màu bạc ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhận lấy ngọc phù, từ biệt Gia Cát Vân Anh về sau, trở lại Thăng Long thành. Nội thành náo động, trừ bỏ gào to tiếng bên ngoài, còn có trận trận đánh nhau thanh âm. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, tìm được một cái khách sạn, tạm thời ở lại. Sau khi vào phòng, hắn tâm niệm vừa động, tan biến trong phòng. Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong, một vệ quang mang lóe lên, Diệp Tinh Hà xuất hiện tại tầng thứ 6 cổng. Hắn mở cửa lớn ra, đi vào trong đó. Một cỗ kinh người sóng nhiệt gào thét tới. Tầng thứ 6 bên trong, màu lam tinh diễm cháy hừng hực. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, không biết thực lực của ta sau khi tăng lên, có thể hay không luyện hóa này tinh diễm. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể hỏa diễm, gào thét mà ra. Biển lửa quay cuồng, cuốn lên một đoàn màu lam tinh diễm, thu hồi trong cơ thể. Lập tức, Diệp Tinh Hà lông mày chặt chẽ nhăn lại, một cỗ toàn tâm đau nhức truyền khắp toàn thân. Tinh diễm chi hỏa, đủ để hòa tan trung phẩm vương giai thần khí. Diệp Tinh Hà bất quá thể xác phàm thai, làm sao có thể cản? Hắn ánh mắt hung ác, gầm thét, không quan trọng hỏa diễm, còn dám càng rỡ. Luyện hóa cho ta. Diệp Tinh Hà điên cuồng thôi động trong cơ thể hỏa diễm, luyện hóa này bằng tinh diễm. Dần dần, trong cơ thể tinh diễm đã bị Diệp Tinh Hà luyện hóa hơn phân nửa, áp lực chợt giảm. Sau nửa canh giờ, cả đoàn tinh diễm đã bị Diệp Tinh Hà triệt để luyện hóa. Hắn chậm rãi mở mắt, lẩm bẩm nói, mới vừa này một đoàn, chỉ có toàn bộ 1/10, lại có uy lực như thế. Xem ra, nếu muốn toàn bộ luyện hóa, còn muốn tiếp tục đột phá cảnh giới mới được. Đến mức này bản hỏa, liền gọi nó vẫn tinh thần viêm. Bây giờ, cửu hỏa tề tụ, đại phạm tiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ cửu trọng, cuối cùng có khả năng bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh Hà lòng tràn đầy chờ mong, ngồi xếp bằng, không ngừng lĩnh ngộ đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ cửu trọng. Dần dần, trên người hắn dấy lên các loại hỏa diễm, trải rộng toàn thân. Hỏa diễm lưu chuyển thời khắc, tựa như mấy cái cự long ở trong mây đằng múa. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, đứng người lên, hung hăng một quyền nện trên mặt đất. Trong cơ thể dậy sóng hỏa diễm, trong nháy mắt tuôn ra xuống mặt đất, đột địa mà đi. Cho đến Diệp Tinh Hà trước người 10 mét chỗ, trong nháy mắt phun trào. Rầm rầm rầm. Chín đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, tựa như nộ long đằng múa, trực vào mây trời. Đại phạm tiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Hỏa trụ dâng trào không ngớt, cho đến chín đạo hỏa diễm chi lực triệt để hao hết, mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, tiêu hao rất nhiều. Nhưng trong mắt của hắn, tràn đầy hưng phấn chi ý, cười nói, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ cửu trọng, ta cuối cùng lĩnh ngộ. Mặc dù một quyền này chỉ có 1/5 uy lực, lại đủ để một quyền đánh sắt thần hải cảnh đệ cửu trọng sơ kỳ cường giả. Đợi ngày sau siêng năng tu luyện, nhất định có thể càng tiến một bước. Hắn chậm rãi đứng dậy, tâm niệm vừa động, nặng trở về trong phòng. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, nuốt vào một viên thuốc, khôi phục mới vừa tiêu hao. Một nén nhang về sau, hắn chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Mới vừa một quyền kia tiêu hao, đã triệt để khôi phục. Ngoài cửa sổ la hét ầm ĩ âm thanh, truyền vào Diệp Tinh Hà trong tai. Hắn nhíu mày, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy ra. Đẩy ra trong nháy mắt, một quả lớn chừng quả đấm màu đen viên đạn bay thẳng mà tới. Màu đen viên đạn trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ầm ầm nổ tung. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ Thăng Long thành. To lớn dưới vụ nổ, toàn bộ khách sạn đều bị tạc không có hơn phân nửa. Trên đường phố, một tên cầm trong tay ná cao su, thanh niên mặc áo bào lam, cất tiếng cười to. Tiểu tử này, vậy mà dùng mặt tiếp ta phích lịch lôi đánh. Hiện tại khẳng định hải quốc không còn. Bên cạnh hắn vây xem mấy tên thanh niên, định gọi phụ họa. Lưu Trinh Sư Minh, ngươi đây là nơi nào? Giết hắn như thế cái phế vật, lại muốn dùng đến phích lịch lôi đánh, thật sự là quá để cao Diệp Tinh Hà. Đang khi nói chuyện, đùi mù tắn đi. Diệp Tinh Hà mặt bên trên, màu vàng kim lưu quang, dần dần nhạt đi. Hắn nhíu mày quá khẽ, con nhà ai, ném luật tháo. Đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, như thế nào lễ pháp hay sao? Tháo. Lưu Trinh một mặt không dám tin nói, ta này phích lịch lôi đánh, liền thần hải cảnh đệ bắt trọng lâu đều khó mà tùy tiện ngăn lại. Ngươi mẹ nó, vậy mà có thể cầm mặt đo lấy. Ta đây xem cái này ngươi làm sao cản. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa phích lịch lôi đánh. Viên này phích lịch lôi đánh bên trên, vậy mà còn có chút ít màu đỏ hoa văn, chỉ sợ uy lực càng tăng mạnh mẽ hơn. Lưu Trinh đem lôi đánh bỏ vào ná cao su bên trong, kéo căng ná cao su, bắn ra. Diệp Tinh Hà cười lạnh, điều trùng tiểu kỹ. Hắn giơ tay lên, thôi động vạn kiếp thần phách thể, dùng sức bóp. Lôi đánh tới tay, ầm ầm nổ tung. Kim quang lưu chuyển phía dưới, Diệp Tinh Hà lông tóc không thương. Còn không đợi bụi mù quyết tán, thôi động thần cương, đưa tay vung lên. Kinh phong nổi lên bốn phía, chớp mắt thổi tan bụi mù, lộ ra Diệp Tinh Hà thân hình. Mọi người tại đây đều là trợn mắt hốt hoồm, kinh ngạc tán thán liên tục. Tay không bóp nát phích lịch lôi đình đánh. Cái này sao có thể? Dùng cảnh giới của hắn, vì sao lại có mạnh mẽ như vậy thân thể? Lưu Trinh càng là hoảng sợ, đã là bị sợ vỡ mật, hai chân run lẩy bẩy. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, ngươi đánh xong, giờ đến thế ta. Hắn thôi động thần cương, muốn xuất thủ. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình đem trong cơ thể hắn thần cương phong tỏa. Cái kia chưa bay lên khí thế, đột nhiên rơi xuống. Mọi người đều là sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Lưu Trinh một người, cười ha ha, Diệp Tinh Hà, ngươi bị ta ca rơi xuống cấm võ lệnh, không thể cùng người đập võ. Cho nên, hôm nay ngươi chỉ có thể bị đánh, mãi đến bị ta đánh chết mới thôi. Mọi người chung quanh đều là lắc đầu thở dài. Có cấm võ lệnh tại, họ Diệp coi như thân thể mạnh hơn, còn có thể bù đắp được Lưu Trinh hay sao? Có thể là, Lưu Trinh phích lịch lôi đánh, giống như uy lực không đủ, căn bản không đả thương được Diệp Tinh Hà, này làm sao thắng? Đến, mua định rời tay. Trong đám người, đột nhiên vang lên như thế một tiếng gào to. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia bảy bản cậu người, đúng là Vương Hạo Nhưng. Vương Hạo Nhưng cao giọng nói, Lưu Trinh cùng Diệp Tinh Hà này một trận chiến, 500-1. Kiếm bộn không lỗ, còn không mau tới. Mọi người lần cảm thấy hứng thú, dồn dập tham dự trong đó. Chương 1505, Tuyết Liên. Chương 1505, Tuyết Liên. Trong chớp mắt, Lưu Trinh phía kia đã dòng dã chất đầy hơn 6000 viên thượng phẩm linh thạch. Vương Hạo Nhưng xảo quyệt cười một tiếng, lật tay lấy ra ngang nhau số lượng linh thạch, áp đi lên. Mà hướng đi chính là Diệp Tinh Hà phía kia. Mọi người khinh thường cười nhạo, dồn dập chào phúng hắn là thằng ngu. Nhưng mà, chỉ có Vương Hạo Nhưng biết, Diệp Tinh Hà thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Một bên khác, Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, cười nói, bọn hắn kết thúc. Hiện tại, nên chúng ta. Vừa dứt lời, hắn dùng sức mạnh, dưới chân gạch đá ầm ầm vỡ vụn. Một bước này, có tới 10 ngọn núi lực lượng. Diệp Tinh Hà bắn ra mà ra, tựa như đạn tháo. Thoáng qua ở giữa, đã tới Lưu Trinh trước người, đấm ra một quyền. Thật nhanh. Lưu Trinh đầy mặt hoảng sợ, thân hình lui nhanh đồng thời, lại lần nữa đáp cung. Chỉ nghe vù một tiếng, phích lịch lôi đình đánh, bắn ra. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ngươi này thủ đoạn, đã không dùng được. Hắn một nắm chặt phích lịch lôi đình đánh, dùng sức nắm chặt. 17 ngọn núi lực lượng, như sóng lớn chất chồng, đè ép đè thêm, sinh sinh ép hồi trở lại sức nổ. Nhờ ngươi cũng nếm thử. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hung hăng ném ra trong tay phích lịch lôi đình đánh. Phích lịch lôi đình đánh hung hăng nện ở Lưu Trinh lồng ngực, ầm ầm nổ tung. Không. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa bắn ra bốn phía. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mạnh mẽ dư ba, trong nháy mắt bao phủ cả con đường. Mọi người run sợ thất sắc, dồn dập né tránh. Chỉ có Diệp Tinh Hà lặng yên lạnh nhạt quay người, chưa từng xem ánh lửa kia liếc mắt. Mấy tức về sau, bụi mù tan đi, sớm đã không thấy Lưu Trinh thân ảnh. Mọi người giờ mới hiểu được, cũng không phải là cái kia phích lịch lôi đỉnh đánh quá yếu, mà là Diệp Tinh Hà thân thể quá mạnh. Phát tài, phát tài. Vương Hạo Nhưng cười ha ha, một thanh thu hồi hết thể linh thạch, đi theo Diệp Tinh Hà cùng nhau rời đi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hai người này là cùng một bọn. Trên đường, Vương Hạo Nhưng lấy ra 3000 thượng phẩm linh thạch, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp trưởng lão, những linh thạch này về ngươi. Dù sao nếu không phải ngươi ra tay, ta cũng không kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Diệp Tinh Hà cũng không làm gì, đem cái kia 3000 thượng phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, thay một cái khách sạn ở lại. Có thể hai người đi chỉ chốc lát, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày quắc khẽ, lén lén lút lút, cút ra đây. Vừa dứt lời, trong góc chậm rãi đi ra hai tên hình dạng tương tự thanh niên. Trên người hai người này đai lưng ngọc, vậy mà cùng Diệp Tinh Hà không khác nhau chút nào. Xích Lôi Minh đỉnh cấp trưởng lão. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi có chút không hiểu. Hai người nhìn nhau, do tên kia cao gầy thanh niên nói ra, Diệp trưởng lão, chúng ta một đường theo tới, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Không sai. Người lùn thanh niên tiếp tục nói, chúng ta tiếp cái thu thập linh thảo nhiệm vụ, có tới 2000 điểm ban thưởng. Chỉ bất quá, nhiệm vụ này đã bị rất nhiều đại minh đệ tử để mắt tới, chúng ta cơ hội xa vời. Nhưng mới vừa thấy Diệp trưởng lão ra tay, thực lực bất phàm, định có thể giúp ta môn huynh đệ một chút sức lực. Diệp Tinh Hà trầm tư một lát, thản nhiên nói, sau khi chuyện thành công, tích phân chia đôi, đến mức linh thảo thuộc về đều bằng bản sự. Ta ơn Diệp trưởng lão. Hai người không chút do dự, sắc mặt mừng rỡ đáp ứng. Diệp Tinh Hà cùng Vương Hạo Nhưng vào ở khách sạn về sau, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên quang hơi sáng. Diệp Tinh Hà đứng dậy ra khỏi phòng, đi vào một tầng. Lúc này, ba người kia đang uống trà chờ, cao gầy thanh niên nhìn thấy Diệp Tinh Hà, đứng dậy chắp tay, "Diệp trưởng lão, người đến rồi." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo hai tên thanh niên, rời đi khách sạn. Ba người ra khỏi thành về sau, đạp không mà đi. Trên đường, cao gầy thanh niên giải thích nói, "Diệp trưởng lão, ta gọi Ôn Hà, này là đệ đệ ta Ôn Duệ. Lần này nhiệm vụ, ở vào mây mù trong núi tuyết, cần tìm kiếm một gốc cựu phẩm tuyết tâm băng liên. Hoa này số lượng cũng thiếu, tranh đoạt người lại có không dưới trăm tên, khó tránh khỏi là tràng ác chiến." Diệp Tinh Hà gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nửa canh giờ trôi qua, một tòa nguy nga núi tuyết đập vào mi mắt. Núi cao đường hiểm, tuyết trắng mê mang, rừng tùng thưa thớt. Mọi người đi tới đỉnh núi chỗ, đã có trên trăm tên võ giả vây tụ tập ở đây. Trong không khí thổi qua một vệt mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Diệp Tinh Hà dương mắt, liếc mắt xem thấy đám người ở giữa, mọc ra một gốc lớn chừng bàn tay hoa sen. Thuần trắng trắng hớt tuyết, phát ra trận trận mùi thơm. Vật này chính là tuyết tâm băng liên. Tại hắn quan sát thời khắc, vây tụ ở chung quanh võ giả, thấp giọng nghị luận. Xem ra, nhận được tin tức người đã tới không sai biệt lắm. Đám người đều đến đông đủ, chúng ta tại ra tay tranh đoạt, để tránh bị người nhặt được tiện nghi. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, nhíu mày. Địch nhiều ta ít, không nên liều mạng, chỉ có dùng trí. Rất nhanh, hắn ánh mắt nhất động, nghĩ ra một cái diệu kế. Ta đi chỗ hắn nhìn một chút, lập tức quay lại. Đang khi nói chuyện, hắn hướng Vương Hạo Nhưng liếc mắt ra hiệu. Nhưng mà, tên kia hoàng bảo thanh niên cười lạnh, lại là cái chạy trốn phế vật. Diệp Tinh Hà nhẹ cười hỏi, ta vì sao muốn trốn? Hoàng bảo thanh niên khinh miệt cười nói, ngươi bất quá thần hải cảnh đệ lục trọng lâu, tới này có thể làm cái gì? Còn không phải tới này phát của cả người chết. Như ngươi loại này phế vật, đừng nghĩ lấy thiên hàng bảo vật rơi xuống trên đầu ngươi. Ngươi đó là mơ mộng hão huyền. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, tuyết tâm băng liên chắc chắn thuộc về ta. Hoàng bào thanh niên khinh thường cười một tiếng, chỉ coi hắn là đánh rắm, căn bản không có để ở trong lòng. Diệp Tinh Hà lên tiếng chào hỏi, lặng yên rời đi, đi vào một chỗ cự thạch về sau, ẩn tàng thân hình. Hắn thôi động dung hợp lực lượng, dưới chân sóng lớn quay cuồng, đã là thúc dục huyền độn phân thân. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một gốc cao cỡ nửa người màu xanh biết dây leo rơi vào trong nước. Dòng nước nâng lên màu xanh biết dây leo, đứng thẳng lên, dần dần dung nhập trong đó. Hắn tâm niệm vừa động, dây leo nâng lên một cây dây mây, nhẹ nhàng vung lên, như cánh tay sai sử. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, có linh chi thảo, ai biết nhận tâm cự tuyệt. Ta nói qua, Tuyết Tâm Băng Liên, tất nhiên là ta. Hắn theo cự thạch đằng sau đi ra, trở lại trong đám người. Lúc này, trung ương mấy tên thực lực mạnh mẽ người, tranh luận không ngớt. Bụi linh thảo này, vốn nên ta Kình Vân Minh hết thảy. Đánh rắm. Lão tử Sơn Hải Minh nhiều người, thực lực mạnh, dựa vào cái gì nắm linh thảo cho ngươi? Nếu hòa đàm không có kết quả, vậy liền đều bằng bản sự. Đột nhiên, tên kia hoàng bào thanh niên ngang tàng ra tay, sáng chói màu vàng thần cương, tựa như ban ngày sáng lên, cực kỳ sáng chói. Gặp hắn ra tay, mọi người dồn dập thôi động thần cương, bay nào mà đi. Trong chớp mắt, toàn bộ trên đỉnh núi loạn cả một đoàn. Diệp Tinh Hà cũng không tranh đấu chi tâm, chỉ tránh không công, liền không người cùng hắn giao thủ. Nhân cơ hội này, hắn khẽ quát một tiếng, đều theo ta đi. Vương Hạo nhưng cũng không dị nghị, ngược lại là Ôn Thị huynh đệ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, riêng phần mình hỏi thăm. Diệp trưởng lão, vì sao muốn đi? Diệp trưởng lão, chúng ta giống như này từ bỏ, quả thực không cam tâm. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, yên tâm, ta tự có diệu kế. Trong lòng hai người tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoan theo tới. Thoát ly chiến trường về sau, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khẽ cười một tiếng. Chương 1506, Ngụy Trang. Chương 1506, Ngụy Trang. Chỉ thấy cái kia trốn ở cự thạch sau linh thảo đống nhiên rung động, đứng dậy chạy như bay đến. Trong chiến trường, mọi người giao chiến say xưa, cũng không để ý cái kia gốc màu xanh biếc linh thảo, đánh tới chớp nhoáng, đứng ở Tuyết Tâm Băng Liên bên cạnh. Trong đám người một tên thanh niên áo bào đen ngẫu nhiên phát hiện, hoảng sợ nói, chờ một chút. Cỏ này biết di động, chẳng lẽ là có linh chi thảo? Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở, vội vàng dừng tay nhìn lại. Màu xanh biếc dây leo hai tay chống lạnh, vây quanh Tuyết Tâm Băng Liên xoay chậm chậm. Mọi người nhất thời mắt thả tinh quang, lòng tham nổi lên. Nếu có được đến một gốc có linh chi thảo giống như là có được một nước chi của cải. Người nào không đỏ mắt, đều cút ngay cho ta, này gốc có linh chi thảo, ta đảo thịnh muốn. Chỉ nghe hét lớn một tiếng vang lên, trong đám người, tên kia hoàng bảo thanh niên đạp không tới. Thấy này thanh niên, mọi người lại là giật mình. Kình Vân Minh tối cường trưởng lão, Đào Thịnh. Nghe nói hắn thực lực cực kỳ cường hãn, liên minh bên trong thái thượng đều khen không dứt miệng. Hắn đến lúc này, trước mắt này có linh chi thảo, thế nào còn có chúng ta phần. Mọi người tiếc hận thở dài, vì bảo đảm tính mệnh, dồn dập từ bỏ tranh đoạt. Đào Thịnh đắc ý cười to, coi như các ngươi thất thời. Hắn nhanh chân đi hướng màu xanh biếc dây leo, đang muốn thu lấy. Màu xanh biếc dây leo hình như có cảm ứng, nhanh chân liền chạy. Muốn chạy? Người chạy đi được sao? Đào Thịnh hét lớn một tiếng, đạp không đuổi theo. Một đám võ giả theo sát phía sau, mặc dù không có thể tham dự tranh đoạt, cũng muốn tìm tòi hư thực. Ôn Thị huynh đệ đang muốn truy, lại bị Diệp Tinh Hà ngăn lại. Ôn Duệ tính tình thẳng, nén giận chất vấn, Diệp trưởng lão, ngươi cản chúng ta làm cái gì? Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, cái kia gốc có linh chi thảo, là giả. Cái gì? Huynh đệ hai người đưa mắt nhìn nhau, không xiết giải thích. Vương Hạo nhưng cười ha ha một tiếng, nếu ta không nhìn lầm, mới vừa cái kia gốc có linh chi thảo, hẳn là Diệp trưởng lão dùng bí pháp điều khiển, ngụy trang mà thành. Đám ngu ngốc kia quá tham lam, không thể nhìn ra mánh khỏe, đơn giản hài hước. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, đúng là như thế. Ôn Hà giật mình cười một tiếng, Diệp trưởng lão này chiêu điệu hổ lý sơn, thật sự là tuyệt diệu. Ôn Duệ, nhanh đem linh thảo mang tới. Tốt. Ôn Duệ mỉm cười mà đi, đem Tuyết Tâm Băng Liên gỡ xuống về sau, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, nhận lấy Tuyết Tâm Băng Liên, trầm giọng nói, nơi này không nên ở lại lâu. Ba người gật đầu, theo hắn đạp không rời đi. Một bên khác, màu xanh biết dây leo chân phát chạy như điên, Đào Thịnh theo đuổi không bỏ. Mẹ nó, còn dám chạy, xem lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Hắn thôi động thần cường, lòng bàn tay ánh sáng màu lam sáng choang, tầng tầng buông xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu xanh biết dây leo trong nháy mắt phá toái. Một đạo dòng suối bắn ra, tốc độ cực nhanh. Qua trong giây lát, đã là trốn vào trong mây mù, biến mất không thấy gì nữa. Thấy một màn này, Đào Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, gầm thét, đồ hỗn trướng, người nào lớn mật như thế, dám đùa nghịch lão tử. Đừng để lão tử tìm tới ngươi, bằng không, lão tử nhất định phải vặn hạ đầu của ngươi. Tiếng quát như sấm, vang tận mây xanh. Lúc này, Diệp Tinh Hà mấy người sớm đã trở lại Thăng Long Thành, đi vào nhiệm vụ đại điện. Mới tới nhiệm vụ đại điện, Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc. Điện bên trong, Hắc Ngọc vì đường, Bạch Ngọc vì bất tưởng, mơ hồ lộ ra mấy phần đèn nén khí. Rực rỡ muôn màu nhiệm vụ màn sáng, để cho người ta ứng không xuể. Ôn Hà trước một bước đi vào trước quầy, kêu gọi nói, Nghiêm lão, ra tới giao nhiệm vụ. Chờ giây lát, một tên hôi bảo lão giả chậm rãi tới. Hắn hơi hơi kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền hoàn thành. Ôn Hà gật đầu, nhờ có Diệp trưởng lão tương trợ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà cười không nói, lật bàn tay một cái, Tuyết Tâm Băng Liên xuất hiện trong tay. Nghiêm lão dò xét một phiên, gật đầu nói, không sai, đúng là Tuyết Tâm Băng Liên. Này một mảnh hoa sen giao cho ta, này 2000 tích phân, các ngươi tự động phân phối. Hắn đưa tay vung lên, Tuyết Tâm Băng Liên một mảnh lá sen, tung bay mà lên, rơi vào trong tay của hắn. Tiếp theo, Nghiêm lão lật bàn tay một cái, ném ra một viên tích phân ngọc bài. Ôn Hà tiếp được ngọc bài, vạch tới 1000 tích phân về sau, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, đang muốn lấy đi tích phân. Đột nhiên, phía sau của hắn truyền đến một tiếng rêu cợt. Họ Diệp, nguyên lai ngươi tại đây. Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang xanh biếc áo dài thanh niên, nên ngang đi tới. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo một tên mang theo mặt nạ màu đen nữ nhân. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Dụ công tử, thật sự là đúng dịp." "Sao?" Dụ công tử xì một tiếng, "Lão tử tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thật sự là chỉ rào hoặc chuột. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta cũng không có tránh, chẳng qua là không biết Dục công tử tìm ta chuyện gì. Hẳn là 100 người tìm đủ rồi. Dục công tử cười ha ha, không sai, người đã đông đủ. Ngươi không phải muốn giết lão tử sao? Lão tử liền ở tại Thăng Long thành Mây đỉnh khách sạn. Ngày mai cấm võ lệnh mất đi hiệu lực, có gan ngươi liền đến. Diệp Tinh Hà cười lạnh, canh giờ vừa đến, ta tất sát ngươi. Dục công tử khinh thường cười to, lão tử chờ ngươi tới giết. Dứt lời, hắn quay đầu, mang theo định nó nói, đại nhân, không cần để ý cái phế vật này. Ngài muốn tìm người nào, ta này liền vì ngài tuyên bố nhiệm vụ. Mặt nạ nữ tử thản nhiên nói, không cần, ngươi về trước đi, ta tự sẽ xử lý. Rõ. Dục công tử cung kính hành lễ, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà lại là nhíu mày, thầm nghĩ, này giọng của nữ nhân cực kỳ quen thuộc. Hắn dương mắt thời khắc, đã thấy nữ tử kia cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Tinh Hà giật mình, nhíu mày nói ra, Mục Yên Nhi, ngươi như thế nào ở đây? Mục Yên Nhi mỉm cười, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Dứt lời, nàng trực tiếp hướng đi nhiệm vụ điện chỗ sâu. Vương Hạo nhưng hợp thời nói ra, Diệp trưởng lão đã có sự tình, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Diệp Tinh Hà gật đầu, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Sau đó, hắn đi theo Mục Yên Nhi đi sâu nhiệm vụ điện, đi vào một chỗ trước truyền tống trận. Mục Yên Nhi đưa tay bung lên, thần cương tuôn ra vào trong trận, sáng lên một vệt bạch trắng. Lập tức, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trước mắt hình ảnh phi tốc biến hóa. Chờ ánh mắt khôi phục lúc, hắn đã đi tới một tòa to lớn đại điện bên trong. Đại điện cao, nói ít cũng có ngàn mét. Trước mặt hắn hai bên lối đi, trưng bày rất nhiều pho tượng. Thấy Diệp Tinh Hà dò xét, Mục Yên Nhi cười khen nói rõ lý do, này chút pho tượng đều là các đời quỷ điện hộ pháp sau khi chết tạo thành. Đợi sau khi ta chết, có lẽ cũng sẽ lưu lại như thế một cái pho tượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, Mục hộ pháp, hôm nay ngươi gọi ta tới, đến tuột cùng không biết có chuyện gì. Mục Yên Nhi dựng thẳng lên hai ngón tay, cười nói, thứ nhất, ngươi cùng Lưu muốn nước chiến, ta đã sớm biết. Hắn xác thực tìm được 100 người, nhưng những người kia đều là thủ hạ của ta. Công tử cầm lấy này miếng quỷ điện thánh lệnh, liền có thể hiệu lệnh 100 người, tùy ngươi phân công. Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mục Yên Nhi cười một tiếng, công tử lời ấy sai rồi. Y theo ước định, công tử còn thiếu nợ ta một cái điều kiện. Chương 1507, quỷ điện thánh lệnh. Chương 1507, quỷ điện thánh lệnh. Này cái thứ hai sự kiện, liền có liên quan với đó. Đang khi nói chuyện, nàng lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu trắng ngọc phù, rót vào thần cương. Ngọc phù bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua. Thiên cung đem nghiêng, gió ngữ nổi lên. Như này tà vật hiện thế, thông thiên phong bên trên, chắc chắn sinh linh đổ thán. Tiếng nói đến tận đây, đột nhiên gián đoạn, lại không đến tiếp sau. Mục Yên Nhi thu hồi ý cười, trầm giọng nói, đoạn văn này chính là sao băng minh minh chủ trước khi chết lưu lại. Đường đường đỉnh cấp đại minh, lại trong một đêm thê thảm huyết tẩy. Người xuất thủ, tuyệt không đơn giản. Diệp Tinh Hà cao mày, ngươi nói với ta này chút, hẳn là muốn cho ta giúp ngươi điều tra. Đúng vậy. Mục Yên Nhi lật bàn tay một cái, lấy ra một khối bất quy tắc màu trắng mảnh vỡ, đưa cho Diệp Tinh Hà. Này miếng mảnh vỡ, là sao băng minh bên trong lưu lại duy nhất chứng cứ. Trong đó lực lượng, cùng Thánh Âm Tông công pháp cực kỳ tương tự. Nghe nói ngươi muốn đi Thánh Âm Tông, do ngươi đi điều tra, phù hợp. Diệp Tinh Hà tiếp nhận mảnh vỡ, suy nghĩ một lát, mới nói, hứa hẹn sự tình, ta tự nhiên sẽ làm đến. Đối đãi ta tiến vào Thánh Âm Tông, chắc chắn tra rõ việc này. Mục Yên Nhi gật đầu cười nói, Diệp công tử quả nhiên thủ tín. Như có tin tức, lập tức dùng quả ngọc phù này thông chi ta. Nàng lại lấy ra một viên màu đen ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thu hồi ngọc phù, từ biệt Mục Yên Nhi về sau, thông qua truyền tống trận pháp, trở lại nhiệm vụ đại điện. Rời đi đại điện về sau, hắn trở lại khách sạn, tu luyện một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, cười lạnh, Lưu Mẫn, ta tới lấy ngươi mặt chó. Dứt lời, hắn rời đi khách sạn, chạy tới Mây đỉnh khách sạn. Lúc này, Mây đỉnh khách sạn trước, ngàn người hội tụ, phi thường náo nhiệt. Đám người chính giữa, Lưu Mẫn dựa vào ghế, không kiên nhận chất vấn, phế vật kia làm sao còn chưa tới? Bên cạnh hắn một tên áo bào đen trung niên cười nhạo nói, liền chiến trận này, hắn khẳng định là không dám tới. Bất quá, Dục công tử ngươi yên tâm, ta cái này đi năm cái kia tiểu phế vật chụp tới. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, đang muốn tìm kiếm Diệp Tinh Hà. Không cần tìm. Hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Mọi người dồn dập quay đầu, nghe tiếng nhìn lại. Diệp Tinh Hà áo trắng đồng bền, đạp không tới. Đối mặt trăm người vây công, ý nguyên không sợ. Lưu muốn đông nhiên đứng dậy, cả giận nói, tiểu tạp chủng, ngươi rốt cuộc đã đến. Trần Tuấn, trước cho ta đoạn hắn một cái chân chó. Rõ. Trên không, Trần Tuấn âm độc cười một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cường, tầng tầng oanh ra một quyền. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, khí thế mạnh mẽ ầm ầm tuôn ra, phi tốc tăng lên. Ngưng thế là thật, hung hăng ép tại Trần Tuấn trên thân. Trần Tuấn sắc mặt đột biến, trên thân như có thiên quân chi trọng. Qua trong giây lát, từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. A! Trần Tuấn kêu thảm một tiếng, hai chân đã thành thịt nát, không ngừng chảy máu. Lưu muốn đột nhiên giận dữ, còn dám phản kháng. Đều lên cho ta, làm thịt này tạp chủng. Ra lệnh một tiếng, sau lưng gần trăm tên võ giả chen chúc tới, khí thế bàng bạc bay lên, tựa như thiên khung sụp đổ, thế không thể đỡ. Trọng áp phía dưới, Diệp Tinh Hà trên thân sáng lên kim quang lóng ánh, đã là thôi động vạn kiếp thần phách thể ngăn cản cô khí thế này. Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một khối trắng đen xen kẽ lệnh bài, hét lớn, quỷ điện thánh lệnh ở đây, kẻ trái lệnh giết không tha. Sát khí gào thét mà lên, trong nháy mắt quyết tán. Mọi người run sợ thất sắc, cuống quýt dừng bước. Thấy thánh lệnh người, như thấy hộ pháp bản tôn, như làm trái kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người dồn dập quỳ rạp xuống đất, thành kính dập đầu. Tham kiến hộ pháp. Tiếng gầm như nước thủy triều, truyền vào vây xem trong thai mọi người, đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Lưu muốn té ngã trên ghế, co giật gầm nhẹ, không, không có khả năng. Này nhất định là giả. Diệp Tinh Hà cười nạo một tiếng, mỗi người thôi động thần cường, đánh Lưu muốn một quyền, lại không thể đưa hắn đánh chết. Như có thể làm được, ta liền tha các ngươi một mạng. Mọi người mừng như điên, đột nhiên quay người, vọt tới Lưu muốn trước người. Mỗi người thôi động thần cường, một quyền đánh vào Lưu muốn trên thân. Mặc dù đã lưu thủ, làm sao hơn trăm người, sinh sinh cắt ngang Lưu muốn toàn thân gân cốt. Lưu muốn thất khiếu chảy máu, hơi thở mong manh, nằm xuống đất. Mặc dù chưa chết, tuổi già cũng chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Trong lòng mọi người run lên, ý sợ hãi càng thịnh. Tốt một chiêu giết người chu tâm kế sách. Diệp Tinh Hà im lặng mở miệng, các ngươi có khả năng lăn. Chúng người vui mừng, chặn lại nói tạm một tiếng, hốt hoảng rời đi. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, cùng dưới con mắt mọi người, tiêu sái rời đi. Một lúc lâu sau, sắc trời đã tối. Thăng Long thành phía tây nơi hẻo lánh, một tòa một mạc biệt viện bên trong. Mấy tên đeo Thanh Long hội vân chương thanh niên nam nữ, ngồi vây quanh bên cạnh cái bàn đá. Đột nhiên, một tên lộ ra hai tay tinh tráng thanh niên, vô án gầm thét, cái này Diệp Tinh Hà, thật là muốn chết. Ta cái này làm thịt hắn, dẫn theo đầu của hắn trở về. Hắn đột nhiên đứng dậy, quay người liền muốn đi. Một tên khác áo bào trắng thanh niên, nhíu mày quá khẽ, không buồn bực, không được xúc động. Nếu làm hư sẽ lớn lên mà tính, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Không buồn bực hừ lạnh một tiếng, bị người khiêu khích thành dạng này, ngươi còn có thể nhẫn? Thật sự là hèn nhát. Ta cái này đi chiếu cố Diệp Tinh Hà, coi như trách tội xuống, ta một mình gánh chịu. Dứt lời, hắn không để ý tới mọi người khuyên can, tông cửa xông ra. Trong đám người, một tên áo lam thiếu nữ cao mày nói, nhường không buồn bực đi thử xem Diệp Tinh Hà, cũng không tệ. Nhưng không buồn bực nếu là bại, lại nghĩ giết tiểu tử kia, có thể không dễ dàng như vậy. Mọi người lại kinh thường cười một tiếng, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Nếu không phải hội trưởng thụ mệnh tại người, bọn hắn muốn giết một cái phế vật, còn dùng phiền phái như vậy. Một bên khác, Diệp Tinh Hà rời đi Thăng Long thành, tìm được một chỗ yên lặng rừng rậm, xem như tu luyện chẳng chỗ. Ròng rã một canh giờ, hắn ngồi xếp bằng, cũng chưa hề đủ tới. Ngay tại gió nổi lên lúc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang sáng choang. Hắn thôi động dung hợp lực lượng, rót vào hai chân. Thiên môn bên trong, Thanh Long mệnh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, long uy cút cút. Hắn bước ra một bước, đạp nát dưới chân hư không, sau lưng đống nhiên hiện hiện một đạo thanh long hư ảnh. Giống. Thanh long gầm thét, sóng âm như sóng, lăn lăn đi. Những nơi đi qua, cây cối chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt nổ tung ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, dung nhập thanh long mệnh hồn về sau, ta thánh hồn ngự thiên quyết lại nhiều cái năng lực mới. Long hống vừa ra, chấn nhiếp bát phương, có thể làm người chấn động cả hư phách, ngăn chặn lực lượng lưu chuyển, xuất kỳ bất ý. Dứt lời, hắn đang muốn rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tu luyện. Dừng núi lôi bảo, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Họ Diệp, lão tử biết ngươi trốn ở chỗ này, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, này là người phương nào? Hắn trong lòng còn có nghi hoặc, quay người đi ra núi rừng. Chỉ thấy một tên lộ ra hai tay tinh tráng thanh niên, mặt mũi tràn đầy nộ khí, không ngừng kêu gào. Diệp Tinh Hà đi ra thời khắc, hắn dự tận cười to, Diệp Tinh Hà, ta xem qua chân dung của ngươi, tuyệt sẽ không nhận lầm. Dám giết ta Thanh Long hội đệ tử, liền là đánh ta không buồn bực mặt. Hôm nay, ta liền bận hạ đầu của ngươi, dùng chúng ta Thanh Long hội uy nghiêm. Chương 1508, Nam Tông đại tuyển. Chương 1508, Nam Tông đại tuyển. Không buồn bực thân thể rung mạnh, thân thể lực lượng chuyển xuống mặt đất, ầm ầm vang vọng. Địa liệt cây dao động, vết rách phi tốc lan tràn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trọng sơn thân thể, 20 ngọn núi cự lực. Thực lực thật là mạnh. Làm sao? Ngươi sợ? Không buồn bực cười ha ha, như ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự đoạn hai tay, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, để cho ta cầu xin tha thứ, ngươi còn chưa xứng. Muốn chết? Không buồn bực đột nhiên giận dữ, dưới chân bỗng nhiên phát lực, bay nào tới. Cùng với một tiếng vang thật lớn, cổ thụ khuynh đảo, bụi đất tung bay. Không buồn bực tựa như một đầu cự hùng, đấu đá lung tung, thẳng tắp va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Này va chạm nếu là đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh mang lóe lên, dầm mặt đất. Thiên môn bên trong, dung hợp lực lượng, trong nháy mắt tràn vào hai chân. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dưới chân hư không vỡ vụn. Diệp Tinh Hà thân hình phi tốc nhanh lùi lại, ngược lại cùng không buồn bực kéo ra một khoảng cách. Tiếp theo, phía sau của hắn, đột nhiên hiện hiện một đạo thanh long hư ảnh. Thanh long gầm thét, tiếng gầm vòng vòng quyết tán, trong nháy mắt xuyên qua không buồn bực thân thể. Nguy rồi! Không buồn bực vẻ mặt đổi biến, chỉ cảm thấy trong óc một hồi mê muội. Nguyên bản nhấc lên lực lượng, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Cơ hội tốt. Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, lật tay ở giữa, kim quang phóng lên tận trời. Chen, tiếng kiếm reo bên trong, thần lôi lưu hỏa kiếm ngang tàng ra khỏi vỏ. Mênh mông thần cương tràn vào trong kiếm, cùng với một vệt ánh sáng màu lam lóe lên, dậy sóng nước biển gào thét tới. Sóng lớn hóa thành vòng tròn, vờn quanh sau lưng Diệp Tinh Hà. Hắn bỗng nhiên nhấc kiếm, hung hăng đâm ra. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, Thần Hải Kinh tiên biến. Kiếm ra, sóng lớn dâng trào, gào thét nhất hai. Sóng lớn cuồn cuộn tới, hung hăng đâm vào không buồn bực trên lồng ngực. Oeng! Tiếng vang truyền khắp rừng núi, kinh tán chim ong. Không buồn bực trong miệng nôn như điên máu tươi, bay ngược mà ra, tầm tầm ngã xuống đất. Không, điều đó không có khả năng. Hắn kinh hãi lẩm bẩm, rõ ràng khó có thể tin. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới, cười lạnh nói, "Hữu Dũng vô mưu, còn muốn giết ta?" ta trước hết giết ngươi. Không đợi không buồn bực cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà trường kiếm vung lên, máu tươi bay lả tả, đầu người rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà im lặng thu kiếm, xem cũng không xem thi thể liếc mắt, trở lại trong rừng tu luyện. Tiên tinh đêm, cùng với tiếng tiếng long ngâm vang lên, lặng yên vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Tinh Hà trở lại Thăng Long Thành. Mới vừa đi vào cửa thành, liền cảm giác trong không gian giới chỉ chuyển đến một hồi dị động. Hắn nhướng mày, lật tay lấy ra một quả ngọc phù. Thôi động thần cương thời điểm, ngọc phù bên trong truyền ra văn thử nghiệp thanh âm. Tinh Hà, nửa tháng sau, Nam Tông đại tuyển sắp mở ra. Chỉ có tích phân bài danh 10 vị trí đầu đỉnh cấp trưởng lão mới có tư cách tham gia. Ngươi định phải nhanh một chút kiếm lấy tích phân, bằng không liền sẽ vô duyên lần này Nam Tông đại tuyển. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghĩ không ra, Nam Tông đại tuyển nhanh như vậy liền muốn tới. Việc cấp bách, vẫn là muốn kiếm lấy tích phân mới là. Hắn thay đổi thân hình, thẳng đến nhiệm vụ đại điện mà đi. Bước vào nhiệm vụ đại điện về sau, Diệp Tinh Hà cũng không đội vã xác nhận nhiệm vụ, mà là tới đến đại điện Sơn Đông. Một cây to lớn quyển trục treo giữa không trung. Trên quyển trục, ghi chép bách minh bên trong, hết thảy đỉnh cấp trưởng lão tên cùng tích phân bài danh. Diệp Tinh Hà theo thứ tự quét qua, cuối cùng rơi vào Xích Lôi Minh tiền dưới, khẽ nhíu mày. Hạng 10 có tới 27,000 điểm, mà canh thứ nhất là dòng giá 7 vạn. Hiện tại ta chỉ có hơn 1000 điểm, nếu muốn tại trong nửa tháng phản siêu bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn quay người trở lại nhiệm vụ nhận lấy chỗ, trên dưới dò xét. Tại bên cạnh hắn, một tên thanh niên áo bào đen đang muốn xác nhận nhiệm vụ, lại bị đồng bạn ngăn lại. Trước đường tiếp, tiếp qua một nén nhang, chính là nhiệm vụ quét mới thời điểm. Chúng ta xem đúng thời cơ, đoạt một đợt điểm cao nhiệm vụ, hà tất vì này chút thấp điểm nhiệm vụ chạy gãy chân. Thì ra là thế. Thanh niên áo bào đen bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Tinh Hà cũng là như thế. Thời gian đốt một nén hương, thoáng qua tức thì, chỉ thấy hết màn bên trên kim quang lóe lên, lít nha lít nhít chữ nhỏ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi chờ đợi về sau, hào quang dần dần tan đi. Màn sáng bên trên lại xuất hiện nghị luận nhiệm vụ mới. Mau nhìn, cái kia có 5000 điểm cao cấp nhiệm vụ. Nhanh đoạn. Trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, lập tức dẫn tới sóng to gió lớn. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, dung hợp lực lượng trong nháy mắt tràn vào hai chân. Thiên môn bên trong, Sơn Nhạc mệnh hồn bỗng nhiên hiện hiện. Hắn bước ra một bước, như đạp sơn nhạc, phi thân mà đi. Tính bùng nổ tốc độ, trong nháy mắt nghiền ép hết thảy võ giả, một ngón tay điểm tại màn sáng phía trên. Một tiếng vang dọn, vết rách lan tràn. Một chỉ này, suýt nữa điểm vỡ toàn bộ màn sáng. Mọi người run sợ thất sắc, căn bản không dám tin. Tiểu tử này, tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? Một chỉ điểm nát màn sáng, chẳng lẽ hắn là Chấn Thiên Vũ giả? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một tên thanh niên áo bào tím gầm thét, đồ hỗn trướng, dám đoạt lao tử nhiệm vụ, muốn chết. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân bộ pháp xê dịch, dễ dàng tránh né. Hắn lạnh giọng chất vấn, ngươi dám ở nhiệm vụ đại điện độc thủ? Thanh niên áo bào tím động tác một trầu, đống nhiên nhíu mày. Nhiệm vụ đại điện người xuất thủ, nhất định bị phạt nặng, trục xuất Thăng Long Thành. Hắn không dám vi phạm thành trung quy củ, chỉ có thể đè xuống lửa giận, hừ lạnh một tiếng. Họ Diệp, ngươi một người độc chiếm 5000 điểm nhiệm vụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng tha nhường cho ta, còn có thể giữ được một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nhiệm vụ này, một mình ta đủ để hoàn thành. Không nhọc hao tâm tổn trí. Thanh niên áo bào tím biến sắc, cười gần nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta chính là Thanh Long hội thứ tứ hộ pháp, Lâm Vũ gia. Đây là giết ngươi người tên, cho ta nhớ cho kỹ. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, điểm nhẹ màn sáng. Màn sáng bên trên, cái kia đạo 5000 điểm nhiệm vụ, hóa thành một vệt lưu quang, hội tụ tại Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay. Hắn đạp không mà đi, tiêu sái rời đi. Lâm Vũ gia nén giận quá khẽ, danh con, thật sự là không biết sống chết. Tại bên cạnh hắn, một tên che lớp thanh niên thấp giọng nói, tứ hộ pháp bất giận. Mới vừa màn sáng bên trên nội dung, ta đều xem rõ rõ ràng ràng. Lâm Vũ gia hừ lạnh một tiếng, nhiệm vụ trong tay hắn, coi như chúng ta biết nội dung thì có ích lợi gì? Cũng không phải. Che lớp thanh niên cười nói, người vừa chết nhiệm vụ chính là vật vô chủ. Nếu biết hắn đi nơi nào, sao không cùng nhau tiến đến? Mổ gà lấy trứng. Lâm Vũ gia lông mày nhíu lại, chợt cảm thấy có lý. Hảo tiểu tử, ngươi cũng là thông minh. Ta cái này đi làm thịt cái kia tạp chủng. Hắn vung tay lên, dẫn đầu bên cạnh mấy tên đệ tử cùng nhau rời đi. Lúc này, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, trên lòng bàn tay lơ lửng một nhóm màu vàng kim chữ nhỏ. Bắc Hàn chi huyết, chi bại thiên trì phía dưới. Thu hồi một giọt tinh thuần huyết mạch, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bắc Hàn, hổ mãng hôn tạp sinh đồ vật, thân hổ đuôi rắn, cực kỳ quái dị. Hắn huyết mạch mạnh, từng phát sinh qua một lần biến dị, đứng hàng thần thú vị trí. Chẳng qua là phần lớn Bắc Hàn thần thú, căn bản là không có cách thức tỉnh huyết mạch chi lực. Chương 1509, tương kế tự kế. Chương 1509, tương kế tự kế. Kết quả là, bất quá là bình thường yêu thú thôi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm, như thật sự là thức tỉnh huyết mạch Bắc Hàn thần thú, nhất định có đại khí vận gia thân. Vừa vận giúp ta đột phá vạn kiếp thần phách thể tầng thứ hai. Tâm nghĩ đến tận đây, dưới chân hắn bộ pháp càng nhanh mấy phần. Thời gian một ngày, thoáng qua tức thì. Hoàng hôn thời điểm, Diệp Tinh Hà đạp không tới, chậm rãi dừng bước lại. Hắn nhìn xuống dưới chân, trong lòng cực kỳ rung động. Sơn thủy hữu tình, mây mù vần quanh. Linh khí độ dày đặc, tựa như mưa bụi vung vãi, mảnh như lông châu. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, chiếu ra cầu vồng bảy màu, mờ mịt chói lọi. Diệp Tinh Hà mơ hồ phát giác được thiên chỉ phía dưới ẩn giấu đi một cỗ mạnh mẽ huyết mạch khí tức. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, nhìn kỹ, đáy ao chỗ sâu một đoàn cứng cắp màu vàng kim sợi tơ như long đằng múa, khí vận như rồng. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, không hổ là Bắc Hàn thần thú, quả nhiên cứng hãn. Hắn đã là không kịp chờ đợi, phi thân rơi vào thiên trì. Nhưng mà, xuyên qua tầng kia phiêu đãng biển mây thời điểm, Diệp Tinh Hà sắc mặt đống nhiên nhất biến. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hung hăng ép ở trên người hắn, ép tới thân hình hắn lảo đảo, vậy mà vô pháp đạp không mà đi, hướng phía dưới rơi xuống. Huyết mạch chi lực dung hợp thiên địa linh khí, lại hóa thành một phương tự nhiên đại trận, áp chế lực lượng của hắn. Không quan trọng uy áp, sao có thể đè ép được ta? Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trong cơ thể mênh mông thần cương gào thét mà ra. Dưới chân thần cương lưu chuyển, tầng tầng đập mạnh, trong nháy mắt ổn định thân hình. Hắn cũng không đội va xuống, mà là hai mắt nhắm lại, tĩnh tâm cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Thần cương tiêu hao tốc độ xa so với bình thường nhanh hơn gấp đôi. Diệp Tinh Hà giật mình nói, nơi này tiêu hao xa so với bên ngoài kịch liệt gấp đôi. Nhưng ta thần cương hùng hậu, nơi này đối ta áp chế nhiều nhất chỉ có ba thành. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn chậm rãi rơi vào thiên trì bên trong, đạp lập mặt hồ, dò xét bốn phía. Không ít võ giả tại dưới nước với vùng, hoặc cùng yêu thú giao chiến, hoặc thu thập linh thảo. Diệp Tinh Hà xuất hiện, lập tức dẫn tới chúng nhân chú mục, nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là ai? Vì sao có thể đạp không mà đi? Có thể đứng vững nơi này áp lực, thực lực của hắn tuyệt không đơn giản. Mọi người lòng sinh cảnh giác, không dám tùy tiện tới gần. Chỉ có một nhánh đội ngũ đi ngược lại, nghĩ Diệp Tinh Hà bơi lại. Trong đội ngũ, bốn nam hai nữ đều là thần hải cảnh đệ thất trọng lâu cảnh giới. Cầm đầu tên kia nữ tử váy trắng ấp ra mặt nước, quần áo bị nước hồ thấm ướt, áp sát vào trên thân, lộ ra huyền chuyển dáng người. Nàng vũ mị cười một tiếng, vị công tử này có thể là tới này Bắc Hàn Thiên Chỉ tầm bảo. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, đúng vậy. Nữ tử váy trắng nụ cười càng thịnh, lại nói, nô gia hâm nóng như ngọc, tại đây Bắc Hàn Thiên Chỉ phụ cận sinh hoạt mấy năm, biết sơ lược. Như công tử không chê có thể hay không một đường đồng hành, cậu tham chí bảo. Đang khi nói chuyện, nàng càng là ưỡn ngực, ánh mắt vũ mị. Mỹ nhân kế, chỉ tiếc này chiêu đối ta không dùng được. Nhưng đã các ngươi biết chút ít tin tức, cũng là có thể lợi dụng một phiên. Diệp Tinh Hà mặt bất động thanh sắc, âm thầm suy tư về sau, gật đầu cười khẽ, dẫn đường đi. Hâm nóng như ngọc nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu đối bên cạnh mấy người liếc mắt ra hiệu. Mấy người hiểu rõ vu tâm, dồn dập đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh, hỏi han ân cần. Chìm vào nước hồ về sau, mọi người không ngừng đi sâu. Trong nước có dấu mạch nước ẩm, lạnh lẽo thấu xương. Vô ý đụng vào, sẽ chỉ bị trong đó lạnh lẽo gây thương tích. Một khi hàn khí đánh vào tâm mạch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người để ý tiến lên, sợ gặp được mạch nước ẩm, táng thân tại này. Hâm nóng như ngọc cố ý chậm dần tốc độ, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Nàng mỉm cười, nói ra, không biết công tử là nơi nào đệ tử, xưng hô như thế nào. Đang khi nói chuyện, nàng bất động thanh sắc, lặng lẽ tới gần Diệp Tinh Hà. Một thanh màu đen dao găm, lặng yên nắm chặt. Trong cơ thể nàng thần cương lặng yên vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Tinh Hà sớm đã phát giác, cũng không biểu lộ. Bèo nước gặp nhau, không cần hỏi thăm tục danh. Hắn khẽ cười một tiếng, ngay tại túi đầu trong nháy mắt, hâm nóng như ngọc trong mắt hung quang hiển thị rõ. Danh con, nguyên lai ngươi tại đây. Tiếng quát xảy ra bất ngờ, mọi người đều là giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Vũ ra hướng hắn bơi lại, sau lưng còn đi theo hai tên Thanh Long hội đệ tử, khí thế hùng hổ. Thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng hàn, liếc qua hâm nóng như ngọc lúc, đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế. Hắn ngăn tại hâm nóng như ngọc trước người, hét lớn, Lâm Vũ ra, ngươi ta ở giữa ân oán, cũng đừng dính líu người bên ngoài. Hâm nóng như ngọc một mặt bao la mờ mịt, ngu ngơ tại chỗ. Nhưng nàng rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng cười lớn. Diệp Tinh Hà trung quy là cái nam nhân, khó cản sắc đẹp của nàng. Hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất. Lâm Vũ ra lại mặt lộ vẻ cười gần nói, làm sao? Đây là nữ nhân của ngươi. Vừa vặn chờ lao tử phế bỏ ngươi, ở ngay trước mặt ngươi chơi nữ nhân của ngươi. Cái này là ngươi đắc tội lao tử xuống tràng. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, lòng bàn tay sáng lên một vệt hào quang màu xanh biếc, tầm tầm oanh ra. Trường lực đánh văng ra nước hồ, lao thẳng tới Diệp Tinh Hà tim. Mà Diệp Tinh Hà sau lưng, hâm nóng như tay ngọc nắm đen kịt lưỡi dao, hung hăng đâm ra. Trước sói sau hổ, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà không những không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ nghiền ngẫm đủ cười. Dung hợp lực lượng, trong nháy mắt tràn vào hai chân, bước ra một bước. Oanh! Tiếng vang bên trong, nước hồ cuốn ngược, hư không chấn vỡ. Diệp Tinh Hà thân hình sinh sinh đánh vỡ nước hồ, bay thẳng trăm mét. Hắn này trốn một chút, liền đem hâm nóng như ngọc bại lộ tại bên ngoài. Đen kịt lưỡi dao đâm vào Lâm Vũ ra tay cầm, ánh đen lóe lên, trong nháy mắt lưu lại một lỗ lớn. A! Lâm Vũ ra kêu đau một tiếng, tức miệng mắng to, tiện nhân, ngươi này là muốn chết. Hắn tiếp tục thôi động thần cương, không để ý lưỡi dao đâm xuyên tay cầm, hung hăng đánh vào hâm nóng như ngọc tim. Ầm! Trường lực bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hâm nóng như ngọc trái tim, mệnh tang tại chỗ. Lâm Vũ ra buông thả cười to, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là một cái phế vật. Nữ nhân của ngươi bị ta giết, ngươi lại liền xuất thủ đều không dám. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, ta khi nào nói qua, nàng là nữ nhân của ta. Lâm Vũ ra nụ cười cứng đờ, chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, một cái giang hồ phiến tử thôi, chết liền chết rồi. Ngươi cùng bọn họ chậm rãi chơi, ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động dung hợp lực lượng, bay đi. Hèn mạn. Lâm Vũ ra vẻ mặt tơ đỏ, tựa như bị người hung hăng quặt một bạt hai. Đang muốn truy kích, lại bị hâm nóng như ngọc bằng hữu ngăn lại. Ngươi giết Ôn tỷ tỷ, còn muốn cứ đi như thế? Hôm nay chúng ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Mấy người đồng loạt ra tay, thẳng hướng Lâm Vũ ra. Lâm Vũ ra thân hám trùng đây, nén giận hét lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Gặp lại lần nữa, lao tử nhất định phải vặn hạ đầu của ngươi. tiếng hét phẫn nộ, chấn nước hồ rung chuyển. Diệp Tinh Hà sớm đã kéo khoảng cách, không ngừng đi sâu đáy hồ. Cái kia cố mạnh mẽ huyết mạch khí tức, càng ngày càng gần. Hắn lập tức thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Chỉ thấy đáy hồ chỗ sâu, cái kia một đầu màu vàng kim du long khí tức dập dờn, tùy ý vẫy vùng. Có này tổ hồn khí vận, ta nhất định có thể đột phá vạn kiếp thần phách thể tầng thứ hai.